Chương 4286. Thu sạch lấy. Chương 4286. Thu sạch lấy Âm Nguyệt Thần Tôn không muốn chết, nhưng nàng cũng chạy không thoát Tiêu Trường Phong truy sát. Cho nên nàng chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, tìm kiếm cơ hội chạy trốn đáng tiếc, Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không cho nàng loại cơ hội này đuổi tận giết tuyệt. Không phải là các ngươi trước tiên ra tay với ta sao? Thực sự là nực cười. Ngươi Thái Âm Hắc Liên ta nhất định phải đạt được. Tiêu Trường Phong không nói nhảm, trực tiếp ra tay, lập tức bản thể cùng Thanh Long Pháp Thân đồng thời ra tay muốn giết ta, vậy thì đồng quy vu tận a. Gặp triệt để không còn hy vọng chạy trốn, Âm Nguyệt Thần Tôn lòng sinh tuyệt vọng, triệt để bộc phát. Chỉ thấy nàng hóa thân thành một đóa Thái Âm Hắc Liên, đen như mực, băng lãnh rét thấu xương, phản phất muốn đem người tam hồn thất phách đều đông thành băng tạt bã. Âm Nguyệt Thần Tôn toàn lực bộc phát, hướng về Tiêu Trường Phong oanh kích mà đi không biết tự lượng sức mình. Tiêu Trường Phong cười lạnh một tiếng, thất thải bát hoang tiên ấn chấn áp xuống, hư không tiên kiếm lực phách mà chém, đồng thời lại thi triển đại ngũ hành tiên đạo quyền. Một bên khác, Thanh Long Pháp Thân tỏa ra sáng chói thanh kim sắc tiên quang, sinh cơ rạng rỡ, thanh quang rực rỡ. Tại Tiêu Trường Phong bản thể cùng Thanh Long Pháp Thân tiền hậu giáp kích phía dưới, Âm Nguyệt Thần Tôn cuối cùng ngăn cản không nổi, bị đánh chết tại chỗ, hiện ra nguyên hình, hóa thành một đóa lớn chừng bàn tay Thái Âm Hắc Liên đệ tam gốc đạo thuốc. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra vui mừng, đem Thái Âm Hắc Liên cũng thu vào thứ nguyên không gian đã như thế. Hắn tại ngắn ngủi thời gian một ngày, liền lấy được 3 cây hạ phẩm đạo thuốc, hắn thu hoạch to lớn, viễn siêu Tiêu Trường Phong tưởng tượng. Nhưng mà này còn không phải toàn bộ. So đạo thuốc chân quý hơn, là tòa kia thuốc linh sơn thu. Tiêu Trường Phong tâm niệm khẽ động, lập tức hai cỗ pháp thân một lần nữa trở lại bản thể bên trong. Từ Điện Thần Tôn đứng ở một bên, chính mắt thấy Âm Nguyệt Thần Tôn vẫn lạc, đối với Tiêu Trường Phong sợ hãi sâu hơn. Cho dù Chu Tức pháp thân không tại, hắn có lẽ có cơ hội có thể đào tẩu, nhưng hắn vẫn như cũ không dám chuyển động, đứng tại chỗ, cung kính cúi đầu, bài chính tù binh của mình vị trí. Lúc này Tiêu Trường Phong không để ý đến Từ Điện Thần Tôn. Hắn tin tưởng Tử Điện Thần Tôn là một người thông minh, sẽ không tự tìm đường chết. Mà bây giờ cái kia hơn 3000 tên thần ma, còn tại liên thủ vây công lấy thần dược đại quân. Bất quá cầm đầu Huyền Kình Thần Tôn lại là sớm đã bỏ trốn mất dạng. Huyền Kình Thần Tôn rất thông minh, khi hắn nhìn thấy Kim Dương Thần Tôn rơi xuống, liền biết sự tình phát triển đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Cho nên hắn không có tiếp tục tranh đoạt thần dược, mà là quyết định thật nhanh, quay người liền trốn. Lần này hắn mặc dù không có nhận được Kim Long cổ thụ, cũng không có nhận được thuốc linh sơn, nhưng lại bắt được không thiếu thần dược, cũng coi như là thu hoạch không nhỏ. Hơn nữa hắn không có tham lam, thấy tốt thì ngừng, kịp thời đào thoát. Lúc này sớm đã không thấy bóng dáng, mà Tiêu Trường Phong phía trước vẫn luôn tại đối phó Kim Dương Thần Tôn bọn người, bởi vậy cũng không cách nào phân tâm đi đối phó hắn. Bất quá Huyền Kình Thần Tôn mặc dù đào thoát, nhưng Tiêu Trường Phong cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Dù sao lấy Tiêu Trường Phong thực lực hôm nay, Huyền Kình Thần Tôn căn bản không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa hắn lần này thu hoạch 3 cây hạ phẩm đạo thuốc, đủ để luyện chế ra 3 cái đại đạo tiên đan, đến lúc đó hắn tự nhiên có thể đột phá đến tiên tôn cảnh tứ trọng không tốt. Tiêu Trường Phong đến đây, như Huyền Kình Thần Tôn thông minh như vậy người, chung quy là số ít đại bộ phận đều chỉ cố đắc trước mắt thần dược, không nhìn thấy sau lưng nguy hiểm. Lúc này làm bọn hắn phát hiện Tiêu Trường Phong tới, lại nghi đảo tẩu cũng đã chậm giao ra thần dược, tha các ngươi không chết. Tiêu Trường Phong trực tiếp mở miệng, giống như sau cùng thông điệp. Có người gặp được Kim Dương Thần Tôn đám người vẫn lạc, trong lòng sợ hãi, run run đem thu hoạch thần dược lấy ra. Nhưng cũng có người không cam tâm cố gắng rất lâu, lại vì người khác làm áo cưới. Nhưng bọn hắn cũng biết Tiêu Trường Phong cường đại cùng đáng sợ, bởi vậy những thứ này không cam lòng người, trực tiếp quay người liền trốn, muốn tìm kiếm chút vận may. Ta đã cho các ngươi một cơ hội, nhưng đã các ngươi chính mình không hiểu được chân quý, thì nên trách không thể ta. Tiêu Trường Phong há mồm phun một cái, lập tức hư không tiên kiếm hóa thành một đạo huy hoàng kiếm mang, phóng lên trời, hướng về kia từng người chạy trốn thần ma truy sát mà đi. Cùng lúc đó, cựu thải chu tức viêm hóa thành một đầu hỏa diễm chu tước, mang theo biển lửa ngập trời, che khuất bầu trời, bao phủ một phương thiên địa a. Rất nhanh, liền có tiếng kêu thảm thiết vang lên, thần huyết bao tô tung tóe, chết thảm ở hư không tiên kiếm phía dưới. Chỉ thấy tại hư không tiên kiếm cùng cựu thải chu tức viêm song trọng sát lục phía dưới, những cái kia ôm tâm lý may mắn thần ma, toàn bộ đều chết thảm, một cái đều trốn không thoát đã như thế, để cho còn lại những cái kia chưa quyết định người cũng không còn dám làm cản, ngoan ngoãn giao ra thần dược cút đi. Tiêu Trường Phong đem tất cả thần dược đều thu vào trong thứ nguyên không gian, sau đó vây tay để cho đám người xéo đi. Thấy được Tiêu Trường Phong hung uy sau đó, không người nào dám tiếp tục dừng lại ở đây, từng cái chen lấn thoát đi nơi đây. Cuối cùng hơn 3000 tên thần ma, chết thì chết, trốn thì trốn, biến mất ở phiến thiên địa này. Mà Tiêu Trường Phong nhưng là cất bước hướng về thần dược đại quân mà đi. Nguyên bản chừng trên vạn người thần dược đại quân, lúc này lại chỉ còn lại không tới 3000 người, có thể thấy được Huyền Kình Thần Tôn bọn người cướp đoạt không thiếu Thanh Long Bất Diệt Thể. Tiêu Trường Phong kích hoạt chính mình Thanh Long Bất Diệt Thể, lập tức đạo vận hiển hóa, để cho cái kia 3000 gốc thần dược đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thanh Long Bất Diệt Thể chính là một hệ chí tôn, lúc này đạo vận hiển hóa, thần dược nhóm tất cả từ bỏ phản kháng, toàn bộ đều thúc thủ chịu trói, giống như là Kim Long cổ thụ những thứ này thần dược nếu là ở dược linh trên núi tiếp tục lớn lên, có thể còn có khả năng lên cấp. Tiêu Trường Phong không gấp đem những thứ này thần dược thu sạch vào thứ nguyên không gian, bởi vì hắn phát hiện, đem thần dược đặt ở trên thuốc linh sơn, so đặt ở chính mình thứ nguyên không gian tốt hơn. Dù sao thuốc linh sơn chính là thiên địa thần thạch biến thành, bất luận cái gì thảm thực vật đều có thể hóa thành thần dược, hơn nữa không chỉ có thể để cho hắn hóa thành sinh linh, còn có thể giúp đỡ thuế biến. Gốc kia Kim Long cổ thụ chính là chậm rãi thuế biến mà đến, cho nên đối với Tiêu Trường Phong tới nói, thần dược cũng là thứ yếu, tòa này thuốc linh sơn mới là bảo vật lớn nhất. Tòa này thuốc linh sơn tuy tốt nhưng cũng quá lớn, hơn nữa ta căn bản là không có cách đem hắn thu vào trong thứ nguyên không gian, cũng không thể ta trực tiếp kéo lên thuốc linh sơn một đường rêu rao khắp nơi trở về Thiên Minh a. Thử trước một chút nhìn có thể hay không đem hắn thu phục. Tiêu Trường Phong nghĩ vận chuyển chính mình Kỳ Lân Huyền Thiên Thể. Kỳ Lân Huyền Thiên Thể thuộc thổ cũng có thể đối với thuốc linh sơn có hiệu quả, nhưng rất nhanh Tiêu Trường Phong liền thất vọng. bởi vì hắn thôi động kỳ lân huyền thiên thể, căn bản là không có cách cùng thuốc linh sơn sinh ra cảm ứng. Sau đó Tiêu Trường Phong lại thử một cái biện pháp khác, lại đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả, chẳng lẽ ta thật sự chỉ có thể rời núi mà đi? Tiêu Trường Phong nhíu mày, từ nơi này đến Thiên Minh Đường đi xa xôi. Mặc dù hắn thực lực cường đại, nhưng thuốc linh sơn lực hấp dẫn quá lớn, một đường qua, tất nhiên sẽ dẫn tới cường giả các phương ngấp nghé. Tiêu Trường Phong cho dù có ba đầu sáu tay, cũng khó có thể hoàn toàn ngăn cản. Ngay tại Tiêu Trường Phong vô kế khả thi lúc, một đạo thần niệm ba động từ dược linh trong núi truyền ra, người trẻ tuổi, thả ta ra các con, bằng không đừng trách lão phu đối với ngươi không khách khí. Chương 4287, thần niệm ba động. Chương 4287, thần niệm ba động ân. Đây là người nào âm thanh? Tiêu Trường Phong hơi hơi kinh ngạc, theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt rơi vào dược trên linh sơn. Chẳng lẽ là dược linh sơn? Tòa này dược linh trên núi sinh trưởng thần dược cũng đã trở thành tình, nói không chừng tòa này dược linh sơn cũng đã đản sinh ra ý thức của mình, ngươi là dược linh sơn. Tiêu Trường Phong mở miệng, trực tiếp hỏi người trẻ tuổi, lão phu không muốn giết người, thả ra các con, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Dược linh sơn lần nữa truyền ra thần niệm ba động, đồng thời một cỗ cường đại uy áp hướng về Tiêu Trường Phong chấn áp tới, giống như là Thái Sơn áp đỉnh nếu như ta không thả đâu. Tiêu Trường Phong nhiều hứng thú nhìn qua dược linh sơn. Hắn biết, dược linh sơn bây giờ bất quá là đang hư trường thành thế thôi. Dù sao thiên đạo mặc dù giải cấm, nhưng vẫn tồn tại như cũ lấy cường đại áp chế lực, không cách nào xuất hiện siêu việt thần tôn cảnh tứ trọng cường giả. Dược linh sơn tất nhiên có thể xuất thế, như vậy hắn tối đa cũng chính là tương đương với thần tôn cảnh tứ trọng thôi. Liền Kim Dương thần tôn cùng Âm Nguyệt thần tôn đều chết thảm ở Tiêu Trường Phong trong tay, hắn tự nhiên sẽ không e ngại dược linh sơn người trẻ tuổi, đắc chí chớ có càng rỡ, cẩn thận vui quá hóa buồn. Ngươi nghe nói qua thượng cổ chín đại thần sơn sao? Lão phu chỉ là một trong số đó, khác tam tòa thần sơn cũng đem từng cái hiện thế, đến lúc đó chúng ta chín người liên thủ, đủ để nhẹ nhõm đem ngươi trấn áp. Thả ra các con, lão phu có thể cùng ngươi kết một thiện duyên. Dược linh sơn mở miệng lần nữa, hiển nhiên là thấy được Tiêu Trường Phong thực lực cường đại, cho nên không dám tùy tiện ra tay, chỉ là mở miệng uy hiếp, hy vọng có thể bức lui Tiêu Trường Phong chín đại thần sơn. Tiêu Trường Phong đầu lông mày nhướng một chút, hứng thú. Hắn không phải cái vũ trụ này người, hơn nữa tốc độ phát triển quá nhanh, đối với rất nhiều bí mật cũng không hiểu rõ. Bất quá trước mắt tòa này Dược Linh Sơn, ngược lại là giá trị rất lớn. Nếu như khác tám tòa thần sơn cũng là cùng Dược Linh Sơn một cái cấp bậc, Tiêu Trường Phong hứng thú rất là nồng hậu, dạy đặc bất nói nhiều lời, lão phu cuối cùng cho ngươi một cơ hội, thả ra các con. Dược Linh Sơn không muốn nhiều lời, hiển nhiên là sợ bị Tiêu Trường Phong để mắt tới, ta cũng cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục với ta, hoặc tử vong. Tiêu Trường Phong cười ha ha, căn bản không sợ Dược Linh Sơn uy hiếp. Nghe Bồ Tát cũng có ba phần nộ khí. Hùng chi là Dược Linh Sơn. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong chấp mê bất ngộ, Dược Linh Sơn liền không còn nói nhảm. Bá. Vạn mét lớn nhỏ Dược Linh Sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, vậy mà bay vọt lên trời. Thanh kim sắc thần quang rực rỡ ngời ngời, sáng lạn vô cùng, càng có một cỗ cường đại thần uy tản ra, chấn áp thiên địa, đem mảnh này thời không đều ép tới ngưng động như thực chất âm ầm. Chỉ thấy Dược Linh hô hào rít gào mà ra, từ trên trời giáng xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, cấp tốc hướng về Tiêu Trường Phong chấn áp xuống. Toàn này Dược Linh ngọn núi hình khổng lồ, hơn nữa nặng nề vô cùng. Quan trọng nhất là, hắn toàn thân cũng không phải là núi đá, mà là thần kim biến thành. Cái này thần kim không thể phá vỡ, nặng nề vô cùng, càng ẩn chứa sinh cơ bừng bừng cùng thịnh vượng sinh mệnh lực. Lúc này ầm vang chân áp xuống, so một ngôi sao còn kinh khủng hơn. Tâm thương thần ma, căn bản ngăn cản không nổi, sẽ bị trong nháy mắt ép thành thịt nát, chết không có chỗ chôn cẩn thận. Nữ võ thần cảm nhận được Dược Linh Sơn đang sợ, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Một bên Tử Điện thần tôn cũng sợ hết hồn, cấp tốc lui lại, nhưng cũng không dám dễ dàng đào tẩu. Chẳng ai ngờ rằng, tòa này Dược Linh Sơn bản thân, vậy mà cũng đã đản sinh ra ý thức, hơn nữa còn có thể chủ động phát động công kích thất thải bát hoang tiên ấn. Đi. Đối mặt Dược Linh Sơn chấn áp thô bạo, Tiêu Trường Phong không hề sợ hãi, đưa tay trộm một cái, lấy ra Thất Thải Bát Hoang Tiên Ấn. Thất Thải Bát Hoang Tiên Ấn chính là lấy Bát Hoang Tiên Ấn cùng Thất Thải Bổ Thiên Thạch dung luyện mà thành, phẩm giai đạt đến cực phẩm thần khí, hơn nữa trong đó còn ẩn chứa một tia thổ chi bản nguyên. Lúc này Thất Thải Bát Hoang Tiên khắc ở Tiêu Trường Phong thôi động phía dưới, cấp tốc hóa thành 3000 mét lớn nhỏ, xa xa nhìn lại, giống như là một tòa thái cổ thần nhạc, chấn áp càn khôn ầm ầm. Dược Linh Sơn cùng Thất Thải Bát Hoang Tiên Ấn va chạm, giống như là hai tòa thái cổ thần nhạc đánh vào nhau, lại thật giống như hai ngôi sao mãnh liệt va chạm. Lập tức kinh khủng tiếng nổ lớn chấn ngàn dặm, đáng sợ ba động hóa thành tận thế phong bạo, bao phủ phương viên trăm dặm, chấn động đến mức không gian băng liệt, càn khôn chấn động. Nữ võ thần cùng Tử Điện thần tôn đều không chịu nổi, bị bức lui ra ngoài, những cái kia thần dược cũng từng cây bay ngược mà ra, không cách nào tại chỗ dừng lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có Tiêu Trường Phong còn có thể đứng tại chỗ, thần sắc như thường. Thất Thải Bát Hoang Tiên Ấn tuy mạnh, nhưng Dược Linh Sơn chúng quy là thần tôn cảnh tứ trọng thực lực, hơn nữa còn là một trong cựu đại thần sơn. Lúc này Thất Thải Bát Hoang Tiên Ấn cũng ngăn cản không nổi, bị ép tới liên tục bại lui. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không hy vọng xa vời, chỉ bằng vào Thất Thải Bát Hoang Tiên Ấn liền có thể đối phó được Dược Linh Sơn. Chỉ thấy hắn thân ảnh nhoáng một cái, thi triển đế bộ, hóa thành một tia đạo ngân, không cách nào nắm lấy, thừa dịp Dược Linh Sơn cùng Thất Thải Bát Hoang Tiên Ấn va chạm cơ hội, cấp tốc xung ra, rơi vào Dược Linh Sơn trên đỉnh núi lăn. Dược Linh Sơn cảm ứng được Tiêu Trường Phong, gầm lên một tiếng, mãnh liệt thần niệm ba động đánh tới, đồng thời cả tòa Dược Linh Sơn đều tại kịch liệt chấn động, một cỗ đáng sợ núi lở chi lực từ bốn phương tám hướng hướng về Tiêu Trường Phong oanh kích mà đi. Nhưng mà đối mặt Dược Linh Sơn công kích, Tiêu Trường Phong lại là mặt không đổi sắc, tiên thức chi kiếm chạm. Lôi đỉnh tiên thức bắn ra, hội tụ thành một thanh tiên thức chi kiếm, đem cái kia cố mãnh liệt thần niệm ba động chém xuống một kiếm. Cùng lúc đó, hắn thi triển đại ngũ hành tiên pháp bên trong kỳ lân huyền thiên quấn, chân phải đột nhiên đạp mạnh, giống như kỳ lân đạp đất. Phanh! Lập tức cả tòa Dược Linh Sơn đột nhiên chầm xuống, không chỉ có không thể trọng thương Tiêu Trường Phong, ngược lại bị Tiêu Trường Phong thoáng chế trụ huyền vũ chi lực. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Phong xuất thủ lần nữa, đem thể nội huyền vũ chi lực toàn bộ vận chuyển mà ra, tụ hợp vào hai chân, khiến cho hai chân của hắn nặng nề như núi, vậy mà vững vàng để lại Dược Linh Sơn. Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời chế trụ, chỉ ngọn không chỉ gốc. Quan trọng nhất là, Dược Linh Sơn cũng không phải là bình thường sinh linh, muốn phá hư tòa này thành Kim Đại Sơn, đem hắn trọng thương độ khó cực lớn. Huống chi, Dược Linh Sơn giá trị cực cao, Tiêu Trường Phong cũng không nỡ lòng bỏ đem hắn phá hư. Cho nên muốn đánh bại Dược Linh Sơn, biện pháp duy nhất bắt đầu từ kỳ thần niệm vào tay tiên đạo khí tức. Tiêu Trường Phong tâm niệm khẽ động, lập tức tiên tâm quang kén bên trên một tia tiên đạo khí tức bay ra. Cùng lúc đó, mênh mông lôi đỉnh tiên thức hội tụ, lần nữa ngưng luyện trở thành một thanh vô kiên bất tồi tiên thức chi kiếm trạng. Tiêu Trường Phong nhất tâm nhị dụng, đem cái này sợi tiên đạo khí tức ra chỉ tại trên tiên thức chi kiếm, sau đó thao túng tiên thức chi kiếm, chém vào Dược Linh Sơn, thẳng đến Dược Linh Sơn thần niệm ba động mà đi. Chỉ cần chém chết đạo này thần niệm ba động, Dược Linh Sơn liền đã mất đi ý thức, tự nhiên cũng liền khôi phục trở thành nguyên bản thần sơn chi thể. Xoẹt. Tiên thức chi kiếm vốn là vô cùng cường đại, lúc này lại thêm một tia tiên đạo khí tức, càng là mọi việc đều thuận lợi. Dược Linh Sơn thần niệm tuy mạnh, nhưng căn bản ngăn cản không nổi, lúc này bị một kiếm chém trúng, nhận lấy trọng thương cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Thần phục hoặc tử vong. Chương 4288. Chín đại thần sơn. Chương 4288. Chín đại thần sơn. Tiêu Trường Phong không đối phó được Dược Linh Sơn bản thể, chẳng lẽ còn không đối phó được hắn thần niệm sao? Lúc này Tiêu Trường Phong cường thế ra tay, lấy tiên thức chi kiếm đả thương nặng Dược Linh Sơn thần niệm. Thậm chí, Tiêu Trường Phong có năng lực trực tiếp đem hắn thần niệm gạt bỏ, ngươi thần niệm làm sao lại cường đại như thế? Hơn nữa còn ẩn chứa lôi đỉnh chi uy. Dược Linh Sơn cũng là bị hung hăng chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Tiêu Trường Phong không chỉ có nhục thân cùng thần lực cường đại, ngay cả thần niệm cũng khủng bố như thế. Lúc này hắn thần niệm đã bị thương nặng, căn bản ngăn cản không nổi Tiêu Trường Phong tiên thức chi kiếm. Dược Linh Sơn vấn đề, Tiêu Trường Phong không có trả lời, nhưng hắn tiên thức chi kiếm lại là đột nhiên chém xuống, để cho Dược Linh Sơn cảm nhận được uy hiếp chí mạng ta. Ta lựa chọn thần phục. Nguy cơ sinh tử trước mắt, Dược Linh Sơn cuối cùng vẫn lựa chọn thần phục. Mặc dù hắn ngọn núi sẽ không diệt vong, nhưng hắn thần niệm nếu là không còn, ngọn núi cũng sẽ không bị khống chế. Lại nghĩ đản sinh ra tân thần niệm cũng không phải một chuyện dễ dàng phóng khai tâm thần, ta sẽ ở trong ngươi thần niệm lưu lại tiên đạo là cấn. Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không tin tưởng Dược Linh Sơn miệng lòng dạ. Dược Linh Sơn biết mình không có phản kháng quyền lợi, đành phải ngoan ngoãn phóng khai tâm thần, mặc cho Tiêu Trường Phong lôi đỉnh tiên thức hóa thành tiên đạo là cấn. Dược Linh Sơn có thể rõ ràng cảm nhận được trong tiên đạo là cấn ẩn chứa khí tức khủng bố. Cỗ này khí tức khủng bố đủ để đem hắn thần niệm hủy diệt đã như thế, Dược Linh Sơn tự nhiên không còn dám động cái gì ý đồ xấu, ngoan ngoãn lựa chọn thần phục cái gì. Hắn vậy mà thu phục Dược Linh Sơn, cái này sao có thể? Từ Điện Thần Tôn chính mắt thấy đây hết thảy, không khỏi trợn mắt hốt mồm, hãi nhiên muốn chết. Hắn biết Dược Linh Sơn rất cường đại, càng là cảm nhận được hắn có thể so với thần tôn cảnh tứ trọng thần uy khí tức. Nhưng hắn vẫn là không nghĩ tới, Dược Linh Sơn vậy mà cũng ngăn cản không nổi Tiêu Trường Phong, không thể không túi đầu thần phục đã như thế, Từ Điện Thần Tôn liền triệt để tuyệt đảo tẩu tâm tư, đành phải ngoan ngoãn ở lại tại chỗ, nội tâm cầu nguyện Tiêu Trường Phong có thể tha chính mình một mạng. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong lại không có để ý tới hắn, mà là đứng ở Dược Linh Sơn đỉnh núi, mở miệng hỏi thăm có liên quan chín đại thần sơn sự tình. Chín đại thần sơn thuyết pháp là từ thượng cổ thời đại lưu truyền xuống, là chỉ huyền hoàng đại thế giới bên trong tồn tại chín tòa đặc thù thần sơn, lão phu chính là một trong số đó, đại biểu cho là ngũ hành chi mục. Chín đại thần sơn chủ yếu chia làm ngũ hành cùng tứ tượng, mỗi một tòa thần sơn cũng là thiên địa sinh ra, nắm giữ đặc thù thần đạo khí vận. Dược Linh Sơn tất nhiên lựa chọn thần phục, lúc này cũng không dám giấu giếm, đem những gì mình biết tin tức nói ra. Chín đại thần sơn mỗi một tòa cũng là độc nhất vô nhị, cho dù có cường giả có thể đem hắn phá hủy cũng sẽ không làm như vậy, bởi vì chín đại thần sơn giá trị cực cao, cho dù là thần đế cảnh cường giả cũng sẽ không đem hắn phá hủy. Hơn nữa chín đại thần sơn cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, mỗi một tòa thần sơn cũng có thể trưởng thành. Cho dù bị phá hủy một bộ phận, cũng có thể một lần nữa mọc ra, khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí trở nên càng thêm cường đại. Chín đại thần sơn đều ở trung thổ sao? Tiêu Trường Phong mở miệng hỏi xuất quan trọng vấn đề. Nếu như đều ở trung thổ mà nói, ngược lại là dễ dàng sưu tập một chút, nếu là phân bố tại năm vực tứ hải, vậy thì có chút phiền toái. Chín đại thần sơn phân bố tại trong năm vực, trong đó khác tứ đại địa vực đều có một tòa thần sơn, mà ở trung thổ nhưng là tổng cộng có 5 tòa thần sơn, đại biểu là ngũ hành. Bất quá khác biệt thần sơn thực lực cũng không giống nhau. Có sớm đã xuất thế, có còn tại gấp trong thời không, còn có thể giống như ta, vừa mới xuất thế. Dược Linh Sơn không có dấu diếm, đem tình huống cụ thể nói ra. Mặc dù không phải 9 tòa thần sơn đều ở trung thổ, nhưng có 5 tòa cũng coi như là không tệ. Nếu là có thể đem cái này 5 tòa thần sơn toàn bộ tập hợp đủ, nói không chừng chính mình đại ngũ hành tiên pháp có thể nâng cao một bước. Bây giờ hắn đã chiếm được Dược Linh Sơn, còn kém 4 tòa. Chỉ cần cái này 4 tòa thần sơn đều xuất thế, như vậy Tiêu Trường Phong vẫn có lòng tin có thể đem hắn toàn bộ thu góp, ta sẽ nghĩ biện pháp đem các ngươi cái này 5 tòa thần sơn hội tụ vào một chỗ. Đến lúc đó có thể tạo thành một mảnh đặc thù sơn cốc, hóa thành ngũ hành tu luyện chẳng vực. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra tinh mang, trong lòng sinh ra dã vọng. Mà Dược Linh Sơn cũng chỉ là vừa mới xuất thế, đối với tình huống bên ngoài không hiểu rõ lắm, bởi vậy hắn cũng không biết khác 4 tòa thần sơn phải chăng đã xuất thế đúng, hình thể của ngươi quá lớn, có thể thu nhỏ, hoặc tiến vào ta thứ nguyên không gian sao? Tiêu Trường Phong nghĩ tới trước đây nan đề, lúc này mở miệng, trực tiếp hỏi Dược Linh Sơn bản thân. Nếu là Dược Linh Sơn không cách nào thu nhỏ, như vậy hắn liền muốn mang theo tòa này vạn mét lớn nhỏ Dược Linh Sơn đi ngang qua trung thổ, như thế quá rõ ràng, sẽ trêu chọc tới rất nhiều phiền toái không cần thiết có thể. Dược Linh Sơn trả lời, để cho Tiêu Trường Phong rất là hài lòng. Chỉ thấy vạn mét lớn nhỏ Dược Linh Sơn, lúc này cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng vậy mà hóa thành một khỏa hạt cát. Viên này nho nhỏ hạt cát cực không đáng chú ý, nếu là rơi trên mặt đất, căn bản sẽ không có người phát hiện giới tử nạp tu di. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra vui mừng. Dược Linh Sơn không hổ là thần sơn, nếu là hắn vừa rồi lựa chọn chạy trốn, chỉ sợ Tiêu Trường Phong thật đúng là không chắc chắn có thể đủ đuổi kịp hắn. Bất quá Dược Linh Sơn vừa mới xuất thế, thần niệm còn vì hoàn toàn khôi phục, lại thêm hắn đối với thực lực của mình quá mức tự tin, cuối cùng đã rơi vào Tiêu Trường Phong trong tay, không chỗ có thể trốn bất quá Dược Linh Sơn hóa thành hạt cát, nó nặng lượng lại sẽ không thay đổi, vẫn nặng nề như cũ như núi. Tiêu Trường Phong đưa tay, đem viên này hạt cát đến nỗi lòng bàn tay, cảm thụ hắn nặng trĩu trọng lượng, trong lòng như có điều suy nghĩ tòa này dược trong cơ thể của Linh Sơn, tựa hồ ẩn chứa đậm đà bản nguyên khí tức. Có lẽ đây chính là hắn có thể tầm bổ xuất thần dược nguyên nhân. Tiêu Trường Phong cẩn thận cảm ứng, phát hiện Dược Linh Sơn tính đặc thù. Bản nguyên chi lực chỉ có thần đế cảnh cường giả mới có thể nắm giữ. Mà dược trong cơ thể của Linh Sơn lại là có được số lớn bản nguyên khí tức viễn siêu tầm thường thần lực và đạo vận, không phải bình thường phía trước những cái kia thần dược còn có thể một lần nữa lớn lên sao? Tiêu Trường Phong để cho Dược Linh Sơn khôi phục vạn mét lớn nhỏ, sau đó mở miệng hỏi. Hắn lần này thu lấy không ít thần dược, còn có 3 cây hạ phẩm đạo thuốc, thu hoạch cực lớn. Nhưng nói chung, thần dược một khi bị hái xuống, liền rất khó một lần nữa trồng. Bất quá đây đối với Dược Linh Sơn tới nói, cũng không phải vấn đề nan giải gì, lão phu có thể đem bọn hắn một lần nữa tầm bổ. Nhận được Dược Linh Sơn trả lời chắc chắn, Tiêu Trường Phong liền đem từng cây thần dược lấy ra. Chỉ thấy những thứ này thần dược một lần nữa rơi vào dược phía trên Linh Sơn, vậy mà thật sự có thể trồng lớn lên. Thế là Tiêu Trường Phong đem Kim Long cổ thụ cũng lấy ra ngoài, để cho hắn khôi phục lại trên đỉnh núi. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong càng là lấy ra Thái Dương Kim Liên cùng Thái Âm Hắc Liên. Kim Dương Thần Tôn cùng Âm Nguyệt Thần Tôn mặc dù đã chết, nhưng Thái Dương Kim Liên cùng Thái Âm Hắc Liên lại không có đoạn tuyệt sinh cơ. Tiêu Trường Phong đem cái này hai gốc hạ phẩm đạo thuốc cũng đặt ở dược trên Linh Sơn. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Trường Phong này mới khiến dược Linh Sơn hóa thành hạt cát, thu vào trong lòng. Chương 4289. Thiên Minh tình hình gần đây. Chương 4289. Thiên Minh tình hình gần đây. Thành công thu phục dược Linh Sơn, cùng với trên núi Đông Đảo thần dược cùng 3 cây hạ phẩm đạo thuốc, Tiêu Trường Phong tâm tình rất tốt. Hơn nữa hắn còn biết được 9 đại thần sơn tin tức. Bất quá đối với trung thổ tình hình gần đây, Tiêu Trường Phong lại là không hiểu nhiều. Cho nên hắn đi về phía Tử Điện Thần Tôn. Tử Điện Thần Tôn một mực chờ ở trung thổ, đối với trung thổ tình hình gần đây khẳng định hiểu được không thiếu bái kiến Thiên Minh chi chủ. Tử Điện Thần Tôn nhìn thấy Tiêu Trường Phong đi tới, biết quyết định chính mình vận mệnh thời điểm đến. Thế là hắn chủ động đại lễ thăm viếng, hơn nữa xưng hô Tiêu Trường Phong vì Thiên Minh chi chủ. Thiên Minh là Tiêu Trường Phong khai sáng thế lực, nhưng kỳ thật Tiêu Trường Phong rất tiểu quản lý ngược lại giao cho Tô Khanh Liên bọn người, làm một cái vung tay trưởng quỹ. Bất quá cái này Thiên Minh chi chủ vị trí, ngoại trừ Tiêu Trường Phong, lại là không người có thể ngồi. Dù sao ngồi vị trí này, liền phải gánh lên tương ứng trách nhiệm. Mà người bình thường cũng gánh không nổi toàn bộ Thiên Minh. Dù sao Thiên Minh xem như trước mắt tại trên Huyền Hoàng đại thế giới, từ thổ dân sinh linh tạo thành trong thế lực một người cường đại nhất. Nơi có người liền có phân tranh. Thổ dân sinh linh cùng giới ngoại thần minh ân đoán, nhất định là không cách nào điều hòa. Chỉ có điều giới ngoại thần minh thế lực quá mạnh mẽ, cái kia đối ứng nhưng là toàn bộ chư thiên vạn giới. Mà Huyền Hoàng đại thế giới mặc dù là vạn giới mẫu thân, nhưng cuối cùng chỉ là một cái thế giới thôi. Hơn nữa Huyền Hoàng đại thế giới phía trước đã trải qua ngày đông giá rét, ngay cả thần cảnh cường giả đều cực ít, chớ nói chi là phía trên thần cảnh. Mặc dù có linh khí khôi phục, nhưng người thực lực không có khả năng giống như ăn cơm uống nước nhẹ nhàng như vậy để thăng. Nếu không phải có ngày đạo áp chế đạo này che chở thủ đoạn, chỉ sợ toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới thổ dân sinh linh đều sớm đã trở thành hèn mọn nô lệ, bị dễ dàng đổ sát. Cũng chính bởi vì có cái này không cách nào điều hòa mâu thuẫn, cho nên thổ dân sinh linh phản kháng một mực tồn tại. Chỉ có điều phần lớn thổ dân sinh linh thực lực đều rất yếu, hơn nữa cũng rất khó bao đoàn cùng một chỗ. Cho nên muốn tạo thành thế lực, độ khó vẫn là lớn vô cùng. Nhưng ở trong đó, Tiêu Trường Phong sáng tạo Thiên Minh, lại là riêng một mặt cờ. Bởi vì có Tiêu Trường Phong tên yêu nghiệt này tồn tại, có thể ngăn cản được đủ loại áp lực cường đại. Hơn nữa Tiêu Trường Phong còn đem luyện đan thuật truyền tiếp. Có luyện đan thuật sau đó, Thiên Minh đám võ giả tu luyện liền càng thêm cấp tốc, thực lực để thăng cũng rất nhanh. Cho nên cho dù Tiêu Trường Phong rời đi một đoạn thời gian, Thiên Minh vẫn như cũ có thể chịu nổi đến từ giới ngoại thần minh áp lực. Bất quá lần này, Tiêu Trường Phong đi đến Tây Mạc cùng Tây Hải, không sai biệt lắm thời gian một năm. Tại trong lúc này, ngày đạo đều giải cấm nhiều lần. Bởi vậy trung thổ bên trong, chắc chắn nhiều hơn không thiếu thực lực cường đại giới ngoại thần minh. Mà những thứ này cường đại giới ngoại thần minh, cũng ắt sẽ đối với trung thổ thế cục sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Bởi vậy Tiêu Trường Phong muốn biết, Thiên Minh tình hình gần đây, cùng với trung thổ cách cục ta hỏi ngươi đáp. Nếu để cho ta biết ngươi có nửa câu lời vớ vẩn, vậy ngươi liền xuống ngay cùng Kim Dương Thần Tôn làm bạn a. Tiêu Trường Phong cư cao lâm hạ quan sát Tử Điện Thần Tôn, không có cùng hắn nói nhảm, trực tiếp lấy uy hiếp tính mạng ngài tùy tiện hỏi, chỉ cần là ta biết, ta chắc chắn biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Tử Điện Thần Tôn phi thường tức thời, biết không phải là khoe khoang thời điểm đối với Tử Điện Thần Tôn thái độ, Tiêu Trường Phong rất hài lòng. Thế là hắn thi triển Hỏa Nhãn Kim Tinh, bảo đảm Tử Điện Thần Tôn sẽ không nói dối trước tiên nói một chút Thiên Minh tình hình gần đây a. Tiêu Trường Phong trực tiếp hỏi ra muốn biết nhất vấn đề thực không dám giấu giếm, Thiên Minh tình huống gần đây không tốt lắm. Kể từ ngày đạo giải cấm sau, trung thổ nhiều hơn không ít thần tôn cảnh cường giả. Mà Thiên Minh bên trong lại không có thật nhiều thần tôn cảnh cường giả ngăn cản, bởi vậy không thể không co vào chiến tuyến. Như hôm nay Minh Phạm Vi hoạt động, bị áp xúc ở trung thổ phía đông một phần khu vực, hơn nữa còn bị các đại thần tông xem như con mồi săn giết. Bất quá Thiên Minh tình cảnh mặc dù gian khổ, nhưng cũng không sụp đổ. Lấy Thiên Thành làm hệ tâm, Thiên Minh chiếm cứ địa bàn hay không tiểu nhân, bên trong thổ dân sinh linh nhân số cũng rất nhiều. Quan trọng nhất là Thiên Minh bên trong cũng có 3 vị thần tôn cảnh cường giả, bởi vậy bọn hắn nếu là có đầu rút cổ, các đại thần tông thật đúng là không chắc chắn có thể đủ gặm phía dưới cái này xác rùa đen. Từ Điện Thần Tôn sớm đã đoán được Tiêu Trường Phong sẽ hỏi những vấn đề này, thế là cấp tốc mở miệng, đem mình biết tình huống nói ra 3 vị thần tôn cảnh cường giả. Tiêu Trường Phong hơi hơi kinh ngạc. Lúc trước hắn rời đi Thiên Minh thời điểm, trừ mình ra, liền chỉ có Thiên Cơ Tiên Tôn một người. Không nghĩ tới tại hơn một năm nay thời gian bên trong, Thiên Minh bên trong rốt cuộc lại có hai người đột phá đến thần tôn cảnh. Cũng không biết là ai. Thiên Minh bên trong ba vị thần tôn cảnh cường giả, theo thứ tự là Thiên Cơ Tiên Tôn, Chín Đầu Ma Tôn cùng Huyền Nữ Thần Tôn. Từ Điện Thần Tôn mở miệng, đồng thời miêu tả một chút ba vị thần tôn đặc điểm. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong liền biết hai người khác là ai, không nghĩ tới Chín Đầu Ma Long cũng đột phá, thành tựu Chín Đầu Ma Tôn. Đến nỗi Huyền Nữ Thần Tôn, nhưng là Lâm Nhược Vũ, ta cho lúc trước nàng luyện chế ra không thiếu thiên đan, xem ra trong khoảng thời gian này nàng cũng rất cố gắng tại tu luyện. Chín Đầu Ma Long là một mực đuổi theo tại bên cạnh mình yêu sủng. Cho tới nay, Tiêu Trường Phong cũng cho hắn không thiếu đồ tốt, trợ hắn từ Xà Hóa Long đã biến thành Chín Đầu Ma Long, bây giờ hắn bằng vào thực lực của mình, cuối cùng đột phá đến thần tôn cảnh. Đến nỗi Lâm Nhược Vũ, thiên phú của nàng vốn cũng không tệ, lại lấy được cơ duyên tạo hóa, bây giờ lại thêm chính mình thiên đan, tự nhiên thực lực tăng nhiều. Bất quá có thể đột phá đến thần tôn cảnh, cũng đủ để chứng minh nàng hơn một năm nay khắc khổ tu luyện. Có ba người bọn họ, lại thêm chính mình bày ra rất nhiều tiên trận, cho dù không cách nào khởi xướng tiến công, nhưng bị động phòng thủ còn có thể làm được tiên minh không việc gì, ta cũng yên lòng. Đến nỗi một chút phiền toái nhỏ, ta tất nhiên trở về, thì sẽ không lại để cho thiên minh chịu đến uy hiếp. Tiêu Trường Phong đối với thực lực của mình tràn ngập tự tin. Mặc dù hắn bây giờ còn chỉ là tiên tôn cảnh tam trọng, chưa từng đột phá đến tứ trọng, nhưng hắn bây giờ tay cầm dược linh sơn cùng ba cây hạ phẩm đạo thuốc, muốn đột phá đến tiên tôn cảnh tứ trọng cũng không khó. Chỉ cần tìm một chỗ luyện chế đại đạo tiên đan, lại lấy tiên đan tới tu luyện, tự nhiên có thể nhẹ nhõm đột phá. Thậm chí hắn còn có thể dùng đại đạo tiên đan trợ giúp những người khác tăng cao thực lực. Tỷ như nữ võ thần, nàng bây giờ còn chỉ là thần tôn cảnh nhị trọng, cũng nên để thăng một chút. Lại tỷ như Chín Đầu Ma Tôn cùng Lâm Nhược Vũ, các nàng một năm này mới vừa vặn đột phá thần tôn cảnh, chắc chắn cảnh giới không cao, cũng cần nghĩ biện pháp để thăng một ít thực lực. Nhớ tới nơi này, Tiêu Trường Phong chính là không kịp chờ đợi muốn trở về Thiên Minh. Bất quá hắn vẫn đè xuống nội tâm cấp bách, bởi vì hắn vấn đề còn không có hỏi xong. Hắn chỉ là hỏi thăm Thiên Minh tình hình gần đây, vẫn còn không biết trung thổ thế cục như thế nào. Phải biết ban đầu ở trung thổ, thế nhưng là có trên trăm cái thần tông, còn hợp thành Bách Tông Liên Minh, kém chút hủy diệt toàn bộ Thiên Minh. Bây giờ Bách Tông Liên Minh mặc dù không còn, thế nhưng chút thần tông chắc chắn còn có thể phái cường giả tiến vào Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Thế là Tiêu Trường Phong nhìn qua Tử Điện Thần Tôn, tiếp tục hỏi thăm trung thổ thế cục như thế nào. Chương 4290, Thần Sơn chi danh. Chương 4290, Thần Sơn chi danh. Trung thổ thế cục cùng các đại thần tông có liên quan. Trong đó chủ yếu nhất chính là Đại Đạo Thần Tông đã từng, Tiêu Trường Phong cùng Đại Đạo Thần Tông chính diện giết được nhiều lần, cũng đã từng chém giết ba vị Đại Đạo Thần Tông thái thượng trưởng lão. Bây giờ hơn một năm đi qua, không biết hiện tại thế nào trung thổ thế cục, có thể dùng ngư long hỗn tạp bốn chữ để hình dung. Trong đó thực lực tối cường, tự nhiên là Đại Đạo Thần Tông, chung xây dựng trên trăm tòa thần thành, chiếm cứ một phương, khinh thường quân hùng. Mặt khác như Lai Phật Tông cùng Nho Đạo Thần Tông cũng phái người đi tới trung thổ, thành lập thần thành, mặc dù số lượng không nhiều, đều chỉ có 10 tòa, nhưng đó là xem như cứ điểm, phái không thiếu cường giả mà đến, rõ ràng không muốn bỏ qua trung thổ cơ duyên tạo hóa. Ngoại trừ Tam Đại Thần Tông, các thần tông cũng xây dựng không thiếu thần thành, riêng phần mình đều có địa bàn của mình, đem toàn bộ trung thổ đều chia cắt không còn một ngống. Từ Điện Thần Tôn mở miệng, nói ra trung thổ thế cục đã từng chỉ có Đại Đạo Thần Tông chiếm giữ trung thổ, như Lai Phật Tông cùng Nho Đạo Thần Tông không có ai tới đây kiến tạo thần thành. Không nghĩ tới ngắn ngủi trong một năm, cái này hai đại thần tông vậy mà cũng phái người vào ở trung thổ, hơn nữa còn kiến tạo mới thần thành. Xem ra trung thổ cơ duyên tạo hóa so địa phương khác càng nhiều hơn một chút, cho nên để cho mặt khác hai đại thần tông cũng không nhịn được muốn đến phân một chén canh. Bây giờ có chừng bao nhiêu thần tông, bao nhiêu thần thành, thần tôn cảnh cường giả lại có bao nhiêu? Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa hỏi vấn đề mấu chốt. Hắn thân là Huyền Hoàng Đại Thế Giới thổ dân sinh linh, càng là thiên minh chi chủ, trời sinh liền cùng giới ngoại thần linh đứng tại phía đối lập. Có thể nói cơ hồ tất cả thần tông cùng giới ngoại thần linh cũng là Tiêu Trường Phong địch nhân. Hắn vừa mới trở lại trung thổ, tự nhiên là muốn tìm hiểu một chút tình huống của địch nhân. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng thần tông số lượng. Ta Đại Đạo Thần Tông chuyên môn điều tra qua, trước mắt tổng cộng có 108 cái thần tông điều động cường giả và ở trung thổ. Đến nỗi thần thành số lượng, nhưng là nhiều đến 3000 tòa. Đến nỗi thần tôn cảnh cường giả, phía trước liền có gần tới 100 người, như hôm nay đạo lần nữa giải cấm, chỉ sợ đã vượt qua 100 số. Từ Điện Thần Tôn vì mạng sống, thật đúng là tin tức gì cũng dám nói. Mà hắn không chỉ có là thần tôn cảnh tam trọng cường giả, cũng là Đại Đạo Thần Tông thái thượng trưởng lão một trong, càng là ở trung thổ chờ đợi một đoạn thời gian, vì vậy đối với những tin tức này, vẫn là hiểu rõ không ít. 108 cái thần tông, 3000 tòa thần thành, hơn 100 vị thần tôn cảnh cường giả. Bực này đội hình, có thể xưng hào hoa. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng bình thường. Dù sao lần này xâm lấn Huyền Hoàng Đại Thế Giới, cũng không phải một hai cái thế giới, mà là chư thiên vạn giới. Mà tại trong cái này chư thiên vạn giới, sinh linh vô số, thần ma ước vạn. Chiếm cứ tại thập đại thượng đẳng trong thế giới thần tông, càng là số lượng không thiếu. Mà trung thổ, vốn là Huyền Hoàng Đại Thế Giới trung ương khu vực, nhìn chằm chằm nơi này thần ma tự nhiên không thiếu. Có nhiều như vậy thần tông cùng thần thành, cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là đã như thế, đối với Thiên Minh tới nói, lại là áp lực như núi. Dù sao Thiên Minh chỉ có một cái, hơn nữa còn là lấy thổ dân sinh linh tạo thành. Vô luận tại cường giả đỉnh cao, vẫn là phổ thông thần ma, Thiên Minh đều không thể cùng chư thiên vạn giới chống lại. May mắn các đại thần tông ở giữa, cũng không phải là bền chắc như thép. Bằng không nếu là lại tới một lần nữa Bách Tông liên minh, chỉ sợ Thiên Minh tuyệt đối ngăn cản không nổi, muốn bị triệt để hủy diệt. Chẳng qua hiện nay lại nghĩ liên hợp đám người, tạo thành Bách Tông liên minh lại là rất không có khả năng. Vừa tới như Lai Phật Tông cùng Nho Đạo Thần Tông vào ở trung thổ, bọn hắn mặc dù đầu nhập nhân lực vật lực không bằng Đại Đạo Thần Tông, nhưng dù sao cũng là Tam Đại Thần Tông, nội tình thâm hậu, không người dám kinh thường. Mà Tam đại thần tông đều có các dự định, như thế nào có thể sẽ liên hợp lại đâu? Đến nơi khác cỡ trung tiểu thần tông, bọn hắn cũng có riêng phần mình tính toán nhỏ nhặt, bởi vậy trong bóng tối đều có riêng phần mình đứng đội. Muốn đem nhiều như vậy thần tông liên hợp cùng một chỗ, tạo thành liên minh, trừ phi có cực lớn bên ngoài áp lực. Nhưng rất rõ ràng, bây giờ trung thổ còn chưa có xuất hiện loại này đặc thù bên ngoài áp lực liên quan tới chín đại thần sơn, ngươi biết bao nhiêu? Tiêu Trường Phong tiếp tục mở miệng hỏi thăm. Liên quan tới chín đại thần sơn, hắn biết đến không nhiều, hơn nữa cũng là từ Dược Linh Sơn trong miệng biết được. Bây giờ hắn mặc dù biết chín đại bên trong ngọn thần sơn năm tòa ở trung thổ, nhưng ngoại trừ Dược Linh Sơn, hắn đối với những khác bốn tòa thần sơn lại là hiểu rõ cực ít, tiểu nhân không dám giấu giếm. Liên quan tới chín đại thần sơn, đích xác biết một hai. Chín đại thần sơn có năm tòa ở trung thổ, đại biểu cho ngũ hành chi kim chính là Nguyên Tử Sơn, ngũ hành chi mộc chính là tòa này Dược Linh Sơn, ngũ hành chi thủy chính là Bồng Lai Sơn, ngũ hành chi hỏa chính là Hỏa Diệm Sơn, ngũ hành chi đất là Côn Luân Sơn. Bất quá cho tới bây giờ, chỉ có tòa này Dược Linh Sơn xuất thế, còn lại bốn tòa thần sơn mặc dù có đầu mối, nhưng cũng không hoàn toàn xuất thế, các đại thần tông cũng đều tại chặt chẽ quan sát đến. Từ Điện Thần Tôn không hổ là đại đạo thần tông thái thượng trưởng lão, vậy mà thật sự biết chín đại thần sơn tin tức, hơn nữa nói ra ở trung thổ năm tòa thần sơn lai lịch cùng tên. Những thứ này giới thiệu đối với Tiêu Trường Phong tới nói vẫn là rất trọng yếu, nếu là còn lại bốn tòa thần sơn có thể mau chóng xuất thế liền tốt. Như vậy ta liền có thể có cơ hội đem hắn thu sạch phục, đều là lấy năm tòa thần sơn làm hệ tâm, vì Thiên Minh bố trí một mảnh cường đại căn cơ. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra tinh mang, dạ tâm mừng mừng. Hắn mặc dù là lần đầu tiên nghe nói chín đại thần sơn tin tức, nhưng đối với cái này chín tòa thần sơn lại là thèm nhỏ dãi không thôi. Quan trọng nhất là, hắn vốn là tu luyện đại ngũ hành tiên pháp, nắm giữ thiên địa ngũ hành chi lực. Xuất hiện ở trung thổ cái này năm tòa thần sơn, đối với Tiêu Trường Phong tới nói, không gì thích hợp hơn Dược Linh Sơn trước đó cũng không xuất thế, chỉ có một đạo thời không khe hở thôi. Nhưng lần này ngày đạo giải cấm, Dược Linh Sơn lại là mượn cơ hội này, hoàn toàn xuất thế. Khác bốn tòa thần sơn, nói không chừng cũng biết nhờ vào đó tiết điểm xuất thế. Xem ra ta nhiều lắm hỏi thăm một chút tin tức phương diện này, nếu có cơ hội, còn lại bốn tòa thần sơn, một cái cũng không thể bỏ lỡ. Nếu như có thể đem chín đại thần sơn toàn bộ gặp đủ, nói không chừng còn sẽ có một loại nào đó biến hóa mới. Tiêu Trường Phong trong lòng tràn đầy khát vọng. Bất quá chín đại thần sơn cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Lần này hắn có thể thu uống thuốc linh sơn, hoàn toàn là may mắn, thiên thời địa lợi nhân hòa, các phương diện nhân tố đều mười phần trùng hợp, mới bị hắn thành công thu phục. Dù sao chín đại thần sơn cho dù vừa mới xuất thế, liền nắm giữ thần tôn cảnh tứ trọng thực lực. Hơn nữa bọn chúng còn có thể hóa thành một khỏa hạt cát, làm cho người khó mà tìm kiếm. Dạng này thần sơn, muốn bắt được đồng thời thu phục, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá Tiêu Trường Phong đã thu phục Dược Linh Sơn, đối với những thứ khác thần sơn, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha trước đây Huyền Kình thần tôn, ngươi biết hắn ở đâu sao? Tiêu Trường Phong không có quên Huyền Kình thần tôn. Trên tay của hắn còn có không ít thần dược. Những thứ này thần dược Tiêu Trường Phong cũng không có ý định buông tha. Chương 1287. Tiểu nhân vật. Chương 1287 tiểu nhân vật. Liên quan tới đây hết thảy, ở xa ngoài ngàn dặm mũ rơm đoàn đám người tự nhiên là không biết. Mà Cát Càng là ngủ một giấc đến Thái Dương phơi cái mông, lúc này mới bất đắc dĩ từ trên giường lật xuống, một bên vuốt mắt, một bên bằng vào cơ nhục ký ức chậm rãi mò tới phòng ăn cát. Ngươi thật là có thể ngủ, cũng không nhìn một chút cái này đều mấy giờ rồi. Ở sộp không khỏi chửi bậy, ta đều đi ra ngoài mua sắm xong một vòng trở về, hôm nay lại không đi làm, dậy sớm như thế làm gì? Cắt ngáp một cái, thuần thục tìm một cái chỗ ngồi xuống, bắt đầu xem xét hôm nay phần bữa sáng lô lại có thủy sắc bao sao. Bất quá làm sao lại còn lại ba cái? Là hai cái. Ở sộp nhanh chóng kẹp đi một cái bỏ vào trong miệng, một bên ăn một bên lẩm bẩm, ai bảo ngươi lên muộn như vậy? Thôi ta, hai cái dù sao cũng so không có mạnh. Cắt tự hiểu đối lý, cũng không nói gì nhiều. Đúng, những người khác đâu? Huấn luyện, đánh nhau, nhìn báo chí. Ấy, cái này cho ngươi, ngươi hẳn là còn không biết ta. Ở sộp từ bên cạnh chỗ chống cầm một phần báo chí đưa cho cắt, đây là sáng nay báo chí, sáng sớm đưa tới, ngươi xem một chút ta. Báo chí, cũng đúng, cái kia phá điều chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cắt gật đầu một cái, một bên ăn lấy sản gì vừa nóng qua một lần buổi can, vừa lật nhìn, bất quá, chúng ta không buông tay đều thấy trực tiếp sao? Có cái gì tốt nhìn? Đang nói, cắt không khỏi há to miệng, trong miệng nửa mảnh bồi căn trực tiếp đánh rơi trong mâm chờ đã, hai phiên chiến là cái quỷ gì? Ta xem một chút, 5 giờ sáng, 5 điểm. Khi đó chúng ta không phải đều ngủ sao? Tại sao lại đánh một trận? Là ngươi. Ở sộp cải chính, ta có thể một đêm không ngủ. Vậy sao ngươi không gọi ta? Mở trực tiếp sao? Mở, bất quá ta lại không biết. Ở sộp hai tay mở ra, ta một đêm đều đang nghiên cứu ta trái cây, hắn phát sóng gen gen như xỉ cũng sẽ không nhắc nhở, lại nói, ta phòng làm việc cách hội nghị phòng xa như vậy, coi như nhắc nhở ta cũng nghe không đến. Thôi ta. Cắt không khỏi lật cái bạch nhãn, nhanh chóng hướng phía dưới nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, khá lắm, hôm nay tin tức vậy mà khoảng chừng 10 cái, có thể nói trên cơ bản đem hai trận chiến tranh mấu chốt tràng diện toàn bộ thuật lại đi ra. Phải biết, cắt vừa mới đến cái này thế giới thời điểm, một phần báo chí cũng liền 2-3 tấm, về sau hắn cho một gặng đề nghị có thể làm quảng cáo, liền thêm đến 5 cái, thêm lượng không thêm giá cả, liền xem như đỉnh thượng chiến tranh lần kia, hắn nhớ kỹ giống như cũng liền 5 cái, bất quá cái kia trong 5 cái không có gia nhập quảng cáo, toàn bộ đều là hoa quả khô. Mà lúc này vậy mà khoảng chừng 10 cái. Cắt tò mò lui về phía sau là xem, kết quả miệng há lớn liền lại không có khép lại trở về cái đủ. Tứ hoàng bách thú cái đủ từ trên trời giáng xuống, lấy không thể địch nổi tư thái miểu sát ba vị ngũ lao tinh. Cắt ngơ ngác đọc lên báo chí bên trên chữ viết, lúc này mới ý thức đến chính mình đến tột cùng bỏ lỡ cái gì. Tiền nhiệm hải quân đại tướng cụ giản mưu phản hải quân, gia nhập vào băng hải tặc dâu đen, cùng đối kháng chính phủ thế giới. Một vị ngũ lao tinh bị đông cứng thành băng điêu, toàn bộ nhờ đồng đội cứu giúp mới có thể an toàn rút lui. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Các có chút không dám tin tưởng mà rủi rủi con mắt, một trận cảm thấy chính mình đại khái là còn chưa có tỉnh ngủ, ai có thể nói cho là, vì cái gì cải đủ cùng cụ dặn sẽ xuất hiện tại tổ ong đảo a? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Bất quá, ta liền đoán được ngươi sẽ nói như vậy. Hắc hắc, lần này đem buổi sáng hôm nay mua tài liệu tiền đều kiếm về. Ở sổ vô cùng đắc ý mà ở trong lòng tính sổ sách, đúng, sẵn gì, ngươi giúp ta làm chứng. Ân. Đang tại rửa chén bát sạn gì gật đầu một cái, ta nghe được. Đáng giận a. Các ý thức đến tự thành bọn hắn đánh cược một bộ phận, chỉ có thể đem bất mãn của mình phát tiết đến trước mặt đồ ăn phía trên. Không cần nghĩ liền biết chắc chắn là ở sộp chủ ý ngu ngốc, mà nạ mỉ nhưng là bắt đầu phiên giao dịch cái kia loại thời điểm này các ngươi còn có tâm tư đánh cược. Bằng không thì đâu? Ngươi hôm qua không trả khuyên nạ mỉ thoải mái tinh thần sao? Cái này không giống nhau. Đây chính là cái đủ, hai vị tứ hoàng liên thủ, còn có cụ dặn là chuyện gì xảy ra? Các ngươi có gọi điện thoại đến hỏi sao? Ta nào dám gọi điện thoại hỏi a? Vì cùng Robin cũng đều không muốn. Ai cặt thật sâu thở dài một hơi, ta chỉ biết là uống rượu hỏng việc, không nghĩ tới ngủ một giấc cũng mẹ hỏng việc. Việc đã đến nước này, cặt chỉ có thể trước tiên giữ vững tỉnh táo, sau đó tiếp tục lật xem báo chí, hy vọng có thể từ trong dòng ngó cuộc chiến tranh kia toàn cảnh hèn mọn giả quyết tử phản công. Xem xong tiếp, cải đủ cùng với cụ dặn mấy người nghe nhiều nên quen nhân vật sau, cặt ngạc nhiên sau khi phát hiện vẫn còn có mấy thiên miêu tả tiểu nhân vật ta kỳ. Hẳn là nhũ danh hoặc giả danh a. Cặt hơi suy tư một chút, sau đó tiếp tục nhìn xuống đi, thế mới biết, cái này gọi A Kỳ người sở dĩ đơn độc chiếm một cái bản khối, là bởi vì hắn giết chết một cái thần chi kỵ sĩ đoàn thành viên. Báo chí bên trên kỹ càng ghi chép hắn đi qua, nói là ngay từ đầu, cụ dàn lấy thân phận giả trà trộn tại trong đen đoàn năng lực giả biên đội, trên mặt đất chế tạo mặt băng tới trở ngại địch nhân tiến công. Mặc dù trên mặt băng tương đối trượt, nhưng đối với có chỗ cảnh giác thần đoàn thành viên cùng với chính phủ đặc công tới nói cũng không phải vấn đề quá lớn, lại thêm cụ dàn cũng không có ra tay toàn lực ý tứ, cho nên cái này mặt băng có cùng không có cơ bản không có khác nhau. Nhưng A Kỳ lại nhìn đúng cơ hội, bản thân hắn là hệ vạ rẻ mẹ xì ạ dép lê trái cây năng lực giả, lúc một vị thần đoàn thành viên chém giết hải tặc, ngang tàng phát động năng lực, cho đối phương trên chân xuyên qua một đôi dép lê, mặt băng. Kết quả có thể tưởng tượng được, vị kia thần đoàn thành viên trực tiếp trượt một cái lảo đảo, mà tại cái này chiến trường phía trên, trong nháy mắt sai lầm liền sẽ chôn vùi sinh mệnh của mình. Trượt chân sau, cứ việc người kia nhanh chóng điều chỉnh thân vị, nhưng vẫn là bị bốn phương tám hướng công kích trọng thương, tại thời khắc cuối cùng, hắn liều chết phản kích, trong tay trường đao giơ tay chém xuống, lại chém mấy trăm tên hải tặc, mà A Kỳ rõ ràng không nghĩ tới đối phương thụ như vậy trọng thương còn có thể tiếp tục chiến đấu, cho nên không thể kịp thời rút lui đối phương thẳng đến A Kỳ mà đến, tất cả ngăn ở trên đường hải tặc đều không phải là hắn địch, cuối cùng A Kỳ trợn chân một cái, bổ nhào tại trên mặt băng. Phát sinh ở vị kia thần đoàn thành viên chuyện trên người, ở trên người hắn tái hiện. Cuối cùng, tại A Kỳ hoảng sợ ánh mắt bên trong, cái thanh tia trường đao đâm xuyên qua bộ ngực của hắn, nhưng vị này thần đoàn thành viên cũng bị trọng thương, hơn nữa bởi vì truy kích A Kỳ dẫn đến cùng đồng đội tách rời, lại chặt mấy chục người sau liền ngã mà chết. Sau đó, cụ dàn đột nhiên ra tay tham gia chiến đấu, dẫn đến chính phủ thế giới một phương không thể không co vào chiến tuyến, hơn nữa không lâu sau lựa chọn rút lui đây chính là A Kỳ cố sự, cũng là hắn một đời. Giống như vậy cố sự còn rất nhiều, tỉ như cái tiếp theo gọi Mai Phất, hệ ZOAN trùng trùng trái cây phụ du hình thái. Phụ du, chiêu sinh mộ tử. Vị này Mai Phất cũng đúng như hắn trái cây năng lực mở dạng, tại cục diện lâm vào thế yếu thời điểm đứng dậy, toàn lực phát động chính mình trái cây năng lực, hóa thân nửa người phụ du, trên không trung lấy sức một mình kiểm chế một vị vạ sĩ phỉ sở tạ, thẳng đến kết thúc chiến đấu, từ không trung rơi xuống, kiệt lực mà chết, không có để lại một câu nói. Còn có phỉ Messer, hệ ZOAN UONOMI cá sấu hình thái. Hắn hóa thân thu hình thái, trốn ở trong đám người đối với một vị chính phủ đặc công đánh lén, cắn đối phương chân, coi như đối phương chém đứt hắn nửa người, hắn cũng không có nhả ra, mà là cắn đối phương không ngừng trên mặt đất tiến hành tử vong lan lộn, cuối cùng dùng sinh mệnh làm đại giá đổi đi đối phương một cái chân, mà vị kia chính phủ đặc công cũng bởi vậy tại sau này trong chiến đấu bị người tập kích giết chết. Chương 1288. Từ biệt. Chương 1288 từ biệt chư vị ân công, tại hạ là tới từ giã. Các bên này còn đang nhìn báo chí đâu, bên kia đã có người tới gọi hắn. Ra ngoài xem xét, thì ra là cái nở mẩn cùng mọ sủ kẻ. Nếu như dựa theo phía trước tại phủ há giật lúc chế định kế hoạch, cái nở mẩn tại giờ gì sở rồ xạ lúc nên cùng mũ rơm hải tặc đoàn phân biệt, nhưng bọn hắn vẫn là trời xui đất khiến tham dự trong đó. Nếu như chỉ là như vậy ngược lại cũng không có gì, dù sao cũng sẽ không chậm trễ sau đó kế hoạch, thậm chí còn có thể vì vậy mà tiết kiệm không ít công phu. Bởi vì các không thích không duyên cớ chiếm tiện nghi người khác, sở dĩ làm cái nở mẩn tham chiến hồi báo, hắn sẽ xem như người trung gian đem hải quân Thất Vũ Hải cùng với quân cách mạng dẫn tiến cho cái nở mẩn. Dù sao cái nở mẩn mục đích cuối cùng nhất là xử lý cái đủ hơn nữa giải phóng hòa nội quốc, trừ những người này ra bên ngoài, có thể cũng liền chính phủ thế giới có thể giúp đỡ hắn. Bất quá cắt cũng chỉ là thay dẫn tiến mà thôi, đến nỗi có thể nói hay không phục những người kia cùng cái nở mẩn hợp tác, vậy phải xem tài ăn nói của cái nở mẩn. Ngược lại cắt đối với không hiểu thấu chọc một vị tứ hoàng cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng kế hoạch chung quy là không đổi kịp biến hóa. Phía trước mỏ sủ kẹ không phải ngay trước mặt cái nở mẩn giết chết cản dù dịu sao? Điều này sẽ đưa đến cái nở mẩn bây giờ không có một chút xíu tâm tình đi tìm ngoại viện. Dù sao Hoàn Nổ Quốc là một cái vô cùng truyền thống cung chủ chế quốc gia, cái nợ mẩn bọn người dù thế nào chơi, ở bị thế nào, như thế nào phản kháng, chung quy là xem trọng một cái danh chính ngôn thuận, sư xuất hữu danh. Mà mọ sủ kẻ xem như bọn hắn cung chủ, chính là bọn hắn tên. Không còn mọ sủ kẻ, bọn hắn hết thể hành động cũng sẽ không có điểm đến. Cái gì? Cứu quốc? Đừng có nói giỡn. Cái nợ mẩn mục đích của bọn hắn cho tới bây giờ cũng là đánh bại cái đủ, để cho mọ sủ kẻ một lần nữa trở thành Hoàn Nổ Quốc cung chủ. Cái sau đương nhiên mới là trọng điểm. Có thể nói, Mọ Mọ Sủ Kẻ chính là bọn hắn hết thể hành động điểm xuất phát, cũng là cuối cùng điểm dừng chân. Mà lúc này, Mọ Mọ Sủ Kẻ một đợt thao tác trực tiếp đem cái nở mẩn cho làm trầm mặc, hắn cùng Cản Dụ Dịu nhận biết nhiều năm như vậy, vậy mà liền như thế bị Mọ Mọ Sủ Kẻ đốt chết rồi, còn nói xấu làm địch nhân gian tế. Phải biết, cái nở mẩn đối với cổ rủ kỳ nhất tộc, đối với Mọ Mọ Sủ Kẻ trung thành cơ hồ đến cử chỉ điên rồ thái độ, phía trước bởi vì hiểu lầm mũ rơm đoàn có ăn thịt người thói quen, thậm chí nguyện ý tự sát tới thay Mọ Mọ Sủ Kẻ hoàn lại ân tình, có thể nói, hắn nguyện ý vì Mọ Mọ Sủ Kẻ làm bất cứ chuyện gì. Cho dù là chết cũng không có một tơ một hào do dự. Nhưng bi thương tại tâm chết, coi như cái nờ mẩn trung thành như thế, vẫn là không cách nào chịu đựng Mọ Mọ Sủ Kẻ hành động. Cho nên hắn bây giờ căn bản không tâm tình đi cầu viện, hoặc có lẽ là trong lòng của hắn đã không cách nào thuyết phục chính mình tiếp tục hiệu chung với Mọ Mọ Sủ Kẻ. Đây chính là cái nờ mẩn tâm tình bây giờ. Những ngày này hắn đối với Mọ Mọ Sủ Kẻ một điểm sắc mặt tốt cũng không có, mỗi ngày trừ ăn cơm ra chính là ôm Cản Dụ Dịu bình cho cốt cùng di vật tại bờ biển ngồi yên, hơn nữa ngồi xuống chính là một ngày. Mà hắn cho ra đáp án chính là mang theo Mọ Mọ Sủ Kẻ trực tiếp trở về Hoàn Đô Quốc. Từ còn lại Xích Tiêu Chín Hiệp cùng nhau quyết định nên như thế nào đối lại hắn. Không phải sao, sáng sớm hôm nay hắn liền phát hiện giờ dị sở rổ xạ xung quanh phong tỏa hải quân quân hạm đã tiêu thất, lại đi trên bến tàu hỏi một số người, mới biết được nguyên lai buổi tối hôm qua có đại sự xảy ra, hải quân còn có những cái kia chính phủ đặc công đã sớm rời đi. Nghe xong không còn phong tỏa, cái nợ mần lập tức quyết định mang theo Mọ Mọ Sủ Kẻ trực tiếp trở về Hoàn Đô Quốc, bởi vì hắn cũng tham dự giờ dị sở rổ xạ chiến đấu, cho nên cũng dựa vào những công lao này tại dị cụ kim nơi đó lấy được một chiếc thuyền nhỏ cùng với một cái chỉ hướng Hoàn Đô Quốc kim đồng hồ. Đối với dị cụ kim tới nói, ngược lại những vật này cũng là đỏ phờ làm mì ngộ lưu lại, sau đó cũng là muốn giao cho hải quân, đưa ra đi vậy không đau lòng. Nghe nói Hoàn Đô Quốc tình cảnh cùng giờ dị sở rổ xạ không sai biệt lắm, còn mười phần chi kỷ mà an ủi cái nợ mần, dù sao thì là trừ thực tế ủng hộ bên ngoài tất cả cảm xúc giá trị đều cho đúng chỗ, còn nói chờ thêm 2 ngày hắn đi tham gia thế giới hội nghị, sẽ giúp hắn tại thánh địa sách đầy miệng, nói không chừng chính phủ thế giới vừa cao hứng liền giúp bọn hắn phục quốc nữa nha. Bất quá cái nở mẩn đối với cái này ngược lại là không ôm quá nhiều hy vọng. Hắn chỉ là quan niệm cũ kỹ một chút, cũng không phải ngốc, Hải Lâu Thạch là bản đồ quốc đặc sản, mà chữ hàng Hải Lâu Thạch nhiều nhất chính là hải quân cùng chính phủ thế giới, Hải Lâu Thạch còng tay giống như là không cần tiền, muốn nói trong này không có cái gì không người nhận ra giao dịch, cái nở mẩn cũng không tin. Bất quá hắn vẫn đối với dị cụ kinh biểu thị ra cảm tạ, ước định nếu như bản đồ quốc có thể thành công khai quốc, nguyện ý cùng giờ dị sở rổ xạ tiến hành giao hảo. Dị cụ kinh tự nhiên là liên tục đáp ứng, Hải Lâu Thạch thế nhưng là đồ tốt ta, có món đồ kia, liền xem như bình thường nhất dũng sĩ giác đấu cũng có cơ hội chế phục năng lực giả. Sau đó hai người lại hàn huyên vài câu, cái nợ mần liền dẫn dị cụ kinh cho hắn giúp đỡ vòng vèo lên đường, mà trước lúc rời đi, chắc chắn là muốn lại cùng mũ rơm hải tặc đoàn chào hỏi một tiếng đối phương đã ân nhân của bọn hắn, cũng là bọn họ quý nhân, Hoàn Đô Quốc mặc dù quan niệm cổ xưa, nhưng mà coi trọng nhất nghĩa khí cùng trung thành, loại này lễ tiết vẫn là đúng chỗ. Không phải sao, gặp mũ rơm hải tặc đoàn toàn viên đến đông đủ, cái nợ mần cũng là trực tiếp lôi kéo Mọ Mọ Sủ Kẻ ba quỷ chín lại, đi lên đại lễ. Coi như phí đi đỡ hắn cũng vẫn là trọi cứng lấy đi xong chọn bộ lễ tiết chư vị ân tình, tại hạ thực sự không thể báo đáp. Cái nợ mần một mặt trịnh trọng nói, lần này phân biệt, chỉ nguyện chư quân vũ vận xương long. Nếu là tại hạ đại sự có thể thành, chư vị lại vừa lúc đi ngang qua Hoàn Đô Quốc, tại hạ nhất định đem nghiêng cả nước chi lực báo đáp chư vị đại ân. Nếu là không thành, liền phiền phức chư vị đi ngang qua Hoàn Đô Quốc lúc, ở trước mộ rót một ly giờ gì sở rổ xạ rượu trái cây, để cho tại hạ nhớ kỹ chư vị ân tình, tiếp sau lại làm báo đáp. Nói xong, cái nợ mần liền lôi kéo Mọ Mọ Sủ Kẻ rời đi. Cái sau tựa hồ có chút không tình nguyện, nhưng rõ ràng không lay chuyển được cái nơ mẩn hì hì, đại thúc, nhất định muốn thắng a. Nhìn xem hai người dần dần bóng lưng rời đi, vì kích động vẫy tay lớn tiếng cáo biệt. Hắn mặc dù đối với Mọ Mọ Sủ Kẻ không có hứng thú, nhưng đối với cái nơ mẩn có thể nói rất là hài lòng, hoặc có lẽ là trung thành, rằng nghĩa khí người, từ xưa đến nay để ở nơi đâu cũng là bánh trái thơm ngon. Mà những người khác nhưng là đối với cái này có riêng phần mình cái nhìn bất đồng cùng thái độ khác, ngươi nói, chúng ta còn có thể gặp mặt lại không? Thằng đến chiếc thuyền nhỏ kia dần dần biến mất ở chân trời, vì cái này mới hỏi hướng một bên cặc có lẽ vậy. Bất quá vậy phải xem chúng ta có thể hay không đi Hoàn Đô Quốc. Đây chính là tứ hoàng cai đủ a, ngươi muốn đi mở mang kiến thức sao? Ai? Cai đủ sao? Luffy lẩm bẩm một tiếng, nhưng mà cũng không có trực tiếp trả lời. Vẫn là câu nói kia, hắn cũng không phải bệnh tâm thần, nhất định phải tìm được mỗi cái tứ hoàng đều đánh nhau một trận. Hắn chỉ là muốn trở thành vua hải tặc mà thôi, mà ven đường cứu vớt những cái kia quốc gia, đánh bại những địch nhân kia, kỳ thực cho tới bây giờ đều không phải là mục đích của hắn, chỉ là gặp phải, trong lòng không có nhìn, liền ra tay rồi, bởi vậy lưu lại từng cái truyền thuyết. Nhưng hắn dù sao không phải là vì cứu vớt cái này thế giới mà ra biển. Có lẽ, đi đến bây giờ, Luffy cũng ý thức được một ít chuyện, một chút đặt ở khi xưa cái kia trên người hắn hoàn toàn không cách nào giải thích sự tình. Người quả nhiên cũng là muốn trưởng thành, vô luận có nguyện ý hay không, có hay không nhận, có thừa nhận hay không đối với Luffy tới nói hắn biết Hoàn Đô Quốc là cái đu địa bàn, biết nếu như chính mình đi khả năng cao sẽ không quen nhìn Hoàn Đô Quốc tình cảnh cùng đối phương trực tiếp khai chiến, chuyển đổi tới, thì tương đương với hắn chạy đến Hoàn Đô Quốc chính là chạy đánh nhau đi, chính là chạy cứu vớt đi. Nhưng cái này cũng không phù hợp hắn người thiết lập, cũng cùng hắn trở thành vua hải tặc mục tiêu không liên hệ chút nào. Vì lâm vào trong mâu thuẫn, hắn có chút thấy không rõ nội tâm của mình đến cùng cái gì mới thật sự là tự do đâu. Chương 1289, vũ khí cổ đại cùng nước Wano. Chương 1289, vũ khí cổ đại cùng nước Wano. Một bên Robin tựa hồ nhìn thấu phía đáy mắt dãy rủa, lập tức làm bộ tùy ý mở miệng nói Wano quốc mà nói, tiện đường đi xem một chút cũng không tệ. Có lẽ đối với chúng ta tiếp xuống đi thuyền sẽ có chút trợ giúp. Ân. Nơi đó cũng cất giấu một khối màu đỏ biển báo giao thông sao? Nami nhịn không được hỏi. dù sao rời đi ngư nhân đảo đi tới tân thế giới sau, nàng kế hoạch đường thuyền căn cứ một trong chính là cái này mấu chốt màu đỏ biển báo giao thông không biết. Nhưng trong này, hẳn là cất giấu một chiếc cổ đại binh khí. A, thì ra chỉ là cổ đại binh khí a. Nạp Mị không ý thức mà lặp lại một lần, một giây sau liền phát ra tiếng rít chói tai, a a a. Ngươi nói cái gì? Cổ đại binh khí? Đúng a, chỉ là một chiếc cổ đại binh khí mà thôi. Robin vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên, ít nhất lịch sử là nói như vậy, bất quá ta cũng không biết còn có ở đó hay không nơi đó. Cổ đại binh khí? Là cùng Xì Dạ Hổ Xì một dạng sao? Vì cũng bị khơi gợi lên hứng thú, hắn là biết Xì Dạ Hổ Xì chính là cổ đại binh khí bên trong Hải Vương, mặc dù không hiểu cuối cùng đại biểu cho cái gì, nhưng không trở ngại hắn đem cổ đại binh khí cùng Xì Dạ Hổ Xì vẽ lên ngang bằng, có lẽ vậy, nói không chừng sẽ là một chiếc thuyền lớn đâu. Thuyền lớn? Phở Giả chỉ bắt được từ mấu chốt đồng thời, ban đầu ở ngư nhân đảo cùng nhau tham dự thuyền lớn nọ chơi trốn tìm mấy người cũng đều lập tức phản ứng đi qua. Nhớ ngày đó, bọn hắn từng tại trong thuyền lớn nọ tìm được hảo bốn cái pho tượng, căn cứ vào Robin ngờ tới, hẳn là phân biệt đại biểu ba cái cổ đại binh khí cùng với 800 năm trước một cái tên là giỏi boy người. Mà trong ba cái kia cổ đại binh khí, liền có một cái bộ dáng là một chiếc thuyền lớn, cũng tương ứng lấy Phở Giả chỉ đã từng nắm giữ cổ đại binh khí bản thiết kế, tận đủ tổng. Nói một cách khác, Robin ý tứ chính là, căn cứ vào lịch sử chỉ dẫn, chiếc kia trong truyền thuyết cổ đại binh khí tận đủ tổng ngay tại bản đồ quốc cải. Cái này tốt. Ở sổ con người đen nhánh không ngừng chuyển động, hiển nhiên là có mới mưu ma trước quỷ. Vẽ hải quân đại tướng tính là gì, trực tiếp vẽ ra tới cổ đại binh khí không phải càng mạnh hơn. Phở Giả chỉ đối với cái này ngược lại có chút hứng thú, nhưng cũng không có đại gia trong tưởng tượng của Nhật. Dù sao phần kia bản thiết kế hắn nhưng là bảo quản nhiều năm, mặc dù đọc không hiểu chữ viết, nhưng mà hắn thân tàu cấu tạo hắn đã sớm không thể quen thuộc hơn được. Lúc này đám người ở tạc sản sùn nhỉ chính là phòng theo chiếc tiệm tợ lũ tổng kiến tạo, chỉ là trong đó gia nhập hứa đỏ phở làm mì ngộ lan kỳ cá nhân thiết kế cổ đại binh khí à. Bởi như vậy, chúng ta liền có cần thiết đi hỏa nổ quốc đi một chuyến. Cắt như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ngũ Lao Tinh cùng với chính phủ thế giới cho bọn hắn áp lực vẫn là quá lớn, vì kẻ thắng lợi cuối cùng, hắn nhất thiết phải tận khả năng mà tăng cường ngũ dơm đoàn thực lực cùng với át chủ bài, mà từ 800 năm trước còn xuất lại, truyền thuyết có thể một pháo hủy diệt một hòn đảo cổ đại binh khí, hiện nhiên là một cái không cho phép bỏ qua cơ hội. Phì, ngươi cảm thấy thế nào? Chuyện này cuối cùng vẫn là muốn cho Phì tới quyết định. Cổ đại binh khí chính là một cái không thể cớ, vừa vặn cho Phì một cái thuyết phục lý do của mình rồi. Si, vậy chúng ta liền đi hỏa nổ quốc ca. Lý dạ, võ sĩ. Có tờ rõ ràng đối với mấy cái này văn hóa rất là chờ mong hỏa nổ quốc sao? Quả nhiên vẫn là tránh không khỏi a, vậy liền đi xem một chút đi. Sô rồ phía dưới ý thức mà nắm chặt bên hông nào. Ban đầu ở phủ xã thôn, hắn đã từng hướng tóc đỏ xà thỉnh giáo, đối phương hạ ủ sổ cụ hạ kỳ hoành áp một thế, nhưng sổ rồ chỉ có được bật sổ sổ cụ cùng kẽ bùn sổ cụ hai loại hạ kỳ, thế là xà liền cho hắn cung cấp một loại không cần giác tỉnh hạ kỳ cũng có thể sử dụng biện pháp của hắn. Căn cứ vào xà giảng giải, hạ ủ sổ cụ hạ kỳ là có thể tồn tại, giống như là bụ sổ cụ hạ kỳ có thể đem đao kiếm luyện thành hắc đao, hơn nữa bảo tồn mấy trăm năm đều không phai màu là giống nhau. Hạ ủ sổ cụ hạ kỳ cũng có thể bị rót vào vũ khí hoặc vật thể bên trong, bị những người khác dẫn đạo đi ra tiến hành sử dụng. Lúc đó sổ dầu còn cầm bội kiếm của hắn gờ dịp hòn thử một chút, đích thật là một loại phi thường khủng bố lực lượng. Nhưng cách Lâm Vân là sạt bội đao, tự nhiên không thể đưa cho sổ dầu, thế là sạt liền cho hắn chỉ một con đường. Vua hải tặc dô dơ bội đao, a sơ, cùng với một vị khác tiền bối hai thanh bội đao, cái này ba thanh kiếm thể nội đều phong tồn lấy kinh khủng hạ kỳ, đầy đủ sổ dầu sử dụng. Trong đó cái trước hẳn là rơi vào dô dơ hải tặc đoàn phó thuyền trưởng dỗ trong tay, ban đầu ở xạ ba áo đỉ quần đảo lúc gặp mặt. Sozo có đặc biệt chú ý tới, cũng biết nếu như mình mở miệng, khả năng cao có thể được đến tây đao kia, nhưng lúc đó hắn vẫn như cũ đối với tự có tuyệt đối tự tin, bằng vào ngoại vật căn bản không phải tính cách của hắn, cho nên cuối cùng không có xét chuyện này. Nhưng bây giờ tình huống lại có chút bất đồng rồi, tối hôm qua Lai cũng cho Sozo tăng lên rất nhiều áp lực vô hình, xem như trên thuyền một vị duy nhất chuyên nghiệp chiến đấu viên, Sozo duy nhất am hiểu chính là chiến đấu, nếu như bởi vì không có hạ ủ sổ cụ hạ kỳ mà dẫn đến cuối cùng kém một chiêu thua mà nói, hắn mãi mãi cũng không cách nào tha thứ chính mình. Mà lúc này bọn hắn lại rất không có khả năng nhiêu trở về xạ ba áo đỉ quần đảo đi tìm dậy ối, cho nên mặt khác hai thanh đao liền trở thành sổ rổ hy vọng cuối cùng. Căn cứ Sạt nói tới, Hoa Nổ Quốc là vị tiền bối kia cố hương, cái kia hai thanh đao hẳn là cũng ở nơi đó mới đúng. Sổ rổ sẽ không bởi vì cái này chuyên môn chạy tới Hoa Nổ Quốc một chuyến, nhưng nếu như thuận đường mà nói, hay là muốn đi xem một cái. Bất quá, đây cũng chỉ là một con đường thôi, không đến bạn bất đắc dĩ, sổ rổ tuyệt đối sẽ không đi ỉ lại ngoại vật. Tại đến Hoa Nổ Quốc phía trước, hắn phải tận hết sức trở nên mạnh mẽ, nếu như có thể chính mình giác tỉnh hạ ủ sổ cụ hạ kỳ vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Cứ như vậy, mũ rơm hải tặc đoàn tiếp xuống đường thuyền liền xác định được bà tỏ, kế tiếp ngươi có tính toán gì hay không? Cắt nhìn về phía một bên bạt tổ lơ mèo đúng vậy, hắn cũng tại, kỳ thực sớm tại hai ngày trước hắn liền thức tỉnh, dù sao chỉ dư no mi lực lượng đích sắc không dung kinh thường, vừa mới cái nở mẩn cũng cưỡng ép lôi kéo mỏ sủ kẻ hướng hắn nói xin lỗi. Xem như mũ rơm hải tặc đoàn phát cuồng, bạt tổ lơ mèo những ngày này một mực tại trên thuyền đi dạo, bình thường gì cũng không làm, liền theo mũ rơm đoàn thành viên, thì làm nhìn xem. Tiếp đó cầm quyển sổ nhỏ ghi chép cái gì, nghiêm nhiên một bộ theo đôi si hán bộ dáng. Mà bà tỏ còn cùng cặp trong ấn tượng kiếp trước những cái kia người hái mộ điên cuồng khác biệt, bà tổ lợn mèo rất có phân tức, tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu bọn hắn bình thường sinh hoạt, bình thường giống như một cái hơi trong suốt, ngươi không cứ gọi hắn có thể một ngày cũng sẽ không nói một câu, cũng tỉ như tối hôm qua nhìn trực tiếp thời điểm, bà tổ lợn kỳ thực cũng tại hiện trường, chỉ có điều một mực ngồi ở trong góc yên lặng ăn dưa, ở sộp lộng ra tới thẻ bài trò chơi hắn cũng chỉ là nhìn. Xem mà không có tham gia. Nhìn hắn tình huống, dường như là không có ý định quay về hải quân, sợ mổ kẻ bên kia thúc giục lại thúc giục. cũng không thể đem hắn sách về hơn nữa bởi vì bạ tỏ là trộm đi, giống như là is, mỉm cười, cái này một số người đều không biết, cho nên rời đi thời điểm cũng không đem hắn cho mang đi. Cho nên cắt mới hỏi thăm đối phương tiếp xuống dự định, dựa theo tình huống trước, cái này thời điểm này vì cũng đã mời đối phương lên thuyền mới đúng, cũng không biết vì cái gì không có mở miệng. Có lẽ là bởi vì hải tặc đoàn bên trong không có fan hâm mộ chức vị này, chương 1290. Ngoài biên chế thành viên cùng diễn kỹ. Chương 1290 ngoài biên chế thành viên cùng diễn kỹ cắt tiền bối, ta. Bà tỏ nói năng lộn xộn mà ấp úng đứng lên, rõ ràng có chút kích động, cuối cùng càng là trực tiếp quỳ trên mặt đất, một cái khấu đầu trọng trọng túi tại bong thuyền ta. Ta muốn lưu ở trên chiếc thuyền này, không. Không phải thực tập sinh, người tháo vát thân phận liền có thể. Ta có thể giúp một tay thanh tẩy bong tàu, quét dọn vệ sinh, có nồi rửa chén chùi bồn cầu, ta rất cần mẫn, chỉ cần có thể lưu lại, ta cái gì cũng có thể làm. Hơn nữa ta tuyệt đối sẽ không cho chư vị tiền bối thêm phiền phức, nếu như các tiền bối không thích ta, lúc nào đem ta đuổi xuống cũng có thể. Thật sự là phiền toái. Nhìn xem bạt tổ lờ mẹo run không ngừng lưng, các trung quy là biết rõ tại sao. Vì không giống với người khác, hắn một mực tìm kiếm chính là đồng bạn, cái này đồng bạn có thể là bất luận kẻ nào, thậm chí không phải là người, niên linh không là vấn đề, chủng tộc không là vấn đề, thực lực cũng không phải vấn đề. Nhưng chỉ có một chút, hắn sẽ không tìm một cái nô lệ, một cái hạ nhân, một cái từ đầu đến cuối đem chính mình phóng kém một bậc. Fan hâm mộ. Chính là như vậy. Có lẽ, tại vì trong mắt, đại gia hẳn là bình đẳng, sàn gì ưa thích liếm nạ mỉ cùng Robin, đó là tính cách cho phép, hắn thậm chí không khác biệt liếm tất cả nữ sinh. Nhưng bạn tổ lờ mẹo là từ đầu đến cuối đều đem mình làm một cái hèn mọn fan hâm mộ, xưa nay sẽ không cự tuyệt bất luận cái gì mũ rơm đoàn thành viên mà nói, thậm chí ngay cả mẹ dị cùng Dương Quang đều có thể sai xử hắn. Có lẽ tại bà tỏ xem ra đó cũng không phải hèn mọn, mà là thật sự đem mũ rơm đoàn thành viên trở thành thần tượng, coi là chính mình suốt đời truy đuổi mục tiêu. Nhưng vì không thích dạng này, cái này sẽ để cho hắn cảm giác rất ngột ngạt. Có thể đây chính là vì cái gì? Vì không có mời hắn lên thuyền A có lẽ, tại vì trong lòng, cái kia phiến tung bay cờ xí phía trên đã có một vị trí để dành cho bạn tổ lờ mèo, thẳng đến hắn có thể bình tĩnh đối đãi mỗi cái mũ rơm đoàn thành viên một ngày kia. Nhưng thời điểm đó hắn, hay là hắn sao? Thế giới có đôi khi chính là kỳ quái như thế, có chút vấn đề cũng chú định không có đáp án. Trang diện một trận trầm mặc, đại gia đều không nói gì. Dù sao trên thuyền lưu người chuyện này, hay là muốn phỉ cái này thuyền trưởng mở miệng mới được. Hơn nữa cùng trước đây cụ dạn, cái nợ mẩn khác biệt, bà tỏ ý tứ rõ ràng không phải lưu lại một hai ngày, hay là một hai đoạn lộ trình đến nỗi không hài lòng đuổi xuống, trải qua họa tợ sẽ vần sau đó, coi như đối phương thật sự làm ra không thể tha thứ sự tình, tin tưởng phỉ cũng nhất định sẽ mười phần thận trọng lại làm quyết định. Mà nếu như bà tỏ còn giống phía trước lấy một cái hơi trong suốt thân phận trên thuyền hành động, khả năng cao muốn một mực cùng đại gia lữ hành cùng mạo hiểm, chuyển đổi tới liền cùng đồng bạn kỳ thực không có gì khác biệt đại sự như vậy, cuối cùng muốn phi tới làm quyết định đối mặt lâu dài trầm mặc, bà tỏ một mực không có dám ngẩng đầu lên, trong lòng nhưng là tuyệt vọng không thôi, trong hốc mắt không ngừng có nước mắt đang điên cuồng quay tròn, chỉ lát nữa là phải chút xuống, thẳng đến tốt. Một đạo nhẹ không thể nhẹ nữa âm thanh, phản phất gió xuân một dạng quét đi bà tỏ trên thân tất cả bất an, đó là phi âm thanh cạn, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta vẫn muốn tìm người ngoài biên chế thành viên tới. Phi tự nhủ, cũng không biết là nói cho người nào nghe, đương nhiên nhớ kỹ, lúc đó ngươi còn cầm cái lựa phỉnh ta tới. Cắt mỉm cười nói tiếp người ngoài biên chế thành viên. Nghe được bốn chữ này, bà tỏ cơ hồ muốn nổi điên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình còn có thể có dạng này một tầng thân phận, người ngoài biên chế thành viên, mấu chốt nhất đương nhiên vẫn là đằng sau hai chữ kia, người ngoài biên chế thành viên cũng là thành viên, bốn bỏ năm lên, hắn cũng là mũ rơm hải tặc đoàn một thành viên. Trước đó, hắn chưa từng có như thế hy vọng xa vời qua, hắn chỉ là muốn lưu lại trên thuyền, lấy một cái fan hâm mộ cùng người đứng xem thân phận nhìn mình thần tượng tiến hành mạo hiểm, chỉ thế thôi, vì thế hắn đã sớm làm xong dự tính xấu nhất, chỉ cần là có thể lưu lại trên thuyền, cho dù là lúc nô lệ, khi hắn nô, làm bia lỡ đạn, hắn đều sẽ không tiếc. Nhưng phí lại nói, hắn là người ngoài biên chế thành viên, thậm chí đều không phải là lâm thời công, không phải thực tập sinh, mà là người ngoài biên chế thành viên. Ta thật sự có thể chứ? Bà tỏ âm thanh vô cùng run rẩy, ngươi nếu là không nguyện ý coi như xong. Vì tiếng nói nhất chuyện đem hắn dọa cái quá sức, không không không, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Chỉ sợ vì đổi ý một dạng, bà tỏ nhanh chóng đáp ứng. Những người khác thấy thế cũng đều đối với bà tỏ gia nhập vào biểu thị ra hoan nghênh, trong lúc nhất thời bong thuyền quanh quẩn bầu không khí vui sướng. Sau đó không lâu liền lại có người đi tới trên thuyền, là Sapo, sau lưng còn mang theo một cái tiểu bất điểm rụt rè. Không phải sóng ni còn có thể là ai? Bởi vì lúc trước Nạ Mỹ cùng Robin đã từng mang qua nàng một quãng thời gian, mua cho nàng không thiếu quần áo, lúc này mặc một bộ phân sắc váy nhỏ, bây giờ nhìn lại cũng càng giống như là một cái tiểu nữ sinh, mà không phải một vị hải tặc siêu tân tinh Sapo. Luffy, chúng ta là tới hướng ngươi cáo biệt. Sapo mỉm cười nói, xem như quân cách mạng cuối cùng thăng lưu, hắn cũng chỉ có tại đối mặt Luffy, cô A là đám người thời điểm mới có thể lộ ra nụ cười nhẹ nhõm như thế. Bình thường càng nhiều thời điểm nhưng là vì bảo trì uy nghiêm mà tấm lấy một gương mặt sóng ni tới chào hỏi. Đây chính là ta và ngươi nói qua, Luffy. Người chính là Luffy. Sóng Nghi bị xạ bổ từ phía sau lôi ra, chớp mắt to như nước trong veo xạ bổ nàng là. Luffy rất là hiếu kỳ nàng là cụ mạ nữ nhi, với ta mà nói, là quân cách mạng tiền bối hài tử, cho nên liền nhận nàng lúc muội muội. Đúng, nàng vẫn là siêu tân tinh tới, cũng là siêu tân tinh liên minh một thành viên. Các ngươi phía trước không phải có mâu thuẫn sao? Ta liền mang nàng tới cùng ngươi nhìn một chút. A, cái kia a. Luffy bừng tỉnh đại ngộ, bất quá hắn rõ ràng để ý hơn xạ bổ trong miệng muội muội cái kia, vì ca ca tại ngư nhân đạo thời điểm, ta thật sự không có làm chuyện xấu. Sóng Nghi mềm mềm nu nu nói. Nghe được cái này, cắt liền biết ổn, cứ dựa theo sóng ni bây giờ diễn kỹ, đi quân cách mạng bên trong chắc chắn là loạn giết tồn tại. dù sao liền hắn một ngoại nhân đều có chút không cách nào chống cự, chớ nói chi là quân cách mạng bên trong cha mẹ của nàng những cái kia đồng sự chiến hữu. Chương 1291, riêng phần mình bận rộn. Chương 1291 riêng phần mình bận rộn. Vì cũng không phải không biết chuyện người, Song Nhi giải thích một chút sau, Song Vương liền cười ha ha một tiếng bỏ qua chuyện này. Ngay sau đó xạ bộ lại đại khái cùng Phi nói một lần tương lai mình kế hoạch, bảo là muốn thừa dịp thế giới hội nghị tổ chức, đi trước thánh địa đi một chuyến, cho Phi thăm dò đường một chút. Mặc dù xạ bộ biết, Phi đại khái sẽ không hiểu hắn làm là như vậy vì cái gì, lại sẽ có ý nghĩa gì, nhưng hắn chính là muốn chia sẻ một chút, dù sao Phi là hắn số lượng không nhiều có thể lẫn nhau tố tâm sự người đại khái hẳn huyên hơn một giờ, xạ bộ liền chuẩn bị rời đi, vì vốn còn muốn lưu bọn hắn ăn cơm tới, nhưng thời gian phương diện đích xác có chút nhanh, xạ bộ liền luyện cự đề nghị này, cùng Phi cùng với mũ rơm đoàn đám người cáo biệt, tiếp đó liền dẫn Sóng Ni đáp lấy một chiếc thuyền nhỏ rời đi giờ gì sợ rồ xạ, ở cách nơi này không xa một hòn đảo nhỏ chung quanh, quân cách mạng hạm đội đang chờ đợi hắn. Trừ cái đó ra, cùng hắn đồng hành tự nhiên còn có giờ gì sợ rồ xạ một trận chiến dây dẫn nổ, tà ác nhà khoa học kệ xạ, bất quá dưới mắt giá hỏa này đã bị xạ bộ hợp nhất, về phần hắn đến tuột cùng là bị tình thế ép buộc thần phục, vẫn là chân chính phát ra từ nội tâm tán đồng quân cách mạng lý niệm, vậy phải xem xạ bộ dạy dỗ thủ đoạn. Ngược lại nghe hắn nói, kệ xạ lao tiền bối, phía trước tại đỉnh thượng chiến tranh lúc bị bắt cóc thằng hề bù ghi, bây giờ đã hôn trở thành quân cách mạng thủ tịch nhà khoa học, chuyên môn nghiên cứu đủ loại vũ khí đạn dược. Thông qua khoa kỹ thủ đoạn đền bù quân cách mạng hỏa lực chưa đủ tình huống. Hơn nữa dựa vào bù ghi những vũ khí này, quân cách mạng còn cùng rất nhiều gia nhập liên bang cùng với không phải gia nhập liên bang liên hệ quan hệ, trong đó có phía trước cặt cho bù ghi dẫn tiến qua ạ lạ bạ tạ, vì vị nữ vương tựa hồ dựa vào tài đại khí thô, cho ạ lạ bạ tạ sắm thêm không thiếu vũ khí đến nôi kệ xạ, hắn gia nhập vào sau nhiệm vụ khả năng cao là cho những hải tử kia trị liệu cự đại hóa hậu di chứng, hơn nữa hiệp trợ quân cách mạng trồng trọt nhân tạo ác ma quả thực, cái này cũng là cặt cho xạ tô ngon ngọt, dù sao muốn con ngựa chạy, trước tiên cần phải để cho con ngựa ăn no đạo lý cặt vẫn hiểu. Mà đi qua giờ gì sở rổ xa một trận chiến này, sau này một quãng thời gian bên trong, các hẳn là cũng sẽ không tiếp qua hỏi quân cách mạng sự tình, mà là đem hắn hoàn toàn giao cho Sạ Bộ, đến nỗi cuối cùng thành công hay không, liền nhìn Sạ Bộ năng lực cùng thủ đoạn đưa đi hải quân, lại đưa đi cái nở mẩn cùng với quân cách mạng một đoàn người sau đó, mũ rơm hải tặc đoàn tại giờ gì sở rổ xa cố nhân cùng chiến hữu trên cơ bản cũng đều đi không sai biệt lắm. Các cũng thừa cơ hỏi thăm một chút Phi, hỏi hắn suy nghĩ gì thời điểm xuất phát, lấy được trả lời nhưng là hắn nghĩ tại giờ gì sở rổ xa đợi nữa mấy ngày. Cái này cũng có thể lý giải, dù sao Phi chính mình còn không có chơi chán đâu. Mặc dù bây giờ đã là sau khi chiến đấu kết thúc ngày thứ ba, Luffy cũng bị dễ bệ ý cả mang theo khắp nơi đi lòng vòng, nhưng những thời giờ này rõ ràng không đủ đem toàn bộ giờ dị sở rổ xạ chuyển mấy lần, hơn nữa phía trước trên đường còn thường xuyên có hải quân cùng với chính phủ bộ môn đặc công tuần tra cùng bắt người, một chút cửa hàng cũng bởi vì chiến loạn mà không có mở ra, cái này tự nhiên khiến cho Luffy thể nghiệm giảm bớt đi nhiều. Hơn nữa ngoại trừ giờ dị sở rổ xạ, hắn xung quanh còn có thật nhiều phong cách khác nhau đảo nhỏ, trên bản chất cũng là đỏ phở làm mì ngộ phạm vi thống trị, cách cũng tương đối gần, có ngồi thuyền một giờ liền có thể đến. Phía trước có hải quân phong tỏa không thể đi ra ngoài, nhưng bây giờ hải quân rời đi, những hòn đảo này tự nhiên cũng là một cái bông lỏng nơi đến tốt đẹp đối với Phi quyết định, các gật đầu biểu thị đồng ý, ngược lại bọn hắn chạm tiếp theo là Dịu, mà Dịu tọa lạc ở một con voi trên. Lưng, voi một mực đang không ngừng hành động, dẫn đến Dịu bản thân cũng tại không ngừng di động. Vừa mới hắn cũng đã hỏi một chút Nami, Nami biểu thị, căn cứ vào là cho bọn hắn cung cấp sinh mệnh tạm đến xem, bây giờ Dịu vị trí hẳn là tại phía sau bọn hắn, đại khái là trái hậu phương, nhìn hắn phương hướng hẳn là đang hướng hắn nhóm tới gần. Nếu như bọn hắn bây giờ xuất phát, liền cần quay về lối. Chẳng qua nếu như dựa theo Phi kế hoạch chờ lâu mấy ngày, đến lúc đó Dịu có thể cách bọn họ còn muốn gần một chút, cho nên ngược lại cũng không có chậm trễ quá nhiều thời gian. Hơn nữa sản dị thương cũng là vấn đề, phía trước mạn sờ dị công chúa tại đi theo sẻn gỗ cụ lúc rời đi, vì sản dị tiến hành một lần cuối cùng toàn lực trị liệu, xem như giúp sản dị giải quyết thân thể vấn đề lớn nhất, bất quá dưới mắt thân thể của hắn còn đang không ngừng đổi mới thay đổi, thẳng đến hắn mỗi một cái tế bào đều bị biểu đạt mới huyết mạch thừa số tế bào thay thế mới có thể ngừng. Liên quan tới điểm này, chỗ tốt lời nói rõ ràng, căn cứ vào cổng tợ kết quả nghiên cứu đến xem, lúc này sản dị có thể nói mỗi một phút mỗi một giây đều đang mạnh lên, hiệu suất có thể so sánh cái nào đó từ sớm rèn luyện đến tối sổ rổ cao không biết bao nhiêu lần đến nỗi hậu quả, đó chính là sản dị mỗi một phút mỗi một giây đều phải tiếp nhận cực lớn đau đớn, mà là toàn thân đau cái chủng loại kia, cổng tợ giúp hắn đông châm, suy yếu hắn cảm giác đau, bằng không sản dị căn bản ngay cả giường đều xuống không được, cũng đang bởi vì loại này nguồn gốc từ cơ thể chỗ sâu nhất đau đớn, khiến cho sản dị tại thân thể hoàn toàn đổi mới xong phía trước, trên cơ bản là không có bất kỳ cái gì năng lực chiến đấu. Cái này cũng là lúc trước hắn vì cái gì không có tham gia cùng cụ dạng chiến đấu. Cho nên đối với sản dị tôi nói, ngắn ngủi tu chỉnh đối với hắn khôi phục cũng vẫn là có chỗ tốt, trên biển dù sao vẫn là không sánh được lục địa ổn định, vạn nhất gặp lại chiến đấu cái gì. Trừ cái đó ra, những người khác ngược lại là không có quá nhiều ý kiến, kế hoạch này cứ như vậy thuận lợi thông qua được, mũ rơm hải tặc đoàn dự định ở đây đợi nữa trước trên dưới 4 ngày, trước tiên góp đủ một tuần lễ, đến lúc đó nhìn lại một chút dịu vị trí, nếu như vị trí thích hợp, bọn hắn liền sẽ lập tức xuất phát. Sau đó đại gia liền ai cũng bận rộn, vì ban ngày chạy ra ngoài chơi, có dễ bẻ ỉ cả xem như dẫn đường đi theo. Nạ Mỹ nhưng là càng không ngừng mua sắm đủ loại hải đồ tư liệu, vẽ nàng thế giới hải đồ, giờ gì sở rổ xạ thương nghiệp đầu mối then chốt chỗ tốt liền thể hiện tại ở đây, người ở nơi này thậm chí có thể mua được tứ hải địa đồ, đồng thời thu thập liên quan tới tân thế giới đủ loại thời tiết tình báo, vì tiếp xuống tất cánh làm chuẩn bị, sổ rổ tương đối đơn giản, rèn luyện, minh tưởng, đồng thời đi tổn tạ tở tạ trái bệ vương quốc nơi đó có uống rượu, đồng thời thuận tiện dạy bọn họ hai chiêu. Đến nỗi ăn cơm và ngủ, đối với sổ rổ tới nói, minh tưởng ngay cả khi ngủ, uống rượu chính là ăn cơm. chân chính kiếm sĩ chỉ cần làm tốt cái này ba chuyện như vậy đủ rồi, rèn luyện, minh tưởng cùng với uống rượu. Chương 1292, hy vọng xa vời. Chương 1292 hy vọng xa vời. Ở sộp tự nhiên là không ngừng mà nghiên cứu chính mình trái ác quỷ, thậm chí còn tìm có tợ mở nâng cao tinh thần dược với hắn mà nói, bút bút trái cây liền phảng phất một cái chìa khóa, vì hắn mở ra một phiến tân thế giới cửa lớn. Tối hôm qua hắn nghiên cứu một đêm thẻ bài trò chơi, xác định hắn vẽ ra tới đồ vật coi như không phải một cái chính thể, nhưng chỉ cần hơi thao tác một chút, liền có thể tiến hành ghép lại. Cũng chính là giống trong nhà xưởng khuôn mẫu hóa, như vậy ở sộp cũng không cần đem mấy thứ một lần vẽ ra, mà là chia xong mấy lần. Tỷ như tại hắn giấy không đủ lớn thời điểm, hắn liền có thể dùng rất nhiều trang giấy phân biệt hội họa khác biệt bộ vị, cuối cùng ghép lại đi ra một cái cự nhân, mặc dù thực lực có thể không bằng một cái chỉnh thể tới lợi hại, nhưng cũng là có lợi có hại, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa ở sộp có thể giống như là hải tặc sắt trong trò chơi như thế, cho hắn vẽ ra tới nhân vật thực hiện đủ loại tăng thêm thủ đoạn, tỉ như thêm một cái cánh, trang hai cái pháo laser các loại. Mà lúc này, hắn đang nghiên cứu nếu như mình vẽ ra tới một khỏa ác ma quả thực mà nói, đối với mà nói đến cùng có hữu dụng hay không, nếu như hữu dụng, sẽ có hay không có tác dụng trong thời gian hạn định hạn chế, năng lực giả ăn đến cùng là giống ăn viên thứ hai ác ma quả thực như thế bạo thể mà chết, vẫn là nói sẽ giống dâu đen tiệp như thế đột phá hạn chế, nắm giữ loại năng lực thứ hai. Ở sộp cảm thấy cái phương hướng này rất có tiền đồ, nhưng là bởi vì tiến hành thí nghiệm hậu quả rất có thể là sinh mệnh, cho nên hắn có chút do dự, mà cắt biết được sau đó, nhưng là trực tiếp ném cho hắn một cái thẻ bài, nói là để cho hắn trực tiếp đi dở dị sở rộ sang ngục giam đưa tin, nơi đó có không thiếu mị ngộ thời kỳ lưu lại tử hình phạm, có vốn là tù phạm, có nhưng là bị đã biến thành đồ chơi, sau khi khôi phục ở trong thành làm loạn lại bị nắm. Tóm lại, trên thế giới này chính là không bao giờ thiếu người, dùng cắt mà nói, chết còn có thể cho có tớ nghiên cứu cơ thể người, vì thế giới y học tiến bộ làm công hiến, nếu là có đặc thù gì tật bệnh hoặc cấu tạo, thậm chí có cơ hội ghi lại ở y học sử thượng, loại sự tình này người khác chèn phá đầu còn không có phương pháp đâu. Có thể tưởng tượng được một lời nói này đối với ở sộp tới nói có bao nhiêu rung động, dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng bất quá là bằng vào một bầu nhiệt huyết ra biển, mới lăn lộn 2 năm thanh thiếu niên thôi, mặc dù trải qua rất nhiều chiến đấu, nhưng cũng xa xa không tới tình cảnh coi thường sinh mệnh. Không phải sao? Hiện tại hắn còn chính mình phòng làm việc bên trong xoắn suýt đâu, bất quá cắt cũng lười quản hắn. Trước đây thuyết phục có tờ hắn liền đã phế nhiều kính nhi, ở sộp trưởng lại không đáng yêu, thích thế nào thì thế ấy, chính mình đi chơi được. Sau đó là sẵn gì, hắn thường ngày ngược lại là cùng sổ rổ cái này đối thủ một mất một còn rất giống, cũng liền chỉ làm ba chuyện, nấu cơm, khôi phục cùng với tán gái đối với đầu bếp tới nói, nấu cơm đương nhiên cùng ăn cơm là cùng nhau, hơn nữa sẵn gì phía trước một mực hôn mê, không chút ở trong thành đi dạo, dưới mắt khôi phục một chút sau, tự nhiên là để mắt tới những cái kia phòng ăn. Nói là muốn đem những cái kia đồ ăn phẩm toàn bộ đều học xong, bởi vì sản gì cũng không phải là không ràng buộc học tập, mà là sẽ dùng chính mình đồ ăn phổ tiến hành trao đổi, lại thêm sẽ trả thù lao, đồng thời còn là đánh đơn vợ gỗ, cứu vớt giờ gì sở rộ xạ cùng vô số đồ chơi nhân vật anh hùng, cho nên không có một cái nào chủ sư sẽ cự tuyệt, thậm chí không đợi sản gì tìm tới cửa, còn có chủ sư chủ động tới dốc túi tương thụ, ở trong thành nhắc lên một hồi chủ nghệ trao đổi thịnh hội. Khôi phục lời nói liền tương đối đơn giản, bởi vì toàn thân đều đau, ăn thuốc giảm đau cũng không quá có tác dụng, buổi tối căn bản ngủ không được, bất quá đối với sản gì loại trình độ này tới nói, không chiến đấu mà nói, mấy ngày không ngủ được kỳ thực vấn đề cũng không phải rất lớn, ngươi nhìn sổ rổ không phải liền là lấy minh tưởng thay thế ngủ sao? Hơn nữa sản dị còn có thể thừa dịp trị liệu lúc đánh thuốc mê nghỉ ngơi một hồi đương nhiên, đối với sản dị tới nói mong đợi nhất dĩ nhiên chính là tán gái khâu, có thể nói hắn đến mỗi cái hòn đảo sau đó mong đợi nhất chính là cái này khâu, bởi vì một loại nào đó nguyên nhân không biết tên, mũ rơm đoàn cơ bản cùng tử thần không sai biệt lắm, chính là đi đến đâu, nơi đó liền xảy ra chuyện, tiếp đó bọn hắn liền sẽ đóng vai anh hùng cứu vớt bách tính tại trong nước lửa, mà những cái kia mỹ thiếu nữ tự nhiên đối với anh hùng yêu thích có thừa, để cho sản dị cảm nhận được không thiếu tràng diện hương diễm. Bất quá để cho hắn tâm tâm niệm niệm đương nhiên vẫn là đi tới giờ dị sở rổ xả mới gặp cái vị kia giai nhân, cũng chính là trước mắt giờ dị sở rổ xả vương quốc trong âm thầm nhất chính đại thần vị Onet, bởi vì dị cụ kinh nhất tộc vốn là không có còn lại bao nhiêu người, ngoại trừ nàng bên ngoài cũng đều là một chút trong đầu toàn bộ là cơ nhục gia hỏa, mà phía trước người quản sự cơ bản đều là mị ngộ tâm phúc, tại tối hôm qua hải quân cùng với chính phủ thế giới lúc rút lui đều bị đóng gói toàn bộ mang đi. Chỉ để lại một chút không thể nào nồng cốt thành viên, liền cái này còn phải đợi hải quân sau này phái người tới lại làm xử trí. Cho nên vì Onet bây giờ là quân sự, ngoại giao, kinh tế, xây dựng vô một cái, tốt xấu tại Mị Ngộ cái kia lăn lộn 10 năm, hơn nữa bởi vì hai người từng có tiếp xúc gia thịt, cho nên Mị Ngộ đối với nàng cũng coi như là tín nhiệm, cho nàng an bài không thiếu việc làm, để cho nàng phải lấy lịch luyện cùng học tập, dưới mắt một người mặc dù có chút phí sức, nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể chống đỡ đi xuống. Mà nàng đón lấy nhiệm vụ này, ngoại trừ bởi vì nàng bản thân là cái này quốc gia công chúa, còn có một chút chính là vì trốn sản gì đúng vậy, nàng ưa thích sản gì. Tại nàng bị Thiên Long Nhân bức bách, bị những cái kia chính phủ đặc công đè lại lúc tuyệt vọng nhất, là sản gì xuất hiện cứu vớt nàng đối với vị ô nẹ tới nói, sản gì chính là nàng cái kia một vệt ánh sáng. Đương nhiên, vô luận là trên mặt chữ vẫn là trên tâm lý cũng là dạng này, bởi vì sản gì ngay lúc đó thật là sáng lên xuất hiện. Có thể nói, từ một khắc này bắt đầu, vị ô nẹ viên kia chịu đựng vô số thương tích sắp phá nát tâm, cũng đã hoàn toàn thuộc về hắn. Thử hỏi, lại có cái nào nữ sinh không có ảo tưởng loại kia anh hùng cứu mỹ nhân tràng diện sao? Nhưng vị ô nẹ trong lòng tin tưởng, nàng không xứng. Nàng không xứng với cái kia anh hùng bình thường nhân vật, vô luận là thân phận năng lực vẫn còn, hay là đi qua cái kia đoạn khuất nhục kinh nghiệm. Bây giờ vì Onet thậm chí không dám đứng tại trước mặt sản gì, bởi vì nàng sẽ cảm giác tự ti, thậm chí sợ sệt cái kia quang đốt bị thương đến hắc ám chính mình. Nàng đã sớm không còn là khi xưa cái kia vì Onet, mà là vì Onet, đã sớm cùng thế gian này hắc ám hòa làm một thể vì Onet. Dạng này nàng, lại có cái gì tư cách đi hy vọng xa vời anh hùng như vậy nhân vật đâu? Nhưng sản gì rõ ràng không biết trong này còn còn nhiều nhiều chỉ biết mình lúc hôn mê là vì ổ nẹt một mực đang chiếu cố hắn, nửa bước không cách, mà hắn thức tỉnh sau đó, đối phương nhưng là không thấy bóng dáng, cho nên sản gì nhiệm vụ hàng ngày một trong chính là tìm nàng. Đương nhiên, vì nhận được tình báo thuận tiện cùng mấy cái muội muội tâm sự cũng là rất hợp lý. A chương 4291, Lam Hải Thần Thành. Chương 4291, Lam Hải Thần Thành biết, Huyền Kình Thần Tôn đến từ Lam Hải Thần Tông. Đây là một cái tiểu thần tông, Huyền Kình Thần Tôn chính là phó tông chủ, tại phụ cận thành lập một tòa Lam Hải Thần Thành. Ngài muốn đi tìm hắn mà nói, ta có thể dẫn đường cho ngài. Từ Điện Thần Tôn một mặt định ngọt. Huyền Kình Thần Tôn không phải đại đạo thần tông người, nhưng lại lòng tham không đáy, vậy mà cùng bọn hắn tranh đoạt thuốc linh sơn. Bây giờ Kim Dương Thần Tôn bọn người chết, Từ Điện Thần Tôn bị bắt, ngược lại là Huyền Kình Thần Tôn lấy được thần dược, bỏ trốn mất dạng. Cái này khiến Từ Điện Thần Tôn trong lòng rất không công bằng, cho nên hắn chủ động mở miệng, muốn dẫn đường, để cho Huyền Kình Thần Tôn cũng trả giá đắc nữ võ thần, thương thế của ngươi như thế nào? Tiêu Trường Phong không gấp trả lời Từ Điện Thần Tôn, mà là quay đầu nhìn về nữ võ thần, quan tâm nàng thương thế ta chịu chỉ là vết thương da thịt, tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe, không có gì đáng ngại. Nữ võ thần lắc đầu, nàng đối với thương thế của mình rất rõ ràng. Lần này nàng chỉ là ra tay ngăn trở Âm Nguyệt Thần Tôn, cũng không phải là liều mạng, bởi vậy thương thế cũng không nặng. Đường 13 cùng Nguyệt Giao đàn thực lực khá thấp, chỉ có hai người bọn họ ta không quá yên tâm. Ta cho ngươi một cái chữa thương tiên đan, ngươi đi tìm bọn họ tụ hợp, tiếp đó các ngươi đi trước, ta xử lý xong chuyện nơi đây sau liền đi tìm các ngươi. Tiêu Trường Phong còn cần cân nhắc Đường 13 cùng Nguyệt Giao đàn tình huống. Hai người bọn họ thực lực khá thấp, mà trung thổ thế cục càng thêm phức tạp, cường giả cũng nhiều hơn một chút. Lại thêm nữ võ thần bị thương, cũng không tốt cùng chính mình đi Lam Hải Thần Thành. Cho nên Tiêu Trường Phong liền quyết định để cho bọn hắn lên trước lộ, chính mình sau đó lại đi truy bọn hắn. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt bọn hắn. Nữ võ thần gật gật đầu, đáp ứng Tiêu Trường Phong thỉnh cầu. Kết quả là, bọn hắn liền chia binh hai đường. Tiêu Trường Phong mang theo Tử Điện Thần Tôn, đi Lam Hải Thần Thành tìm Huyền Kình Thần Tôn. Mà nữ võ thần nhưng là đi tìm Đường 13 cùng Nguyệt Giao đàn đi thôi. Tiêu Trường Phong tiễn biệt nữ võ thần sau, liền dẫn Tử Điện Thần Tôn lên đường. Mà trên con đường này, hắn cũng biết đến Tử Điện Thần Tôn thân phận. Hắn là Đại Đạo Thần Tông Thái Thượng trưởng lão một trong, mà Đại Đạo Thần Tông cũng không tại cái này xa xôi khu vực kiến tạo thần thành, bởi vậy hắn vốn là không ở nơi này. Bất quá Viêm Ngục Sa Mạc xảy ra dị động, cho nên hắn mới chuẩn bị đến đây điều tra. Không nghĩ tới còn chưa tiến vào Viêm Ngục Sa Mạc, liền gặp Thuốc Linh Sơn, thế là liền đã đến ở đây, muốn mưu đoạt cơ duyên. Đáng tiếc hắn cuối cùng thất bại, còn thành Tiêu Trường Phong tù binh. Ngoại trừ Tử Điện Thần Tôn thân phận, Tiêu Trường Phong còn từ Tử Điện Thần Tôn trong miệng biết được một chút Đại Đạo Thần Tông cùng các thần tông một chút tin tức. Những tin tức này mặc dù không phải tuyệt mật, nhưng đối với Tiêu Trường Phong tới nói, lại là có thể làm cho hắn đối với trung thổ tình hình gần đây có một cái càng hiểu rõ sâu hơn. Lam Hải Thần Tông tại trong Chư Đa Thần Tông, chỉ là một cái tiểu thần tông. Bởi vậy bọn hắn không có thực lực đi khu vực trung tâm cùng với những cái khác thần tông tranh đoạt địa bàn, chỉ có thể đi tới nơi này khu vực biên giới. Hơn nữa lấy Lam Hải Thần Tông thực lực, cũng chỉ có thể kiến tạo ra một tòa thần thành, ở trung thổ rất nhiều trong thế lực, xem như thực lực yếu kém tồn tại. Không đến thời gian một ngày, Tiêu Trường Phong cùng Tử Điện Thần Tôn liền đã đến chỗ cần đến đại nhân, phía trước đó chính là Lam Hải Thần Thành. Từ Điện Thần Tôn cung kính vì Tiêu Trường Phong chỉ đường. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa màu xanh da trời thần thành lơ lửng giữa thiên địa. Nhàn nhạt màu lam thần quang giống như sóng nước gợn sóng, hướng về chúng quanh dạo dược mà đi. Những thứ này màu lam thần quang đem phiến thiên địa này đều phủ lên trở thành màu xanh thẳm, xa xa nhìn lại, giống như là một tòa xanh thẳm biển cả, vô cùng thần kỳ. Mà ở tòa này Lam Hải bên trong tòa thần thành, có không ít giới ngoại thần linh, cả đám đều mặc thống nhất trang phục, xem ra cũng đều là đến từ Lam Hải Thần Tông thần ma. Bất quá Lam Hải bên trong tòa thần thành, trừ thần tông đệ tử, còn có không ít thổ dân sinh linh. Chỉ là những thứ này thổ dân sinh linh cũng không phải là bình đẳng sinh hoạt, mà là bị xem như nô lệ, dùng để tiến hành đủ loại công việc thường ngày. Thì như kiến tạo, vận chuyển, tuần sát các loại. Nói tóm lại, Lam Hải Thần Tông các đệ tử, cùng với những cái khác giới ngoại thần minh mở dạng, mang tâm thái cao cao tại thượng, căn bản không có đem huyền hoàng đại thế giới thổ dân sinh linh làm người nhìn, mà là đem bọn hắn xem như nô lệ, xem như súc vật không biết sống chết. Trong mắt Tiêu Trường Phong hàn mang lóe lên, đối với cái này Lam Hải Thần Tông không có nửa điểm hảo cảm. Mà điểm này, cũng tại Tử Điện Thần Tôn trong dự liệu. Hắn biết Tiêu Trường Phong là thổ dân sinh linh, cho nên nhìn thấy cảnh tượng như thế này, nhất định sẽ lòng sinh lửa giận. Chuyện này với hắn tới nói, lại là một tin tức tốt, bởi vì hắn hoàn toàn có thể mượn Tiêu Trường Phong chi thủ, tới diệt trừ Lam Hải Thần Thành. Mặc dù Lam Hải Thần Tông chỉ là một cái tiểu thần tông, nhưng dù sao cũng kiến tạo một tòa thần tông, chiếm cứ một góc địa bàn. Nếu là có thể trừ bỏ tòa này Lam Hải Thần Thành, lớn như vậy đạo thần tông sau này nói không chừng có thể chiếm giữ nơi đây. Từ Điện Thần Tôn mặc dù tại dưới sự uy hiếp của cái chết, không thể không thần phục với Tiêu Trường Phong, nhưng hắn cuối cùng vẫn là Đại Đạo Thần Tông Thái Thượng trưởng lão. Tự nhiên hết thảy đều phải vì Đại Đạo Thần Tông cân nhắc ngươi đi giết Huyền Kình Thần Tôn. Ngay tại Từ Điện Thần Tôn dự định tọa sơn quan hổ đấu thời điểm, Tiêu Trường Phong đông nhiên đối với hắn hạ lệnh cái gì? Từ Điện Thần Tôn động, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Hắn là hy vọng nhìn thấy Tiêu Trường Phong chém giết Huyền Kình Thần Tôn, hủy diệt Lam Hải Thần Thành. Nhưng lại không nghĩ tới tự mình ra tay, dù sao Huyền Kình Thần Tôn dù sao cũng là thần tôn cảnh tam trọng cường giả, cùng mình cảnh giới tương đương. Mà hắn cũng không phải Tiêu Trường Phong loại này yêu nghiệt, muốn đánh bại Huyền Kình Thần Tôn còn có hy vọng, nhưng muốn đánh giết lại là độ khó cực lớn. Huống chi đây là Lam Hải Thần Thành, là Huyền Kình Thần Tôn địa bàn, hắn chủ động chạy đến nơi này, đừng nói đánh giết Huyền Kình Thần Tôn, chỉ sợ chính mình cũng có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng hắn bây giờ sinh tử đều nắm ở Tiêu Trường Phong trong tay, Tiêu Trường Phong nếu là thật để cho hắn ra tay, hắn cũng không dám nói một chữ, không, ngươi cùng Huyền Kình Thần Tôn chỉ có sống một cái, hoặc là hắn chết, hoặc là ngươi chết. Tiêu Trường Phong thế nhưng là tiên đế chuyển thế, từ điện thần tôn điểm tiểu tâm tư kia sớm đã bị hắn nhìn thấu, mà hắn tự nhiên cũng không muốn bị người làm vũ khí sử dụng, cho nên trực tiếp uy hiếp từ điện thần tôn, bức bách hắn ra tay. Mặc dù đối với hắn tới nói, đánh giết huyền kình thần tôn cũng không phải là việc khó, nhưng có thể dùng ít sức tự nhiên muốn dùng ít sức một chút. Từ điện thần tôn há to miệng, nhưng lại đón nhận Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh như băng kia. Lập tức từ điện thần tôn run lên trong lòng, hắn biết Tiêu Trường Phong nói được thì làm được, mình nếu là không thể đánh giết huyền kình thần tôn, như vậy chính mình liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Từ điện thần tôn không muốn chết, cho nên hắn đành phải tiếp nhận Tiêu Trường Phong mệnh lệnh từ đạo hưu bất tử bần đạo. Huyền kình thần tôn, vì ta có thể mà sống, ngươi vẫn là đi chết đi. Từ điện thần tôn trong lòng quyết tâm, lập tức không nói thêm lời, thẳng đến Lam Hải thần thành mà đi. Hắn không có che giấu hành tung của mình, mà là quang minh chính đại xông đi qua huyền kình thần tôn, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Hét lớn một tiếng, vang vọng đất trời. Chương 4292, nhập đội. Chương 4292, nhập đội. Ai lớn gan như vậy, cũng dám chạy đến Lam Hải thần thành tới Dương Ai. Nơi này chính là Lam Hải thần tông chỗ, ai ăn tim hùng đàn báo, thực sự là không biết sống chết. Địch tập, địch tập. Từ điện thần tôn mới vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền đưa tới cả tòa Lam Hải thần thành cảnh giác. Lập tức từng người thần ma bay ra, cả tòa Lam Hải thần thành tiến nhập tình trạng báo động. Bất quá chờ bọn hắn cảm ứng được từ điện thần tôn thần uy sau đó, từng cái cũng không còn dám kêu la om sòm. Thần tôn cảnh tam trọng từ điện thần tôn, đủ để quét ngang cả tòa Lam Hải thần thành đám người xa xa đề phòng, cũng không một người dám lên phía trước. Mà ở trong thành huyền kình thần tôn, lúc này cũng cảm ứng được từ điện thần tôn, vội vàng bay ra. Hắn chân thân hình thể quá lớn, cho nên hắn lúc này đã hóa thành hình người, đã biến thành một cái tóc lam nam tử trung niên từ điện thần tôn. Sao ngươi lại tới đây? Huyền kình thần tôn nhíu mày, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn từ dược linh sơn sau khi trở về, liền một mực chờ trong thành, chuẩn bị luyện hóa thần dược, tăng cao thực lực. Hắn không nghĩ tới, từ điện thần tôn vậy mà lại đuổi theo. Tại dược linh sơn thời điểm, hắn nhìn thấy kim dương thần tôn vẫn lạc, liền trước tiên chạy trốn, bởi vậy cũng không biết sự tình phía sau, cũng không biết từ điện thần tôn kết cục. Lúc này gặp đến từ điện thần tôn, không khỏi lòng sinh nghi hoặc, ngờ tới lúc nào tới ý chẳng lẽ là cái kia Tiêu Trường Phong thu được thắng lợi, chiếm đoạt cả tòa dược linh sơn, cho nên hắn không có bắt được thần dược, muốn từ trong tay của ta dọa dẫm một chút. Huyền kinh thần tôn còn tưởng rằng từ điện thần tôn cũng giống như mình, cũng là sớm chạy trốn. Bất quá thần dược mặc dù chân quý, vốn lấy đại đạo thần tông nội tình, cũng sẽ không thiếu như thế điểm a. Huyền kinh thần tôn trong lúc nhất thời không nghĩ ra, không rõ từ điện thần tôn đến cùng vì cái gì mà đến huyền kinh thần tôn, ngươi thừa dịp loạn cướp đoạt thần dược, phạm vào trọng tội. Thức thời ngoan ngoãn giao ra thần dược, thúc thủ chịu trói, bằng không hôm nay đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Từ điện thần tôn lạnh giọng mở miệng, đe dọa lấy huyền kinh thần tôn. Bất quá đây chỉ là biểu tượng, dù sao Tiêu Trường Phong ra lệnh cho hắn, là muốn để hắn đánh giết huyền kinh thần tôn. Cho nên từ điện thần tôn mặt ngoài quá lớn, trên thực tế âm thầm đang vận chuyển thần lực, ngưng kết tử tiêu thần lôi giao ra thần dược. Từ điện thần tôn, mặc dù ngươi xuất từ đại đạo thần tông, nhưng ta Lam Hải thần tông cũng không phải mặc người nắm. Những thứ này thần dược là chính ta tân tân khổ khổ có được, ngươi chỉ bằng trương này ba tấc không nát miệng lưỡi, giống như đòi hỏi đi qua. Ta mặc dù xuất thân không bằng ngươi, nhưng cũng sẽ không chịu ngươi khi nhục. Huyền kinh thần tôn bị chọc giận quá mà cười lên. Hắn tân tân khổ khổ tiến đánh thần dược đại quân, thật vất vả mới có được hơn ngàn gốc thần dược, há lại sẽ dễ dàng như vậy lấy ra ngươi nói ta khi nhục ngươi. Từ điện thần tôn ánh mắt như điện, hung hăng nhìn chằm chằm huyền kinh thần tôn. Từ điện thần tôn, ngươi cũng chỉ là thần tôn cảnh tam trọng thôi. Nơi này chính là ta Lam Hải thần tông địa bàn, ngươi chẳng lẽ còn dám động thủ? Huyền kinh thần tôn cười lạnh một tiếng. Lúc này hắn chiếm cứ địa lợi cùng người cùng, căn bản không sợ từ điện thần tôn. Dù sao từ điện thần tôn chỉ là một người, coi như sau lưng của hắn là đại đạo thần tông, cũng không khả năng điều động cường giả đi tới biên giới này khu vực. Hơn nữa hắn cũng không khả năng cúi đầu, bằng không sau này ai cũng có thể cưỡi tại trên đầu mình diêu võ dương oai. Từ điện thần tôn, ta đã cho ngươi một cơ hội, nhưng đã ngươi không hiểu được chân quý, đây cũng là đừng trách ta không giảng tình nghĩa. Từ điện thần tôn tiếng nói vừa ra, xúc thế đã lâu tử tiêu thần lôi chính là ầm vang bộc phát âm ầm. Một tiếng sấm rền, vang dội thiên cung. Chỉ thấy tử tiêu thần lôi bộc phát ra, hội tụ thành một đầu vạn mét lớn nhỏ từ điện lôi long, mang theo kinh khủng lực lượng hủy diệt, cấp tốc hướng về huyền kình thần tôn oanh kích mà đi. Từ điện thần tôn, ngươi vậy mà thực có can đảm ra tay, tự tìm cái chết. Huyền kình thần tôn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, lúc này gặp đến từ điện thần tôn ra tay, lập tức gầm thét mà ra, cấp tốc hiện lộ chân thân, hóa thành khổng lồ huyền kình. Rầm rầm, màu lam thần quang trùng trùng điệp, hóa thành một mảnh lam hải đại dương mênh mông. Huyền kình thần tôn toàn thân thần lực sôi trào, nhấc lên vạn trượng sóng to, giống như một mảnh biển động, nên kích lấy từ điện lôi long, như muốn ngăn cản tới ầm ầm. Biển động trùng thiên, cùng từ điện lôi long va chạm, lập tức anh minh nổ tung, năng lượng nổ tung, kinh khủng hủy diệt ba động, đem trọn tọa Lam Hải thần thành đều đánh chấn động. Bất quá Lam Hải thần thành mặc dù không có trận pháp che chở, nhưng cũng có đặc thù thần lực. Chỉ thấy màu lam thần quang chấn động, đem trọn tọa Lam Hải thần thành bảo vệ, cũng không gặp nghiêm trọng tai hại. Mà lúc này biển động cùng từ điện lôi long không ngừng va chạm, không ngừng anh minh, nhưng huyền kình thần tôn cùng từ điện thần tôn so sánh, thực lực lại là hơi kém một bậc. Chỉ thấy biển động từng khúc sụp đổ, mà từ điện lôi long nhưng là tiến quân thần tốc, thẳng đến huyền kình thần tôn oanh kích mà đi. Lam Hải huyết ảnh. Huyền kình thần tôn cắn răng, dẫn động Lam Hải bên trong tòa thần thành thần lực, lập tức màu lam thần quang hạo đãng, hóa thành một mảnh Lam Hải huyết ảnh, che khuất bầu trời, đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ trong đó. Lập tức màu lam thần quang tầng tầng lớp lớp, giống như ngàn trượng lãng đồng dạng, hướng về từ điện lôi long oanh kích mà đi. Tại màu lam thần quang dưới sự giúp đỡ, huyền kình thần tôn thành công chặn lại từ điện lôi long. Nhưng mà còn chưa chờ huyền kình thần tôn buông lòng một hơi, một cỗ mãnh liệt đến cực điểm cảm giác nguy cơ bắt đầu từ đáy lòng tôn ra. Siêu. Chỉ thấy một đạo màu tím lôi quang chợt xuất hiện tại huyền kình thần tôn sau lưng. Đạo này màu tím lôi quang bên trong là một thanh tử quang thần kiếm, mỏng như cánh ve, lại lăng lệ vô song, kiếm khí trùng thiên, tựa hồ có thể đem toàn bộ thiên địa đều phách chạm thành hai nửa. Mà chuôi này Tử Quang Thần Kiếm, chính là Tử Điện Thần Tôn thần khí, chính là thượng phẩm thần khí, hơn nữa tại trong Tử Tiêu Thần Lôi bồi bổ 3000 năm, uy lực vô tận. Tử Điện Lôi Long chỉ là đánh nghi binh, chuôi này Tử Quang Thần Kiếm mới là Tử Điện Thần Tôn chân chính đòn sát thủ. Hắn cố ý thi triển ra Tử Điện Lôi Long, đem Huyền Kình Thần Tôn đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở bên trên, còn hắn thì mượn nhờ Tử Điện Lôi Long cùng biển động va chạm cơ hội, đem chuôi này Tử Quang Thần Kiếm đưa đến Huyền Kình Thần Tôn sau lưng. Lúc này Tử Điện Thần Kiếm gào thét mà ra, trực chỉ Huyền Kình Thần Tôn đầu, như muốn một kiếm đem hắn xuyên thủng. Phốc phốc. Huyền Kình Thần Tôn mặc dù kiệt lực tránh né, nhưng vẫn là bị một kiếm xuyên thủng cơ thể, lập tức bị xuyên thủng ra một cái cực lớn lỗ máu, thần huyết chảy xuôi, nhìn thấy mà giật mình a. Huyền Kình Thần Tôn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một kiếm này mặc dù không thể đánh giết Huyền Kình Thần Tôn, nhưng cũng đem Huyền Kình Thần Tôn đánh thành trọng thương. Nhân cơ hội này, Tử Điện Thần Tôn cấp tốc ra tay, cường thế công kích ầm ầm. Tử Điện Thần Tôn thực lực hay là rất mạnh, Huyền Kình Thần Tôn bị đánh liên tục bại lui, căn bản ngăn cản không nổi. Cuối cùng, Huyền Kình Thần Tôn bị Tử Quang Thần Kiếm xuyên thủng mi tâm cùng thức hải, thi thể khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nhập vào mặt đất, đưa tới cực lớn chấn động. Nhưng Tử Điện Thần Tôn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, toàn thân vết thương chồng chất, bị trọng thương. Nhưng hắn không dám dừng lại, cấp tốc đi tới Tiêu Trường Phong trước mặt đại nhân, Huyền Kình Thần Tôn đã chết. Chương 4293. Một cái ám tử. Chương 4293, một cái ám tử. Tại dưới sự uy hiếp của cái chết, Tử Điện Thần Tôn không thể không ngoan ngoãn nghe lệnh. Hắn hoàn thành Tiêu Trường Phong mệnh lệnh, chém giết Huyền Kình Thần Tôn. Nhưng lúc này trên người hắn cũng là vết thương chồng chất, thần huyết không ngừng chảy mà ra, nhìn mười phần thê thảm, ngươi làm không tệ. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, hiện thân mà ra, đưa tay một chảo, liền đem Huyền Kình Thần Tôn thi thể thu vào trong Thứ Nguyên Không Gian. Hắn cố ý để cho Tử Điện Thần Tôn ra tay, thứ nhất là vì tiết kiệm khí lực, thứ hai cũng là vì kiểm nghiệm một chút Tử Điện Thần Tôn nghe lời trình độ. Bây giờ đến xem, Tử Điện Thần Tôn còn tính là tương đối nghe lời. Bất quá hắn cũng không có dự định đem Tử Điện Thần Tôn xem như chính mình người, lúc này hắn không có ban thưởng tiên đan cho Tử Điện Thần Tôn chữa thương, mà là mang theo Tử Điện Thần Tôn bước vào Lam Hải bên trong tòa thần thành. Lúc này Huyền Kình Thần Tôn vẫn lạc, Lam Hải thần thành bất lực phòng thủ, Tiêu Trường Phong cùng Tử Điện Thần Tôn có thể nhẹ nhõm tiến vào đến nỗi Lam Hải bên trong tòa thần thành thần ma, nhưng là trước tiên chạy trốn. Dù sao liền Huyền Kình Thần Tôn đều đã chết, những người khác tự nhiên không dám lưu tại nơi này giết bọn hắn. Tiêu Trường Phong không có cho Tử Điện Thần Tôn chữa thương thời gian nghỉ ngơi, hắn nhìn qua những cái kia đảo tẩu Lam Hải thần tông đệ tử, trực tiếp mở miệng hạ lệnh. Lúc trước hắn thế nhưng là trông thấy những thứ này Lam Hải Thần Tông các đệ tử đem thổ dân sinh linh xem như nô lệ cùng súc vật. Hắn nếu là không có gặp phải thì cũng thôi đi. Lúc này tất nhiên gặp, đương nhiên sẽ không buông tha bọn hắn là. Tử Điện Thần Tôn mặc dù thương thế trầm trọng, nhưng đối phó với những thứ này Thần Tông đệ tử vẫn là rất nhẹ nhõm. Mà hắn mặc dù vết thương chồng chất, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch Tiêu Trường Phong mệnh lệnh, lập tức hóa thành một đạo tử sắc địa quang, cấp tốc xung ra, hướng về kia từng người Thần Tông đệ tử truy sát mà đi, đem Thần Tông đệ tử sự tình giao cho Tử Điện Thần Tôn sau. Tiêu Trường Phong chính là cất bước vào Lam Hải Thần Thành Hỏa Nhãn Kim Tinh. Tiêu Trường Phong thi triển Hỏa Nhãn Kim Tinh, tìm kiếm thần dược chỗ. Huyền Kình Thần Tôn mặc dù giấu rất tốt, nhưng vẫn là chạy không khỏi Tiêu Trường Phong Hỏa Nhãn Kim Tinh. Không lâu sau đó, Tiêu Trường Phong liền tìm được thần dược hơn ngàn gốc thần dược, cái này Huyền Kình Thần Tôn thật đúng là tranh đoạt không thiếu. Bất quá dược linh sơn bây giờ là ta, những thứ này thần dược chắc cũng là ta. Tiêu Trường Phong gọi ra dược linh sơn, đem cái này hơn ngàn gốc thần dược thu sạch vào núi bên trên, một lần nữa trồng xuống đã như thế, mặc dù dược linh sơn còn bị mất một chút thần dược, nhưng đại bộ phận cũng đã tìm về. Dạng này một tòa dược linh sơn, đối với Tiêu Trường Phong tới nói, chính là một khối có thể mang theo người dược điển, cực kỳ chân quý ngoại trừ thần dược, còn có khác một chút bảo vật. Xem ra, một phần là từ giới ngoại mang tới, còn có một phần là tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới bên trong vơ vét. Những vật này mặc dù giá trị không lớn, nhưng số lượng không thiếu, mang về Thiên Minh cũng coi như là một hạng thu vào. Tiêu Trường Phong tìm được Lam Hải bên trong tòa thần thành bảo khố, đem bảo vật bên trong toàn bộ vơ vét không còn gì. Hắn thân là Thiên Minh chi chủ, bây giờ trở lại trung thổ, nói thế nào cũng không thể tay không mà về. Cho nên hắn tính toán dọc theo đường đi sưu tập một chút bảo vật, xem như lễ gặp mặt mang về Thiên Minh. Bây giờ Thiên Minh, nhân viên đông đảo, có thực lực cường đại thần tôn cảnh cường giả, nhưng cũng có một chút thực lực yếu kém đệ tử. Bởi vậy vô luận bảo vật gì, đều có hắn tác dụng. Tiêu Trường Phong đem chọn tọa Lam Hải thần thành vơ vét không còn gì, chỉ để lại một tòa thành không. Sau đó không lâu, Tử Điện Thần Tôn trở về, mang về từng cỗ thi thể, tất cả đều là Lam Hải Thần Tông đệ tử đại nhân, tổng cộng 9.45 một tên đệ tử, toàn bộ ở đây, xin ngài nghiệm thu. Tử Điện Thần Tôn coi như bị trọng thương, nhưng cũng là thần tôn cảnh cường giả, mà Lam Hải bên trong tòa thần thành, ngoại trừ Huyền Kình Thần Tôn, lại không thần tôn cảnh cường giả. Bởi vậy một mình hắn ra tay, rất nhẹ nhàng liền đem những đệ tử này toàn bộ truy sát hoàn tất, ngươi làm không tệ, trước tiên chữa thương a. Tiêu Trường Phong hài lòng gật đầu, không còn cho hắn hạ lệnh, mà là để cho hắn chữa thương. Tử Điện Thần Tôn lúc này sắc mặt trắng bệnh, thương thế trầm trọng, suy yếu bất lực, vội vàng ngồi xếp bằng, hấp thu thiên địa linh khí tiến hành chữa thương khôi phục. Mà Tiêu Trường Phong nhưng là nhìn qua cái kia hơn 9000 bộ thi thể, không có tính toán lãng phí thiên địa đan đỉnh thuật. Tiêu Trường Phong đưa tay vung lên, thi triển thiên địa đan đỉnh thuật, sau đó đem hơn 9000 bộ thi thể toàn bộ đầu nhập trong đó, lấy cửu thải chu tức viêm xem như hỏa diễm bắt đầu luyện chế. Những thứ này thần tông đệ tử mặc dù thực lực bình thường, nhưng dù sao cũng là thần cảnh cường giả, trong đó còn có chừng mấy vị thần vương cảnh cường giả. Trong thi thể của bọn hắn ẩn chứa không thiếu năng lượng, lại thêm số lượng đông đảo, đối với Tiêu Trường Phong tới nói, còn có thể luyện chế ra huyết linh tiên đan. 3 ngày sau đó, tất cả thi thể đều bị luyện hóa không còn một ngống, hóa thành 10 cái huyết linh tiên đan. Những thứ này huyết linh tiên đan cũng là trung phẩm tiên đan, mỗi một khỏa đều hiện ra huyết quang, nhưng không có huyết tinh chi khí, ngược lại mang theo một cỗ mùi thịt nhàn nhạt, ẩn chứa đậm đà huyết nục thần lực từ điện thần tôn, ngươi nhiệm vụ của lần này hoàn thành không tệ, ban thưởng ngươi một cái huyết linh tiên đan, có thể giúp ngươi thương thế khôi phục. Tiêu Trường Phong cong ngón đúng ra, lập tức trong đó một cái huyết linh tiên đan liền đã rơi vào từ điện thần tôn trong tay. Lúc này từ điện thần tôn thương thế mặc dù khôi phục một chút, nhưng lại cũng không hoàn toàn khôi phục. Nhất là nhục thân thương thế, nghiêm trọng nhất. Dù sao huyền kình thần tôn chính là thần thú, hình thể khổng lồ, nhục thân cường hãn, căn bản không phải hắn có thể chống lại đa tại đại nhân. Từ điện thần tôn mắt lộ ra vui mừng, hơn nữa không chút do dự đem huyết linh tiên đan ném vào trong miệng, nuốt vào bụng. Hắn không phải ngày đầu tiên đi tới trung thổ, đối với thiên minh bên trong đan dược sớm đã như sấm bên tai. Lấy thực lực cùng thân phận của hắn, muốn có được mấy cái đan dược nghiên cứu, tự nhiên cũng sẽ không lời nói phía dưới. Bởi vậy hắn đối với đan dược vẫn là rất quen thuộc đến nỗi phải chăng sợ Tiêu Trường Phong tại trong huyết linh tiên đan làm tay chân, hắn thì càng sẽ không lo lắng. Dù sao hắn đã bị nắm trong tay sinh tử, căn bản không sợ Tiêu Trường Phong thêm một bước khống chế. Ta bây giờ có một cái nhiệm vụ phải giao cho ngươi, nếu như ngươi làm hảo, ta có thể cân nhắc phóng ngươi tự do. Tiêu Trường Phong không có tính toán tá ma giết lửa, cái này từ điện thần tôn đối với hắn mà nói còn có không nhỏ giá trị. Lợi dụng đại nhân ngài nói, vô luận là lên núi đao vẫn là xuống biển lửa, ta đều sẽ không một chút nhíu mày. Nghe được có cơ hội trùng hoạch tự do, từ điện thần tôn mắt lộ ra tinh mang, vội vàng mở miệng hỏi thăm, ta muốn ngươi trở lại đại đạo thần tông, làm ta một cái ám tử, cho ta truyền lại tình báo. Chỉ cần ngươi năng lực công, ta liền phóng ngươi tự do. Bất quá ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau, nếu như ngươi dám lừa gạt ta, hoặc dự định đào hố hại ta, vậy ngươi nhất định phải chết. Tiêu Trường Phong nhìn chằm chằm từ điện thần tôn, một tay củ cải một tay giơ gậy, để cho từ điện thần tôn không dám động bất kỳ ý đồ xấu. Xin đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, sớm ngày lập công. Từ điện thần tôn vốn là một cái người tham sống sợ chết, bây giờ để hắn làm ám tử, cũng không có tâm lý gánh vác cái gì, lập tức đáp ứng xuống đã như thế, Tiêu Trường Phong liền nhiều một cái ám tử. Tại thời khắc mấu chốt, cũng có thể cử đi đại dụng. Chương 4294, nguyên tử chi lực. Chương 4294, nguyên tử chi lực. Từ điện thần tôn đi, hắn là mang theo Tiêu Trường Phong nhiệm vụ rời đi. Mà Tiêu Trường Phong tại giải quyết huyền kình thần tôn đầu này cá lọt lưới sau, cũng sẽ không Lam Hải thần thành tiếp tục dừng lại, nên đi tìm nữ võ thần bọn hắn hội hợp. Tiêu Trường Phong rời đi Lam Hải thần thành, hướng về phía trước cùng nữ võ thần bọn hắn ước định cẩn thận phương hướng mà đi. Lúc này bọn hắn ở vào trung thổ phía tây vị trí, mà thiên minh nhưng là chịu đến chèn ép, bị áp xúc ở trung thổ phía đông vị trí. Bởi vậy Tiêu Trường Phong bọn hắn nếu là muốn trở lại thiên minh, tương đương với phải đi ngang qua toàn bộ trung thổ. Mặc dù bây giờ Tiêu Trường Phong thực lực tăng lên không thiếu, nhưng theo linh khí khôi phục, cả tòa huyền hoàng đại thế giới cũng tại không ngừng biến lớn. Bởi vậy muốn từ phía tây đi đến phía đông, vẫn còn cần thời gian không ngắn. Mà trong lúc này, sẽ hay không có đột nhiên ngoài ý muốn, ai cũng không nói chắc được. Bá. Tiêu Trường Phong hóa thành một đạo cầu vòng, xẹt qua trời xanh, hướng về nữ võ thần bọn hắn rời đi phương hướng mà đi. Tiêu Trường Phong một thân một mình tốc độ rất nhanh, mà nữ võ thần không chỉ có bị thương, còn muốn mang theo đường 13 cùng Nguyệt Giao Đàn. Theo lý mà nói, ba người bọn họ tốc độ cũng không nhanh, cho dù mình tại Lam Hải thần thành chậm trễ một chút thời gian, nhưng cũng cần phải rất nhanh liền có thể đuổi kịp bọn hắn mới đúng. Nhưng mà Tiêu Trường Phong phi hành 3 ngày 3 đêm, lại là vẫn không có phát hiện hành tung của bọn hắn ân. Bọn hắn đi nơi nào? Tiêu Trường Phong nhíu mày, hắn không cho rằng chính mình không có đuổi kịp nữ võ thần bọn hắn, cũng không cho rằng chính mình tìm kiếm nhầm phương hướng. Dù sao trước đây trước khi rời đi, hắn cũng đã cùng nữ võ thần thương lượng xong. Nhưng bây giờ nữ võ thần không thấy tăm hơi, đường 13 cùng Nguyệt Giao Đàn cũng không biết tung tích. Loại này khác thường hiện tượng, để cho Tiêu Trường Phong hơi nghi hoặc một chút không hiểu Hỏa Nhãn Kim Tinh. Tiêu Trường Phong thi triển Hỏa Nhãn Kim Tinh, muốn tìm kiếm manh mối. Nhưng lần này, mọi việc đều thuận lợi, Hỏa Nhãn Kim Tinh vậy mà thất bại. Hắn tìm rất lâu, nhưng như cũng không có bất kỳ cái gì manh mối. Bọn hắn không nên đi so ta còn muốn nhanh. Như vậy hiện tại cũng chỉ có hai loại khả năng, hoặc là nữ võ thần đang tìm kiếm đường 13 cùng Nguyệt Giao Đàn trên đường xảy ra ngoài ý muốn, hoặc chính là bọn hắn tụ hợp sau đó xảy ra ngoài ý muốn. Xem ra ta chỉ có thể dọc theo nguyên bản lộ tuyến, một lần nữa trở về tìm một lần. Tiêu Trường Phong tâm tư thay đổi thật nhanh, cấp tốc có phán đoán kết quả. Hắn không chần chờ, quay người liền đi, một lần nữa quay trở về phía trước phát hiện Dược Linh Sơn vị trí. Tiếp đó dọc theo nữ võ thần rời đi phương hướng tiến lên, tìm kiếm lấy dấu vết để lại. Nữ võ thần cùng đường 13 vị trí của bọn hắn là đã biết, chỉ cần cùng dọc theo con đường thẳng tắp tìm kiếm là được rồi ân. Nữ võ thần rời đi vết tích cũng không có. Tiêu Trường Phong lòng sinh nghi hoặc. Thế là hắn đi tới đường 13 cùng Nguyệt Giao Đàn vị trí dấu vết của bọn hắn cũng đã biến mất. Tiêu Trường Phong lấy làm kinh hãi. Chuyện ra khác thường tất có yêu. Ba người bọn họ chắc chắn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Hơn nữa loại ý này bên ngoài, không giống như là người vì. Dù sao nếu là có người đem bọn hắn đánh giết hoặc bắt cóc mang đi, cũng không chạy khỏi Tiêu Trường Phong Hỏa Nhãn Kim Tinh. Mà bây giờ, Tiêu Trường Phong lại là tìm không thấy nửa điểm dấu vết để lại. Tất nhiên không phải nhân họa, như vậy thì chỉ có thể là thiên tai. Giống như đường 13 rơi vào thời không khe hở, tìm được Dược Linh Sơn một dạng. Nói không chừng là một lần này thiên đạo giải cấm, dẫn đến một chút mới không gian gấp khúc hiện lộ mà ra, cho nên mới sẽ phát sinh loại tình huống này. Nhưng cho dù thiên tai, cũng không nên một điểm vết tích cũng không có a. Ngay tại Tiêu Trường Phong vô kế khả thi lúc, hắn chợt phát hiện chính mình sở trí vị trí, vậy mà lệch hướng đường 13 cùng Nguyệt Giao Đàn phía trước vị trí. Nhưng Tiêu Trường Phong từ đầu đến cuối cũng không có di động qua đây là có chuyện gì. Giống như có một cỗ đặc thù từ trường sức mạnh tại ảnh hưởng ta. Tiêu Trường Phong kiến thức rộng rãi, tầm mắt cao thâm, rất nhanh liền bắt được một tia dị thường. Từ trường ở khắp mọi nơi, thiên địa có từ trường, nhật nguyệt tinh thần có từ trường, liền đen như mực trong vũ trụ lạnh lẽo cũng có đủ loại đủ kiểu từ trường. Nhưng lúc này Tiêu Trường Phong sở cảm ứng đến từ trường sức mạnh lại là hết sức kỳ lạ. Loại này từ trường sức mạnh để cho Tiêu Trường Phong đối với thiên địa tứ phương sinh ra sai lầm, giống như là một người rơi vào mênh mông vô bờ trong biển rộng, bốn phía đều là nước biển, căn bản là không có cách phân biệt phương hướng, cỗ này từ trường sức mạnh cũng không mãnh liệt, nhưng lại mười phần có thể nhuận vật tế vô thanh ảnh hưởng cảm giác con người. Lúc này ta giống như đưa thân vào một tòa cực lớn trong mê cung, chung quanh nhìn hết thể như thường, nhưng trên thực tế lại là đang không ngừng biến hóa. Hơn nữa loại biến hóa này không đơn thuần là thiên địa tứ phương biến hóa, ta tự thân cảm giác cũng tại biến hóa. Cho nên đây hết thể mặc dù coi như cùng phía trước không có gì khác biệt, nhưng trên thực tế ta đã sớm bị giam ở trong đó. Bất quá cỗ này từ trường sức mạnh, tựa hồ cũng không phải là đơn độc nhắm vào ta một người. Chẳng lẽ nói nữ võ thần bọn hắn cũng là bị cỗ này từ trường sức mạnh ảnh hưởng, cho nên mới xuất hiện trong cảm giác sai lầm, không có tìm được con đường chính xác. Tiểu Trường Phong nhíu mày, căn cứ vào trước mắt phát hiện đủ loại manh mối, bắt đầu cân nhắc hết thảy chi tiết. Bất quá cái này từ trường lực lượng là làm sao tới đây này? Nữ võ thần bọn hắn bây giờ lại ở nơi nào? Tiêu Trường Phong nghi ngờ trong lòng không hiểu, mà hắn hỏa nhãn kim tinh lúc này tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng, không cách nào phân biệt phương hướng, cảm giác nhỏ bé dược linh sơn. Đột nhiên Tiêu Trường Phong trong lòng sinh ra một loại ngờ tới, thế là hắn tự tay một chảo, từ trong ngực lấy ra hóa thành một khỏa hạt cắt dược linh sơn đại nhân có gì phân phó. Dược linh sơn tất nhiên lựa chọn thần phục, tự nhiên không còn dám làm bộ làm tịch làm gì, đem tư thái phóng rất nhiều thấp, ta cảm ứng được một cỗ đặc thù từ trường sức mạnh, ngươi tới cảm thụ một chút. Tiêu Trường Phong để cho dược linh sơn khôi phục vạn mét lớn nhỏ sơn nhạc nguy nga, sau đó để hắn cẩn thận cảm ứng đây là nguyên tử chi lực. Dược linh sơn vừa mới cảm ứng, liền cấp tốc cho ra đáp ứng, hơn nữa lộ ra vẻ khiếp sợ đại nhân, nếu như lão hủ cảm ứng không có sai, đây cũng là nguyên tử chi lực, mà lại là đến từ một trong cựu đại thần sơn nguyên tử sơn. Dược linh sơn không dám giấu giếm, cấp tốc mở miệng, giống Tiêu Trường Phong hồi báo quả nhiên là nguyên tử sơn. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra tinh mang, lúc trước hắn liền ngờ tới là nguyên tử sơn, nhưng không có nắm chắc, bây giờ nhận được dược linh sơn xác định, trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn đang lo đi nơi nào tìm kiếm chín đại thần sơn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp tòa thứ hai. Nguyên tử sơn đại biểu ngũ hành chi kim, còn có đặc thù nguyên tử chi lực, có thể cải thiên hóa địa, ảnh hưởng sinh linh, đây quả thực là trời sinh trận pháp a. Nếu là có thể nhận được nguyên tử sơn, liền có thể đem hắn đặt ở trong thiên minh, lại thêm chính mình bày ra tiên trận, đủ để ngăn chặn vạn địch xâm lấn. Tốt như vậy bảo vật, Tiêu Trường Phong tự nhiên không muốn bỏ qua đại nhân, cái này nguyên tử chi lực mười phần mỏng manh, rõ ràng nguyên tử sơn cách này rất xa, lão hủ phỏng đoán, có chừng 3000 dặm xa. Dược linh sơn mở miệng lần nữa, nhắc nhở lấy Tiêu Trường Phong, chương 4295. Gian khổ tiến lên. Chương 4295, gian khổ tiến lên. Nguyên tử sơn, chín đại bên trong ngọn thần sơn đại biểu cho ngũ hành chi kim, có được cực kỳ đặc thù lực lượng nguyên tử, để cho Tiêu Trường Phong sinh ra hứng thú thật lớn. Mặc dù nguyên tử sơn không ở nơi này, nhưng Tiêu Trường Phong lại không có dự định từ bỏ. Bất quá bày ở trước mặt hắn, còn có một cái nan đề, đó chính là nữ võ thần ba người lực lượng nguyên tử đem bọn hắn hành tung toàn bộ xóa đi, ta bây giờ không cách nào xác định bọn hắn thân ở nơi nào. Bất quá phía trước ta tại cùng Kim Dương thần tôn bọn người tranh đấu thời điểm, phụ cận đây cũng không có lực lượng nguyên tử. Điều này nói rõ nguyên tử sơn khả năng cao là cùng dược linh sơn cùng một cái thời gian điểm ra thế, bởi vậy lực lượng nguyên tử không có lan tràn đến nơi đây. Ta tại thu phục dược linh sơn sau đó, còn đi Lam Hải thần thành, hơn nữa tại Lam Hải bên trong tòa thần thành luyện đan hao phí thời gian 3 ngày. Lại thêm ta về sau đi tìm bọn họ, trước sau đại khái 5 ngày thời gian, mới gặp lực lượng nguyên tử. Thời gian lâu như vậy, nữ võ thần cũng đã trở về tìm được đường 13 cùng Nguyệt Giao Đàn. Bởi vậy khả năng cao nữ võ thần cùng đường 13, Nguyệt Giao Đàn ba người cùng một chỗ. Nữ võ thần nắm giữ thần tôn cảnh nhị trọng thực lực, có nàng tại, đường 13 cùng Nguyệt Giao Đàn sẽ không có nguy hiểm gì. Bây giờ lực lượng nguyên tử càng ngày càng nhiều, không chỉ có ảnh hưởng thiên địa sơn hà, cũng ảnh hưởng sinh linh cảm giác. Ta muốn tìm được bọn hắn, độ khó cực lớn, ngược lại không bằng đi trước tìm kiếm nguyên tử sơn. Chờ ta thu phục nguyên tử sơn, liền có thể trưởng khống lực lượng nguyên tử, đến lúc đó lại nghĩ tìm bọn hắn, độ khó cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Trong lòng Tiêu Trường Phong suy tư, rất nhanh liền có quyết định. Trước đi tìm nguyên tử sơn, trở lại tìm kiếm nữ võ thần ba người dấu vết. Nói không chừng tại tìm nguyên tử sơn trên đường, liền có thể gặp phải bọn hắn, như vậy chính là tình huống tốt nhất có thể cảm ứng được nguyên tử sơn vị trí sao? Tiêu Trường Phong lúc này nhận lấy lực lượng nguyên tử ảnh hưởng, cho dù biết phương hướng, cũng rất có thể đi nhầm, cho nên hắn cần Dược Linh Sơn trợ giúp. Dược Linh Sơn dù nói thế nào, cũng là một trong cựu đại thần sơn, hơn nữa đại biểu cho ngũ hành chi mục, cũng có thể cùng Nguyên Tử Sơn sinh ra đặc thù cảm ứng, trợ giúp chính mình tìm được Nguyên Tử Sơn đại nhân, lão hủ có thể cảm ứng được Nguyên Tử Sơn chỗ, ngài đem lão hủ giữ tại lòng bàn tay, lão hủ cho ngài chỉ đường. Dược Linh Sơn đã bị Tiêu Trường Phong thu phục, lúc này thành thành thật thật làm dẫn đường. Có Dược Linh Sơn chỉ đường, Tiêu Trường Phong liền có lòng tin có thể tìm được Nguyên Tử Sơn. Bất quá khoảng cách 3000 dặm cũng không tính toán ngắn. Cho dù không có lực lượng nguyên tử quá nhiều, Tiêu Trường Phong cũng cần 1-2 ngày thời gian. Mà bây giờ có lực lượng nguyên tử quá nhiều, chỉ sợ thời gian sẽ càng dài. Bất quá tất nhiên tìm được nguyên tử sơn manh mối, Tiêu Trường Phong thì sẽ không đến đây dừng tay. Hắn nắm dược linh sơn, cảm ứng đến dược linh sơn chỉ dẫn, tiếp đó đi thẳng về phía trước. Lực lượng nguyên tử ảnh hưởng rất lớn, đầu tiên, nó ảnh hưởng thiên địa xuống núi. Có lúc phía trước rõ ràng không có núi, nhưng khi Tiêu Trường Phong bay qua lúc, lại phát hiện một tòa núi lớn nguy nga cao vút, ngăn cản đường đi của mình. Có chỗ nhìn có núi, nhưng trên thực tế bay đến phụ cận, nhưng lại là một mảnh bình nguyên. Hơn nữa lực lượng nguyên tử không đơn giản ảnh hưởng thiên địa xuống núi, càng thêm ảnh hưởng sinh linh cảm giác. Tiêu Trường Phong một đường hướng về phía trước, có đôi khi hắn cảm giác mình tại quay về lối, lại dược linh sơn lại tiếp tục vì hắn hướng về phía trước chỉ dẫn. Có đôi khi Tiêu Trường Phong cảm giác mình tại chỗ vòng quanh, có đôi khi Tiêu Trường Phong lại cảm thấy tự mình tới đến một chỗ địa phương hoàn toàn xa lạ. Thiên địa sông núi cùng sinh linh cảm giác, này song trùng ảnh hưởng, đủ để cho người đầu óc choáng váng, căn bản đi ra không được. Tiêu Trường Phong ngay từ đầu cũng rất không thích ứng, nhưng hắn tin tưởng dược linh sơn sẽ không lừa gạt mình. Cho nên hắn kiên định đi theo dược linh sơn chỉ dẫn, vô luận thiên địa sông núi như thế nào biến, vô luận cảm giác của mình như thế nào xuất hiện khác biệt, hắn đều không chút do dự tiếp tục tiến lên. Một ngày sau đó, Tiêu Trường Phong cảm giác chính mình còn tại chỗ quay tròn, bởi vì hoàn cảnh chung quanh cùng lúc trước so sánh giống nhau như lúc, không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng Dược Linh Sơn lại nói cho hắn biết, bọn hắn đã đi hơn 1000 dặm, cách Nguyên Tử Sơn càng gần cái này, lực lượng nguyên tử đích sắc rất đáng sợ, có thể lặng yên không tiếng động ảnh hưởng hết thảy, hơn nữa còn để cho người ta khó mà tránh thoát. Lấy Nguyên Tử Sơn làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm phạm vi, chỉ sợ cũng đã bị lực lượng nguyên tử ảnh hưởng, hóa thành một phương đặc thù chẳng vực. Nếu là không có Dược Linh Sơn chỉ dẫn, chỉ sợ ta ở đây chuyển cái 10 ngày nửa tháng, cũng tìm không thấy Nguyên Tử Sơn. Dạng này Nguyên Tử Sơn, quả nhiên rất khó đối phó. Tiêu Trường Phong tự thể nghiệm đến lực lượng nguyên tử đáng sợ. Lấy thực lực cùng cảm giác của hắn, vậy mà đều nhận lấy ảnh hưởng cực lớn, chớ nói chi là những người khác. Hơn nữa hắn hỏa nhãn kim tinh, cũng bởi vì cảm giác chịu ảnh hưởng, mà tạm thời đã mất đi hiệu quả, khó mà phân biệt chân chính phương hướng. Xem ra, Tiêu Trường Phong hỏa nhãn kim tinh còn có tăng lên không nhỏ không gian. Màn đêm buông xuống, Tiêu Trường Phong không có tiếp tục tiến lên. Bởi vì vào ngày này thất loạn, để cho đầu hắn choáng hoa mắt, 10 phần khó chịu. Hắn tính toán dừng lại nghỉ ngơi một chút. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Hắn không muốn vội vội vàng vàng tìm được Nguyên Tử Sơn, như thế chính mình chuẩn bị không đầy đủ, cho dù tìm được, cũng rất có thể sẽ bị Nguyên Tử Sơn chạy trốn. Cho nên hắn phải nuôi tinh xúc duệ, duy trì trạng thái hoàn mỹ nhất, lại đi đối phó Nguyên Tử Sơn. Chỉ là lực lượng nguyên tử ảnh hưởng liền lớn như vậy, cả tòa Nguyên Tử Sơn chắc chắn càng thêm khó có thể đối phó. Tiêu Trường Phong có thể thu phục Dược Linh Sơn, thứ nhất là bởi vì hắn Thanh Long Bất Diệt Thể đối với Dược Linh Sơn có đặc thù áp chế tính chất. Thứ hai nhưng là bởi vì hắn Lôi Đình Tiên Thức mạnh mẽ quá đáng, bức bách đến Dược Linh Sơn không thể không thần phục. Hơn nữa Dược Linh Sơn cũng là cho cơ hội, vừa mới xuất thế, còn chưa tới kịp chạy trốn liền bị để mắt tới. Bây giờ Nguyên Tử Sơn đã xuất thế một đoạn thời gian, chỉ sợ đã thích ứng hoàn cảnh bên ngoài. Hơn nữa Tiêu Trường Phong Bạch Hổ Kim Cương Thể cũng không đột phá đến đạo cảnh, chỉ sợ còn không cách nào áp chế lại Nguyên Tử Sơn đến nỗi trong cơ thể của Tiêu Trường Phong nộ đạo kim đăng, tạm thời còn không chịu trường khống, Tiêu Trường Phong cũng không thể đem hy vọng ký thác vào trên người. Ngày thứ hai, nghỉ ngơi một đêm, Tiêu Trường Phong lần nữa lên đường. Mà hắn phát hiện, chính mình nghỉ ngơi một đêm, hoàn cảnh chung quanh vậy mà sớm đã phát sinh biến hóa, phản phất bị xê dịch đến một mảnh khác đại địa bên trên. Nhưng Dược Linh Sơn nói cho Tiêu Trường Phong, vị trí của hắn không có đổi, biến là thiên địa xuống núi. Tiêu Trường Phong lựa chọn tin tưởng Dược Linh Sơn, thế là tại Dược Linh Sơn dưới sự chỉ dẫn, hắn tiếp tục tiến lên. Lần này, vô luận thiên địa sông núi như thế nào biến hóa, vô luận cảm giác của hắn chịu đến như thế nào ảnh hưởng, hắn đều kiên định không thay đổi tin tưởng Dược Linh Sơn, một mực hướng về phía trước. Cứ như vậy, Tiêu Trường Phong vừa đi vừa nghỉ, hết thảy đi 4 ngày đi đến 3000 dặm xa xôi đường đi. Mà lúc này cho dù không cần Dược Linh Sơn chỉ dẫn, Tiêu Trường Phong cũng cảm ứng được nồng đậm vô cùng lực lượng nguyên tử đại nhân, phía trước đó chính là Nguyên Tử Sơn. Dược Linh Sơn mở miệng nhắc nhở, bọn hắn cuối cùng đi tới chỗ cần đến. Chương 4296. Bốn vị cường giả. Chương 4296. Bốn vị cường giả. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu nhìn lại, thi triển hỏa nhãn kim tinh, nhìn thấy một tòa đặc thù đại sơn. Chỉ thấy tại tầm mắt phần cuối, xuất hiện một tòa vạn mét đại sơn. Nhưng ngọn núi lớn này cũng không phải là rơi trên mặt đất, mà là lơ lửng giữa không trung. Một cỗ đặc thù từ lực, đem hắn nâng ở giữa không trung, có thể tùy ý di động. Nguyên Tử Sơn cùng Thuốc Linh Sơn khác biệt, toàn thân hiện lên hắc kim sắc, không chỉ không có bất kỳ thực vật nào, hơn nữa ngọn núi cũng không phải hiện lên hình tam giác, ngược lại giống như là một tòa từ vô số cái gương hợp lại mà thành, mỗi một mặt đều bóng loáng như gương. Không chỉ có như thế, càng có từng đạo ngưng động như thực chất nguyên tử thần quang, không ngừng ba động, không ngừng thay đổi, như tơ như lũ, vờn quanh tại Nguyên Tử Sơn trung quanh, tạo thành một mảnh đặc thù thần quang từ trường. Mảnh này thần quang từ trường chừng 10 vạn mét lớn nhỏ, bao quanh cả tòa Nguyên Tử Sơn, xa xa nhìn lại, giống như là một mảnh cấm khu, đây chính là Nguyên Tử Sơn. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra kinh ngạc, không nghĩ tới chân chính Nguyên Tử Sơn vậy mà lại là như vậy. Thuốc Linh Sơn ngọn núi mặc dù cũng là từ kim loại ngưng kết mà thành, nhưng cùng Nguyên Tử Sơn so sánh, lại là hoàn toàn khác biệt. Nguyên Tử Sơn ngọn núi là lấy đặc thù nguyên tử thần kim ngưng kết mà thành, trời sinh nắm giữ cường đại nguyên tử thần quang. Cái này nguyên tử thần quang so lực lượng nguyên tử càng đáng sợ hơn, cho dù là thần tôn cảnh cường giả, cũng không chắc chắn có thể đủ chống lại a. Lại có người tại ta phía trước liền đã tới ở đây. Lúc này Tiêu Trường Phong ánh mắt đảo qua, phát hiện tại Nguyên Tử Sơn trung quanh, trừ mình ra, còn có mấy đạo thân ảnh. Có thể đi đến tới nơi này, đều không là bình thường người. Tiêu Trường Phong thi triển hỏa nhãn kim tinh, nhìn về phía xuất hiện tại Nguyên Tử Sơn trung quanh thân ảnh, phát hiện trừ mình ra, còn có 4 người. Hơn nữa 4 người này ở trong, có 3 cái thần tôn cảnh tứ trọng cường giả, chỉ có 1 cái là cũng giống như mình, là thần tôn cảnh tam trọng đến nỗi khắc thần ma, liền đi tới nơi này tư cách cũng không có, đó là đại đạo thần tôn người. Tiêu Trường Phong ánh mắt đảo qua, nhìn phía người đầu tiên, đó là một tên gánh vác thần kiếm, lưng đeo hổ lô rượu đạo nhân. Người này tiêu sái không bị trói buộc, trời sinh tính phóng đãng, cho người ta một loại tự do tự tại cảm giác. Nhưng trên người hắn lại tản ra một cỗ kiếm ý sắc bén. Cỗ kiếm ý này mạnh, để cho người ta cơ thể đau nhức, phản phất bị vô số thanh thần kiếm vây quanh, không cách nào chuyển động, đây vẫn chỉ là tản mát ra kiếm ý thần uy. Nếu là trên lưng hắn trôi này thần kiếm ra khỏi vỏ, chỉ sợ có thể bộc phát ra càng đáng sợ hơn kiếm khí. Người này đến từ Đại Đạo Thần Tông, chính là Đại Đạo Thần Tông Thái Thượng trưởng lão, tên là Không Bị Ràng Buộc Kiếm Tôn. Mà thực lực của hắn chính là thần tôn cảnh tứ trọng. Hiển nhiên là lần này thiên đạo giải cấm sau, mới vừa tiến vào huyền hoàng đại thế giới thần minh Như Lai Phật Tông người, nhưng lại cùng Bồ Tát La Hán có chút khác biệt. Tiêu Trường Phong ánh mắt từ Không Bị Ràng Buộc Kiếm Tôn trên thân rời qua, nhìn phía người thứ hai, đó là một tên Phật môn cường giả, nhưng lại cùng Tiêu Trường Phong phía trước gặp được qua Bồ Tát cùng La Hán cũng không giống nhau. Người này quần áo tả tơi, bẩn thỉu, trên người tăng bào rách tung tóe, trong tay còn cầm một cái rách nát quả hương bù, một cỗ mùi thối từ trên người tản ra, không biết bao lâu không có tắm rửa qua. Hắn thoạt nhìn như là Phật môn cường giả, nhưng lại cùng bình thường đệ tử Phật môn khác biệt, để cho Tiêu Trường Phong nhíu mày. Mà cái này Lôi Thôi Hòa thượng, đích thật đến từ Như Lai Phật Tông, hơn nữa còn là một vị thần tôn cảnh tứ trọng cường giả. Người này tên là Tế Thế Phật Tôn, tại Như Lai Phật Tông xem như một cái dị loại, nhưng lại không thể phủ nhận hắn Phật pháp cao thâm, thực lực cường đại. Đại Đạo Thần Tông cùng Như Lai Phật Tông đều có người tới đây, Nho Đạo Thần Tông tự nhiên cũng sẽ không vắng mặt. Người thứ ba liền tới từ Nho Đạo Thần Tông thế nhân tài tức giận vô cùng cao, giống như là một cái lao phu tử, nhưng không có cổ hủ, ngược lại có một loại rộng rãi cảm giác. Không biết người này là ai? Tiêu Trường Phong con mắt híp lại, nhìn qua người thứ ba. Người này một thân nho bảo, đầu đội phương quan, váy dài bắt mang, cả người vòng quanh đậm đà tài hoa, có thể xưng tài trí hơn người. Tựa hồ hắn há miệng ra chính là thánh nhân danh ngôn, một chút bút chính là cẩm tú văn chương. Nhưng tầm thường Nho Đạo cường giả đều biết cho người ta một loại cổ hủ cảm giác, nhưng người này cũng không quá một dạng. Mà người này đích xác đến từ Nho Đạo Thần Tông, hơn nữa còn là thần tôn cảnh tứ trọng thái thượng trưởng lão, tên là Văn Khúc Nho Tôn, không bị ràng buộc kiếm tôn, Tế Thế Phật Tôn, Văn Khúc Nho Tôn, tam đại thần tông đều có thần tôn cảnh tứ trọng cường giả đi tới nơi này, mà mục đích của bọn hắn cũng đều là tòa này cực kỳ đặc thù, cực kỳ hiếm thấy Nguyên Tử Sơn. Bất quá đang nhìn hướng ba người này sau đó, Tiêu Trường Phong ánh mắt lại là trọng điểm rơi vào người thứ tư trên thân. Người này là tên nữ tử, nàng một thân váy dài trắng, như mây mù lờ lờ, tựa như trăng quang mông lung, cho người ta một loại như thật như ảo cảm giác. Liền trên mặt của nàng cũng đều bịt kín một tầng mơ hồ màu trắng mạng che mặt, để cho người ta thấy không rõ nàng chân diện, cho chỉ lộ ra một đôi giống như minh nguyệt trong sáng sáng tỏ đôi mắt. Cảnh giới của nàng chỉ có thần tôn cảnh tam trọng, cùng Tiêu Trường Phong một dạng. Mà để cho Tiêu Trường Phong giật mình là, tên này nữ tử váy trắng khí tức, vậy mà không phải giới ngoại thần minh, mà là cùng Tiêu Trường Phong một dạng thổ dân sinh linh. Này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết Huyền Hoàng đại thế giới linh khí khôi phục rất nhanh, thổ dân sinh linh căn bản theo không kịp tốc độ tu luyện, tuyệt đại bộ phận đều sẽ bị rơi xuống. Cho dù là Tiêu Trường Phong, cũng là cố gắng tu luyện, thu được đủ loại cơ duyên sau đó, mới có thể đuổi kịp thiên đạo giải cấm tốc độ. Mà nữ võ thần đến bây giờ cũng chỉ là thần tôn cảnh nhị trọng, đến nỗi Thiên Minh Thiên Cơ Tiên Tôn cùng Lâm Nhược Vũ bọn người, chỉ sợ cũng yếu hơn. Nhưng trước mắt tên này nữ tử váy trắng, lại là thần tôn cảnh tam trọng, ở trên cảnh giới không kém gì chính mình. Thậm chí nàng có thể tìm được Nguyên Tử Sơn, đi tới nơi này, hơn nữa đối mặt tam đại thần tông cường giả, cũng không sợ chút nào, rõ ràng không phải bình thường. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là từ trên người nàng tìm không thấy nửa điểm cảm giác quen thuộc, rõ ràng nàng không phải tới từ Thiên Minh, cũng không phải chính mình phía trước gặp qua người này đến cùng là ai. Tiêu Trường Phong nhíu mày, không hiểu nữ tử váy trắng lai lịch thân phận, nhưng lại có thể cảm thụ được tên này nữ tử váy trắng bất phàm. Lúc này Tiêu Trường Phong đang quan sát bốn người, bọn hắn cũng đều hơi hơi quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Phong, rõ ràng đối với mới tới Tiêu Trường Phong cũng có chút nghi hoặc. Bởi vì Tiêu Trường Phong cảnh giới cũng chỉ là tiên tôn cảnh tam trọng, hơn nữa còn là thổ dân sinh linh. Phải biết, tòa này Nguyên Tử Sơn cực kỳ đáng sợ, càng có lực lượng nguyên tử có thể quấy nhiễu cùng ảnh hưởng. Tầm thường thần ma căn bản là không có cách tới gần, cho dù là thần tôn cảnh cường giả, cũng rất khó đi đến ở đây Tiêu Trường Phong. Hắn chính là cái kia Thiên Tuyển chi tử. A Di Đà Phật. Tam đại thần tông cường giả tựa hồ cũng nhận ra Tiêu Trường Phong. Dù sao Tiêu Trường Phong danh khí quá lớn, hơn nữa đã từng tại trong chư thiên vạn giới du lịch qua, tự nhiên có không ít người nhận biết. Mà lúc này tên kia nữ tử váy trắng cũng nhìn phía Tiêu Trường Phong. Mà nàng đại mi cao lại, nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt cũng mang theo một tia không hiểu để ý. Chương 4297, Bạch Nguyệt Quang. Chương 4297, Bạch Nguyệt Quang ân. Tiêu Trường Phong cảm nhận được nữ tử váy trắng để ý, nhưng trong lòng thì không rõ ràng cho lắm. Hắn cùng tên này nữ tử váy trắng không có bất kỳ cái gì liên quan, hơn nữa cũng là lần thứ nhất gặp mặt, không rõ vì cái gì đơn độc đối với chính mình có địch ý. Phải biết, hắn cùng nữ tử váy trắng cũng là thổ dân sinh linh, theo lý mà nói, nàng coi như phải có địch ý, chắc cũng là đối với không bị ràng buộc kiếm tôn ba người a. Tiêu Trường Phong mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng không dám khinh thường tên này nữ tử váy trắng, trong lòng cũng nhiều mấy phần cảnh giác. Lúc này năm người riêng phần mình chiếm giữ một cái phương vị, giữa hai bên lẫn nhau có đề phòng, nhưng người nào cũng không có nói chuyện, cũng không có ra tay, dường như đang chờ đợi cái gì. Tiêu Trường Phong tay cầm thuốc linh sơn, hơn nữa còn có rất nhiều át chủ bài, lúc này mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không có vội vã ra tay. Hắn muốn nhìn một chút, những người này ở đây chờ cái gì. Nguyên Tử Sơn thần quang từ trường cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là tại không ngừng biến hóa. Biến hóa như thế, có đôi khi sẽ sinh ra rất mạnh từ trường, có đôi khi lại sẽ xuất hiện yếu từ trường. Xem ra, bọn hắn đều đang đợi yếu từ trường xuất hiện, tiếp đó xâm nhập từ trường, muốn thu phục tòa này Nguyên Tử Sơn. Tiêu Trường Phong rất nhanh liền đưa ra kết luận. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong ngờ tới liền được chứng minh. Khi thần quang từ trường dần dần yếu bớt, không bị ràng buộc kiếm tôn thứ nhất liền xông ra ngoài. Cả người hắn hóa thành sắc bén kiếm quang, giống như trong đêm tối sấm sét, lại thật giống như một tia lưu quang, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt liền xông vào thần quang từ trường bên trong. Không bị ràng buộc kiếm tôn tốc độ nhanh nhất, nhưng cái khác người tốc độ phản ứng cũng không chậm. Sau khi không bị ràng buộc kiếm tôn, Tế Thế Phật Tôn cùng Văn Khúc Nho Tôn cũng cấp tốc xông ra, xông vào thần quang từ trường. Tiêu Trường Phong không có gấp, ngược lại chờ ở cuối cùng, để cho tên kia nữ tử váy trắng trước tiến vào. Lúc này nữ tử váy trắng cũng tại ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Trường Phong, rõ ràng nàng và Tiêu Trường Phong ôm ý tưởng giống nhau, người là ai? Tiêu Trường Phong chủ động mở miệng, nhìn về phía nữ tử váy trắng, muốn biết lai lịch thân phận của nàng. Tỷ hệ Trường Phong, thế nhân ngu muội, xưng ngươi là Thiên Tuyển Chi Tử. Nhưng trên thực tế, ngươi cái Thiên Tuyển Chi Tử này là giả. Bất quá như vậy cũng tốt, để cho thế nhân đều cho rằng ngươi là Thiên Tuyển Chi Tử, liền có thể hấp dẫn sự chú ý của chư thiên vạn giới, bảo hộ chân chính Thiên Tuyển Chi Tử. Bất quá tòa này Nguyên Tử Sơn, không phải ngươi có thể nhúng chàm đồ vật. Nếu như ngươi có thể giúp ta nhận được Nguyên Từ Sơn, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một cái đi nương nhờ tư cách. Nữ tử váy trắng bỗng nhiên mở miệng, nhắc tới Thiên Tuyển Chi Tử. Cái này khiến Tiêu Trường Phong hơi có chút kinh ngạc. Thiên Tuyển Chi Tử cái danh xưng này, cũng không phải là Tiêu Trường Phong tự phong, mà là chư thiên vạn giới các cường giả chủ động cho Tiêu Trường Phong mang lên danh xưng. Đối với cái danh xưng này, Tiêu Trường Phong chưa bao giờ để ý qua, cũng không có suy nghĩ muốn đi chứng minh cái gì. Không nghĩ tới lúc này ở đây, ở tên này thần bí nữ tử váy trắng trong miệng xét ra. Cái này khiến Tiêu Trường Phong nghi ngờ trong lòng sâu hơn, nàng cho là ta là giả Thiên Tuyển Chi Tử, chẳng lẽ còn có một cái thật sự Thiên Tuyển Chi Tử. Nàng nhìn về phía ánh mắt của ta, tràn đầy ý, thái độ đối với ta, cũng có loại cư cao lâm hạ ý vị. Rất rõ ràng, trong lòng của nàng có một vị cao cao tại thượng Thiên Tuyển Chi Tử, hơn nữa lấy cái kia Thiên Tuyển Chi Tử làm trung tâm, giống như là một cái tùy tùng. Như vậy nàng đến cùng là ai? Trong miệng nàng Thiên Tuyển Chi Tử, lại là thần thánh phương nào? Tiêu Trường Phong cau mày, thông qua cùng nữ tử váy trắng ngắn gọn đối thoại, rất nhanh liền liên tưởng đến rất nhiều tin tức, hơn nữa cẩn thận thăm dò, lấy được một chút tin tức hữu dụng. Ngươi là người nào? Chân chính Thiên Tuyển Chi Tử là ai? Tiêu Trường Phong bây giờ ngược lại không đội đi tranh đoạt Nguyên Tử Sơn, bởi vì hắn biết, Nguyên Tử Sơn không phải dễ dàng như vậy lấy được. Coi như để cho không bị ràng buộc kiếm tôn bọn người trước tiến vào thần quang từ trường, cũng chưa chắc liền sẽ bị bọn hắn đoạt mất. Mà bây giờ, ngược lại là trước mắt tên này nữ tử váy trắng, để cho Tiêu Trường Phong nhắc lên hứng thú. Chân chính Thiên Tuyển Chi Tử ngươi bây giờ mặc dù không biết, nhưng sau này ngươi tự sẽ biết được. Đến nỗi ta, ta tên là Bạch Nguyệt Quang, đến từ Thiên Đình. Bạch Nguyệt Quang rốt cuộc nói ra mình lai lịch thân phận. Thiên Đình. Trong lòng Tiêu Trường Phong cả kinh. Hắn nhớ ký tại Viêm Ngục Sa Mạc thời điểm, từng từ Âm La Thành trong miệng biết được qua bí mật. Trong lịch sử, từng có ba cái đỉnh cấp thế lực, viễn siêu bây giờ Tam Đại Thần Tông. Theo thứ tự là Thiên Đình, Địa Phủ cùng Trong Nhân Thế. Cái này ba cái thế lực cao cấp người sáng lập cũng là thần đế. Trong đó Địa Phủ người sáng lập chính là tứ đại thần đế bên trong Cửu Vũ thần đế. Linh khí khôi phục, Địa Phủ xuất thế, cho nên mới có Viêm Ngục trong Sa Mạc Vạn Quỷ Địa Phủ. Chỉ là Tiêu Trường Phong không nghĩ tới, vậy mà lại ở đây gặp phải người của Thiên Đình. Hơn nữa nhìn bộ dáng, trước mắt cái này Bạch Nguyệt Quang, ở Thiên Đình bên trong cũng không phải tiểu nhân vật gì. Như vậy trong miệng nàng Thiên Tuyển Chi Tử thì là ai đâu? Mà Thiên Đình người sáng lập lại là vị kia thần đế đâu? Bây giờ đưa ra lựa chọn của ngươi, giúp ta, vẫn là đối địch với ta? Bạch Nguyệt Quang nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, trong giọng nói mang theo cao cao tại thượng, tựa hồ đây là lớn lao ban ân Thiên Đình sớm đã là mục nát thế lực cũ. Thời đại bây giờ thuộc về chúng ta. Nếu như ngươi nguyện ý giúp ta đoạt được Nguyên Từ Sơn, ta có thể cân nhắc cho ngươi một cái gia nhập vào Thiên Minh cơ hội. Tiêu Trường Phong cười lạnh một tiếng, căn bản vốn không dự định nuông chiều Bạch Nguyệt Quang. Thiên Đình, Địa Phủ cùng Trong Nhân Thế cái này ba cái thế lực có thể trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng bây giờ lại là huyền hoàng đại thế giới linh khí hồi phục thời đại. Hơn nữa tứ đại thần đế sớm đã mất tích rất lâu, chỉ là một cái Thiên Đình tên tuổi liền có thể hù ngã Tiêu Trường Phong. Người si nói mộng. Huống chi cái này tam đại thế lực cũng là người vì sáng tạo ra, mà Tiêu Trường Phong chính là tiên đế chuyển thế, càng sáng lập Thiên Minh, như thế nào có thể sẽ chịu thua đâu? Tất nhiên cổ đại có Thiên Đình, Địa Phủ cùng Trong Nhân Thế. Như vậy thời đại này liền đem thêm ra một cái Thiên Minh đến nỗi thật giả Thiên Tuyển Chi Tử sự tình, Tiêu Trường Phong căn bản vốn không để ý, bất quá muốn dùng loại này hư danh tới gò bó chính mình. Tiêu Trường Phong chỉ có thể nói cái này Bạch Nguyệt Quang có chút ngu xuẩn, ta đã cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi không hiểu được chân quý. Đã như vậy, cái kia lời nói mới rồi coi như ta không có nói qua, sau này ngươi lại hối hận, ta sẽ không cho ngươi thêm cơ hội. Đến nỗi tòa này Nguyên Từ Sơn, các ngươi dù ai cũng không cách nào cướp đi, bởi vì nó nhất định là ta. Tiêu Trường Phong trả lời, để cho Bạch Nguyệt Quang rất không hài lòng. Nhưng nàng cũng không có vội vã đối với Tiêu Trường Phong ra tay, dù sao việc cấp bách, trọng yếu nhất vẫn là thu phục Nguyên Từ Sơn. Bởi vậy nàng lạnh giọng mở miệng sau đó, chính là bước vào thần quang từ trường bên trong. Từ trường bên trong thần quang vặn vẹo biến ảo, rất nhanh liền che mất Bạch Nguyệt Quang thân ảnh. Cái này Bạch Nguyệt Quang mặc dù có chút ngu xuẩn, nhưng thực lực cũng rất không kém. Địa Phủ đã xuất thế, Thiên Đình cũng có người xuất hiện thân mà ra, xem ra trong lịch sử như quỷ xà thần đều phải xuất hiện. Thời đại này nhất định là một cái loạn thế. Trong mắt Tiêu Trường Phong tinh mang lấp lóe, mặc dù hắn cảm thấy Bạch Nguyệt Quang rất nao tản, nhưng lại không thể phủ nhận thực lực của nàng. Không chần chờ, Tiêu Trường Phong cũng bước vào thần quang từ trường bên trong. Chương 4298 Nguyên Tử Thần Quang. Chương 4298 Nguyên Tử Thần Quang. Vừa mới bước vào thần quang từ trường, Tiêu Trường Phong liền cảm nhận đến Nguyên Tử Thần Quang đáng sợ ở bên ngoài. Tiêu Trường Phong bị vẹn vẹn chỉ là lực lượng nguyên tử thôi, mà ở trong đó Nguyên Tử Thần Quang lại là lực lượng nguyên tử gấp trăm lần. Hơn nữa tại cái này Thần Quang Tử Trường bên trong, Nguyên Tử Thần Quang lít nha lít nhít, số lượng rất nhiều đặt mình vào trong đó, liền muốn chịu đến từ bốn phương tám hướng Nguyên Tử Thần Quang ảnh hưởng. Những thứ này Nguyên Tử Thần Quang cực kỳ đáng sợ, không chỉ có thể quấy nhiều thiên địa thời không, còn có thể quấy nhiều ý thức của người. Cho dù bọn hắn đi tới ở đây, nhưng muốn xông qua Thần Quang Tử Trường đến Nguyên Tử Sơn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nguyên Tử Sơn không phải dễ dàng như vậy thu phục. Tất nhiên bọn hắn đều đã tính trước, không bằng ta liền để bọn hắn xuất thủ trước, ta trước tiên ở đằng sau nhìn xem. Mặc dù khả năng ngư ông đắc lợi tính chất không phải rất lớn, nhưng vạn nhất đâu. Tiêu Trường Phong cũng không có gấp gáp đi tìm Nguyên Từ Sơn. Hắn từng thu phục Thuốc Linh Sơn, tự nhiên biết chín đại thần sơn cường đại cũng khó đối phó. Không bị ràng buộc kiếm tôn bọn người mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng muốn thu phục tòa này Nguyên Từ Sơn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tất nhiên bọn hắn có lòng tin, vậy không bằng liền để bọn hắn thử trước một chút. Lúc này Tiêu Trường Phong đưa thân vào thần quang từ trường ở trong, giống như là tiến nhập một mảnh màu sắc sặc sỡ thải sắc thế giới, sáng lạn vô cùng rực rỡ, nhưng cũng vô cùng đầu óc choáng váng. Phía trước tiến vào Bạch Nguyệt Quang ba người, lúc này cũng không thấy bóng dáng, tất cả đều bị cái kia vô số nguyên tử thần quang che phủ lên. Nơi này nguyên tử thần quang có thể đối ta hỏa nhãn kim tinh, có đặc thù ma luyện hiệu quả. Ta hỏa nhãn kim tinh cũng không phải là đơn thuần chỉ có hỏa thuộc tính, còn có kim thuộc tính. Chỉ là cho tới nay, ta đều lấy hỏa diễm thôi độc thôi, cũng không lấy kim thuộc tính năng lượng tu luyện qua. Lần này chịu đến lực lượng nguyên tử ảnh hưởng, dẫn đến ta hỏa nhãn kim tinh cũng đã mất đi thần hiệu. Điều này nói rõ ta hỏa nhãn kim tinh còn có tiếp tục khai phá tiềm lực. Tòa này nguyên tử sơn thuộc về ngũ hành chi kim, hơn nữa còn là cực kỳ đặc thù nguyên tử thần quang. Nếu là có thể mượn nhờ nguyên tử thần quang tu luyện, để cho ta hỏa nhãn kim tinh tiến thêm một bước. Như vậy sau này nếu là gặp lại tương tự từ trường hoặc từ lực, ta cũng không cần lo lắng lại bị quấy rầy. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra tinh mang, trong lòng sinh ra một cái ý tưởng to gan. Lực lượng nguyên tử cực kỳ đáng sợ, mà nguyên tử thần quang càng là lực lượng nguyên tử gấp trăm lần. Vô luận là đại đạo thần tông không bị ràng buộc kiếm tôn, hay là đến từ thiên đình bạch nguyệt quang, mục đích của bọn hắn đều là giống nhau, đều muốn thu phục tòa này nguyên tử sơn. Chỉ cần có được tòa này nguyên tử sơn, còn sợ không có nguyên tử thần quang sao? Nhưng Tiêu Trường Phong lại là phương pháp trái ngược, hắn muốn hấp thu nguyên tử thần quang, tiếp đó lại đi thu lấy nguyên tử sơn. Hắn tin tưởng nguyên tử sơn không phải dễ dàng như vậy bị thu phục, chờ mình hấp thu nguyên tử thần quang, lại đi tìm kiếm thu phục cơ hội cũng còn kịp. Nhớ tới nơi này, Tiêu Trường Phong chính là không chần chờ nữa, bắt đầu thử. Con mắt là yếu ớt nhất khí quan một trong, mà nguyên tử thần quang bản thân liền cực kỳ đáng sợ. Tiêu Trường Phong mặc dù nắm giữ ngũ hành tiên thể cùng hỏa nhãn kim tinh, nhưng muốn hấp thu nguyên tử thần quang dùng để rèn luyện hỏa nhãn kim tinh, độ khó hay không tiểu nhân ngũ hành đạo giới. Tiêu Trường Phong trước tiên chống ra ngũ hành đạo giới miễn cho sớm trong quá trình tôi luyện gặp các nguyên tử thần quang ảnh hưởng đến nỗi bạch nguyệt quang bọn người, Tiêu Trường Phong tự nhiên sẽ bảo trì cảnh giác, tùy thời ứng đối có thể xuất hiện đánh lén cùng phục kích ngũ hành đạo giới chúng ra, cuối cùng để cho Tiêu Trường Phong tại trong màu sắc sặc sỡ thần quang từ trường này ổn định lại. Sau đó Tiêu Trường Phong đưa tay một chảo, tiên khí như nước thủy triều, đem một đạo nguyên tử thần quang từ bên ngoài bắt bỏ vào ngũ hành đạo giới nội. Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng, mở to mắt, thi triển hỏa nhãn kim tinh. Lập tức trong mắt của hắn có hỏa diễm thiêu đốt, hừng hực, mà con ngươi của hắn nhưng là kim quang chói mắt, giống như một vòng mặt trời màu vàng. Hỏa nhãn kim tinh chính là chu tức không chết thể thần thông chi thuật, diệu dụng vô tận, uy lực vô song. Lúc này Tiêu Trường Phong dẫn động nguyên tử thần quang, lấy hỏa nhãn kim tinh thử đem hắn hấp thu luyện hóa. Nguyên tử thần quang vừa mới đi vào con mắt, Tiêu Trường Phong liền cảm giác hai mắt đau nhói vô cùng, giống như là bị kim châm. Hơn nữa nguyên tử thần quang vặn vẹo lên Tiêu Trường Phong ánh mắt, để cho trước mắt của hắn hoàn toàn mơ hồ cùng vặn vẹo, giống như là đưa thân vào một mảnh trừu tượng trong thế giới. Tiêu Trường Phong cố nén con mắt khó chịu, thận trọng hấp thu nguyên tử thần quang, đem nguyên tử thần quang cùng mình hỏa nhãn kim tinh chậm rãi dung hợp, dần dần hấp thu. Mặc dù Tiêu Trường Phong đã rất chăm chỉ, nhưng lần thứ nhất nếm thử vẫn là lấy thất bại mà kết thúc. Rõ ràng, muốn lấy hỏa nhãn kim tinh hấp thu nguyên tử thần quang, không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng Tiêu Trường Phong lại không có nhụt chí bởi vì hắn cảm nhận được hỏa nhãn kim tinh tăng lên. Lúc này hắn lần nữa thôi động hỏa nhãn kim tinh, nhận được ảnh hưởng so trước đó nhỏ đi rất nhiều, điều này nói rõ ý nghĩ của hắn là có thể được, chỉ là lần thứ nhất thất bại thôi lại đến. Thất bại là mẹ thành công, Tiêu Trường Phong không có lợi bại, mà là lần nữa thu lấy một đạo nguyên tử thần quang, bắt đầu lần thứ hai nếm thử. Hắn thận trọng lấy hỏa nhãn kim tinh bắt đầu hấp thu, quen thuộc nhói nhói cùng vặn vẹo cảm giác xuất hiện lần nữa, giống như là con mắt đều phải mù mất. Lần thứ hai cũng thất bại, nhưng hỏa nhãn kim tinh lại tăng lên một chút. Thế là Tiêu Trường Phong tiếp tục nếm thử. Cuối cùng, tại thất bại 17 lần sau, lần thứ 18 nếm thử, Tiêu Trường Phong cuối cùng thành công hấp thu một đạo nguyên tử thần quang. Lập tức Tiêu Trường Phong con ngươi bên ngoài có một đạo cực kỳ mơ hồ, cực kỳ nhỏ nguyên tử quang quyển, đạo này nguyên tử quang quyển mặc dù vô cùng nhỏ bé, rất không đáng chú ý, nhưng lại giống như thứ hai con ngươi. Lúc này Tiêu Trường Phong lại lấy hỏa nhãn kim tinh đi xem, đã không thể nào chịu nguyên tử thần quang ảnh hưởng tới. Đương nhiên, toàn này thần quang từ trường rất lớn, thần quang số lượng cũng rất nhiều, vẫn là nhận lấy ảnh hưởng, chỉ là ảnh hưởng so trước đó nhỏ một chút thôi, tiếp tục hấp thu, để cho đạo này nguyên tử quang quyển triệt để ổn định lại. Tiêu Trường Phong mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ, không có ngừng phía dưới, mà là muốn rèn sắc khi còn nóng. Thế là hắn tiếp tục thu lấy nguyên tử thần quang, tiếp tục lấy hỏa nhãn kim tinh hấp thu, tiếp tục càng sâu nguyên tử quang quyển. Theo từng đạo nguyên tử thần quang hấp thu luyện hóa, Tiêu Trường Phong con ngươi bên ngoài nguyên tử quang quyển dần dần rõ ràng. Khi Tiêu Trường Phong hấp thu trên trăm đạo nguyên tử thần quang sau, đạo này nguyên tử quang quyển cuối cùng có sợi tóc kích thước, nhìn cũng càng thêm rõ ràng một chút hỏa nhãn kim tinh. Tiêu Trường Phong đứng dậy, lần nữa thi triển hỏa nhãn kim tinh. Lập tức trong mắt của hắn hỏa diễm thiêu đốt, đồng tử màu vàng bên ngoài, nguyên tử quang quyển dạng ngời rực rỡ. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong lại ngẩng đầu nhìn lại, ở đây thần quang từ trường liền cũng lại không ảnh hưởng được hắn thị giác. Giống như là phủi nhẹ bụi bặm mặt kính, không còn mơ hồ, triệt để rõ ràng ta hỏa nhãn kim tinh có nguyên tử quang quyển gia trì, cuối cùng không hề bị lực lượng nguyên tử ảnh hưởng. Đã như thế, ta liền có thể tại cái này thần quang từ trường bên trong tự do hành động. Chương 4299, thử kim bắt quái kính. Chương 4299, thử kim bắt quái kính. Tiêu Trường Phong thu hồi ngũ hành đạo giới một lần nữa đưa thân vào thần quang từ trường bên trong. Mà lần này, hắn hỏa nhãn kim tinh không hề bị đến nguyên tử quấy nhiễu, liếc nhìn lại, rõ ràng thấu triệt nên đi nhìn những người khác một chút tình huống. Tiêu Trường Phong lần này hấp thu nguyên tử thần quang, ước chừng hoa thời gian một ngày một đêm. Thời gian lâu như vậy, không bị ràng buộc kiếm tôn bọn người hẳn là đủ đi đến nguyên tử sơn bản thể a. Không chần chờ, Tiêu Trường Phong cất bước mà đi. Mảnh này thần quang từ trường chừng 10 vạn mét lớn nhỏ. Nhưng nếu là không có nguyên tử thần quang quấy nhiễu, đối với thần tôn cảnh cường giả mà nói, 10 vạn mét trong nháy mắt liền đến. Bất quá chính là bởi vì nguyên tử thần quang ảnh hưởng, cái này 10 vạn mét từ trường liền giống như một tòa cực lớn mê cung, quanh đi của lại, khó mà đi ra ngoài a. Tiêu Trường Phong ánh mắt đảo qua, rất nhanh liền nhìn thấy đại đạo thần tông không bị ràng buộc kiếm tôn. Chỉ thấy tay trái hắn cầm kiếm, tay phải cầm hồ lô rượu, đang tại đột phá nguyên tử thần quang gò bó, hướng về nguyên tử sơn mà đi. Lúc này hắn cách nguyên tử sơn còn có ngàn mét khoảng cách. không bị ràng buộc kiếm tôn thực lực rất mạnh, kiếm thuật của hắn đang phong tạo cực, đã chạm tới một tia kiếm đạo đạo vận. Mà hắn trong một cái khác hồ lô rượu, trong đó phảng phất chứa một tòa hồng dương đại hải, từng đạo mùi rượu bắn ra, hóa thành từng đạo rượu kiếm khí, hàng ngàn hàng vạn, lít nha lít nhít, không ngừng đánh vào nguyên tử thần quang phía trên. Càng đến gần nguyên tử sơn, nguyên tử thần quang số lượng càng nhiều. Những thứ này nguyên tử thần quang nắm giữ cực mạnh uy lực, muốn đột phá hắn gò bó, đến nguyên tử sơn ngọn núi, độ khó rất lớn. Không bị ràng buộc kiếm tôn mặc dù là thần tôn cảnh tứ trọng cường giả, hơn nữa cũng tựa hồ có thủ đoạn đặc thù có thể phân rõ nguyên tử sơn chân chính vị trí, nhưng muốn đột phá nguyên tử thần quang, đến nguyên tử sơn lại là rất khó. Tiêu Trường Phong đứng ở một bên yên lặng quan sát. Hắn lúc này mặc dù có thể nhìn thấy không bị ràng buộc kiếm tôn, nhưng cách biệt khá xa, cũng không khả năng tới gần ra tay. Dù sao Tiêu Trường Phong hỏa nhãn kim tinh mặc dù dung hợp nguyên tử thần quang, có thể không nhận nguyên tử thần quang ảnh hưởng, nhưng muốn đột phá những thứ này nguyên tử thần quang, vẫn còn cần tự mình xuất thủ. Tiêu Trường Phong nhìn một hồi, liền thu hồi ánh mắt. Hắn nhớ kỹ không bị ràng buộc kiếm tôn vị trí, sau đó tiếp tục hướng về phía trước, tìm kiếm tung tích của những người khác tế thế Phật tôn. Không bao lâu, Tiêu Trường Phong nhìn thấy Như Lai Phật Tông tế thế Phật tôn. Hắn nhìn như lôi tha lôi thôi, nhưng Phật pháp cực sâu, thực lực cực mạnh. Chỉ thấy dưới chân hắn bộ sinh liên, quanh thân có vô số cái kim sắc phản văn sáng lên, giống như quần tinh vây quanh vòng trăng. Trên mặt hắn mang theo nụ cười, trong tay còn mang theo một cái béo ngậy đùi gà, một bên ăn vừa hướng đi về trước đi rượu thị xuyên qua tràng, Phật tổ trong lòng lưu. Tế thế Phật tôn cười ha ha, không thèm để ý chút nào tự mình lái ăn mà giới. Mà hắn mỗi một bước rơi xuống, nhìn như lung la lung lay, lại là vỡ nát từng đạo nguyên tử thần quang. Lúc này hắn cách nguyên tử sơn vậy mà so sánh với tại kiếm tôn thêm gần, chỉ có 800 mét cái này tế thế Phật tôn thực lực rất mạnh, không kém gì ta tại trong Tây Mạc gặp phải những cái kia Bồ Tát. Tiêu Trường Phong con mắt híp lại, cấp tốc đã đoán được tế thế Phật tôn thực lực. Lúc này hắn bằng vào hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy tế thế Phật tôn, nhưng tế thế Phật tôn lại là không nhìn thấy hắn. Nhưng người này thực lực rất mạnh, Tiêu Trường Phong tạm thời không muốn đả thảo kinh xả. Thế là hắn tiếp tục hướng phía trước, tìm kiếm hai người khác. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy Nho Đạo Thần Tông Văn Khúc Nho Tôn. Chỉ thấy Văn Khúc Nho Tôn tay cầm một chi cực lớn thần bút, đang không ngừng viết xuống văn tự. Mỗi một cái văn tự đều dạng lời rực rỡ, giống như thiên địa chí lý. Hắn hạ bút như có thần, viết xuống bất hủ thiên chương. Mà trong miệng hắn cũng tại không ngừng đọc văn chương, cả người tài hoa nồng đậm, hào quang văn trượng, càng có một khỏa đặc thù văn khúc tinh hư ảnh hiện lên, lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn, dạng ngời rực rỡ, sáng lạn vô cùng, không biết Lý Thư Sinh bây giờ thế nào. Nhìn thấy Văn Khúc Nho Tôn, Tiêu Trường Phong không khỏi nhớ tới Lý Thư Sinh. Lý Thư Sinh mặc dù là giới ngoại thần linh, hơn nữa xuất từ Nho Đạo Thần Tông, nhưng cho Tiêu Trường Phong lưu lại ấn tượng rất sâu sắc, hơn nữa mục tiêu của hắn là giáo hóa thiên hạ. Bởi vậy Tiêu Trường Phong đối với Lý Thư Sinh vẫn là rất coi trọng. Bất quá Nho Đạo Thần Tông cũng không phải tất cả đều là người tốt, cũng có một chút ý đồ xấu cường giả. Lúc này Văn Khúc Nho Tôn cũng tại không ngừng đến gần Nguyên Tử Sơn, muốn rơi vào trên núi, lại tiến hành bước kế tiếp thu phục. Mà hắn cách Nguyên Tử Sơn cũng còn có 700 mét khoảng cách. Tam đại thần tông cường giả đều đang nỗ lực tới gần Nguyên Tử Sơn, nhưng càng đến gần càng gian nan, cũng không biết ai có thể thứ nhất đạp vào Nguyên Tử Sơn Bạch Nguyệt Quang ở đâu. Tiêu Trường Phong liếc mắt nhìn liền thu hồi ánh mắt. Hắn lúc này cảm thấy hứng thú hơn, vẫn là Bạch Nguyệt Quang. Bạch Nguyệt Quang đến từ Thiên Đình, hơn nữa còn là thần tôn cảnh tam trọng cường giả. Tiêu Trường Phong rất hiếu kỳ nàng đến cùng có cái gì năng lực a. Khi Tiêu Trường Phong trông thấy Bạch Nguyệt Quang lúc, không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Tam đại thần tông các cường giả, bọn hắn cách Nguyên Tử Sơn gần nhất đều có 600m, mà lúc này Bạch Nguyệt Quang cách Nguyên Tử Sơn thế mà chỉ có 100m, viễn siêu tam đại cường giả đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết Bạch Nguyệt Quang chỉ là thần tôn cảnh tam trọng thôi, nàng dựa vào cái gì có thể đánh tan từng đạo nguyên tử thần quang tới gần Nguyên Tử Sơn đâu? Tiêu Trường Phong thi triển hỏa nhãn kim tinh, cấp tốc chăm chú nhìn lại, chỉ thấy Bạch Nguyệt Quang trong tay có một mặt lớn chừng bàn tay tử kim bát quái kính, từng đạo sáng lạng tử quang từ trong mặt gương đánh ra, lại có thể bức lui nguyên tử thần quang, đây là cực phẩm thần khí. Tiêu Trường Phong ánh mắt ngưng lại, cấp tốc nhận ra mặt này tử kim bát quái kính phẩm giai. Cực phẩm thần khí cực kỳ chân quý, cho dù là thần tôn cảnh cường giả, cũng không có mấy người có thể có được. Mà Bạch Nguyệt Quang trong tay tử kim bát quái kính, xem xét liền không là bình thường cực phẩm thần khí. Cái kia đánh ra rực rỡ tử quang, tràn đầy đại đạo khí tức, không tầm thường đạo kia tử quang, dường như là tiên tiên mà sinh, ẩn chứa đạo vận, chính là cực kỳ hiếm thấy tiên tiên tử quang. Cái này tiên tiên tử quang ẩn chứa đại đạo khí tức, đạo vận nồng đậm, xa không phải tầm thường thần quang cùng thần lực có thể so sánh. Bạch Nguyệt Quang có thể đến nơi đây, hơn nữa hướng đi Nguyên Tử Sơn, hiển nhiên là làm chuẩn bị chú đáo. Nơi này nguyên tử thần quang không cách nào ngăn cản nàng, liền nơi này thần quang từ trường đều không thể ảnh hưởng đến nàng. Tiếp tục như vậy, nàng hẳn là đủ thứ nhất đến Nguyên Tử Sơn. Mà nàng tất nhiên tới đây, chắc chắn cũng là có nhất định nắm chắc. Nói không chừng tại trong tay nàng còn có những bảo vật khác có thể khắc chế Nguyên Tử Sơn. Nếu quả thật chính là ta suy đoán như thế, như vậy chỉ sợ tòa này Nguyên Tử Sơn cũng rất nguy hiểm. Tiêu Trường Phong cấp tốc nhận ra tử kim bát quái kính bên trong tiên thiên tử quang. Loại này tiên thiên tử quang uy lực cực mạnh, hơn nữa Bạch Nguyệt Quang hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến không được, tuyệt đối không thể để cho nàng phải xính. Đã như vậy, vậy trước tiên ra tay với nàng a. Tiêu Trường Phong quyết định thật nhanh, cấp tốc làm ra quyết định. Thế là hắn không chần chờ nữa, hướng về Bạch Nguyệt Quang mà đi. Chương 4300. Thiên Thiên Tử Quang. Chương 4300. Thiên Thiên Tử Quang. Tam đại thần tông cường giả mặc dù thực lực cường đại, nhưng đối với Tiêu Trường Phong tới nói, đã giao thủ qua nhiều lần, đối bọn hắn cũng có hiểu rõ nhất định cùng nhận thức. Ngược lại là đến từ Thiên Đình ánh trăng sáng, đối với Tiêu Trường Phong tới nói, tràn đầy thần bí cùng không biết. Không biết, mãi mãi cũng là đáng sợ nhất, bởi vì ngươi hoàn toàn không biết đối phương có năng lực gì cùng thủ đoạn. Cũng tỉ như cái này tử kim bắt quái kính, Tiêu Trường Phong trước đó liền chưa từng gặp qua. Nhưng đánh ra tiên thiên tử quang, lại là uy lực cực mạnh. Hơn nữa Tiêu Trường Phong ẩn ẩn có loại trực giác, ánh trăng sáng lần này là chuyên môn hướng về phía Nguyên Tử Sơn tới. Mặc dù Tiêu Trường Phong cùng các tam đại cường giả cũng đều là mục đích này, nhưng bọn hắn đều thuộc về ý muốn nhất thời, căn bản vốn không biết nơi này có Nguyên Tử Sơn. Mà ánh trăng sáng nhưng là hoàn toàn khác biệt, nàng tựa hồ đã sớm biết Nguyên Tử Sơn lại ở chỗ này xuất hiện, cho nên sớm chuẩn bị. Tiêu Trường Phong có thể chắc chắn, ánh trăng sáng trên thân, ngoại trừ Tử Kim Bát Quái Kính, chắc chắn còn có những bảo vật khác, mà lại là chuyên môn dùng để nhắm vào Nguyên Tử Sơn. Đối với tòa này Nguyên Tử Sơn, Tiêu Trường Phong cũng là nhất định phải được. Cho nên hắn không thể mạo hiểm, để cho ánh trăng sáng đạp vào Nguyên Tử Sơn. Vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, ánh trăng sáng cướp đi Nguyên Tử Sơn, hơn nữa bỏ trốn mất dạng, chính mình thật đúng là không chắc chắn có thể đủ tìm được nàng. Cho nên suy tư một phen sau đó, Tiêu Trường Phong quyết định trước tiên đối thoại Nguyệt Quang ra tay. Thứ nhất có thể ngăn cản nàng đạp vào Nguyên Tử Sơn. Thứ hai cũng có thể mượn cơ hội này, thăm dò nàng một chút hư thực. Nhất tiễn song điêu. Nơi này Nguyên Tử thần quang tuy mạnh, nhưng cũng không phải không thể phá mở. Ta ngũ hành đạo giới liền có thể đem Nguyên Tử thần quang ngăn cản bên ngoài, có thể so với bọn hắn lại càng dễ tiếp cận Nguyên Tử Sơn. Tiêu Trường Phong một bên thi triển Hỏa Nhãn Kim Tinh, một bên chống ra ngũ hành đạo giới, tiếp đó hướng về ánh trăng sáng mà đi. Ngũ hành đạo giới chính là lấy ngũ hành đạo vận biến thành, tương sinh tương khắc, sinh sôi không ngừng ngũ hành đạo giới tồn tại, diệu dụng vô tận. Lúc này Tiêu Trường Phong chỗ đến, Nguyên Tử thần quang không cách nào xuyên thấu qua ngũ hành đạo giới thương đến Tiêu Trường Phong, cũng liền không cách nào ngăn cản hắn. Lại thêm hắn còn có Hỏa Nhãn Kim Tinh, có thể ngăn cách Nguyên Tử thần quang đối với chính mình quấy nhiễu cùng ảnh hưởng. Bởi vậy Tiêu Trường Phong tốc độ rất nhanh, cấp tốc tiếp cận ánh trăng sáng ân. "Là ngươi?" Ánh trăng sáng rất nhanh liền cảm ứng được Tiêu Trường Phong tới gần, không khỏi đại mi cau lại, có chút kinh ngạc. Nhưng nàng phản ứng cũng rất nhanh, đoán được Tiêu Trường Phong kẻ đến không tiện tiên tiên tử quang. Ánh trăng sáng ngừng lại, không có tiếp tục tới gần Nguyên Tử Sơn, mà là thúc dục trong tay Tử Kim Bát Quái Kính. Lập tức một đạo tiên thiên tử quang bắn ra, giống như một đạo tử sắc thiểm điện, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, thẳng đến Tiêu Trường Phong mở ra đạo này tiên thiên tử quang, mặc dù coi như cũng không mấy liệt, nhưng lại ẩn chứa cực kỳ khủng bố thần uy. Chỗ đến, thời không nứt ra, Nguyên Tử thần quang sụp đổ, tựa hồ giữa thiên địa, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản được hư không tiên kiếm. Đối mặt cấp tốc ép tới gần tiên thiên tử quang, Tiêu Trường Phong ngược lại là không hề sợ hãi. Hắn há mồm phun một cái, lập tức hư không tiên kiếm từ trong đan điền bay ra, hóa thành một đạo huy hoàng kiếm mang, phóng lên trời, cấp tốc hướng phía đạo kia tiên thiên tử quang chém tới. Tử Kim Bát Quái Kính là cực phẩm thần khí, nhưng Tiêu Trường Phong hư không tiên kiếm không chỉ có là cực phẩm tiên khí, hơn nữa còn là Tiêu Trường Phong bản mệnh tiên khí. Huống chi đây chỉ là một đạo tiên thiên tử quang, căn bản ngăn cản không nổi, cấp tốc bị hư không tiên kiếm chém phá, hóa thành đầy trời điểm sáng màu tím, tiêu tán ở giữa thiên địa. Ngươi vậy mà cũng có cực phẩm thần khí. Ánh trăng sáng ánh mắt ngưng lại, chăm chú nhìn chằm chằm hư không tiên kiếm. Nàng có thể cảm thụ được hư không tiên kiếm phẩm giai, cái này khiến nàng lấy làm kinh hãi. Dù sao cực phẩm thần khí vốn là 10 phần hiếm thấy, mà đối với huyền hoàng đại thế giới thổ dân sinh linh tới nói, càng là hiếm thấy đến cực điểm. Trong tay nàng Tử Kim Bát Quái Kính, vẫn là thiên đình để lại bảo vật, cũng không phải là từ giới ngoại trong tay thần linh lấy được. Mà Tiêu Trường Phong chuôi này hư không tiên kiếm, xem ra cũng không hề tầm thường ánh trăng sáng. Ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý thúc thủ chịu trói, thần phục tại dưới chân của ta, ta liền tha cho ngươi một mạng. Bằng không mà nói, ở đây chính là ngươi táng thân chỗ. Tiêu Trường Phong nhưng không có dự định đối thoại Nguyệt Quang khách khí, mà lấy hắn thực lực, liền thần tôn cảnh tứ trọng cường giả đều từng chém giết qua, đối với trước mắt cái này thần tôn cảnh tam trọng ánh trăng sáng, hắn tự nhiên cũng sẽ không e ngại. Bất quá Tiêu Trường Phong đối với ánh trăng sáng trong miệng thiên đình cùng thiên tuyển chi tử vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Bởi vậy hắn muốn thu phục ánh trăng sáng, để cho nó trở thành chính mình tiên buộc. Thực sự không được, cũng muốn đem hắn bắt giữ, lấy siêu hồn thuật lại lý giải chân tướng làm cản, bằng ngươi cũng xứng để cho ta thần phục. Thật sự coi chính mình là thiên tuyển chi tử hay sao? Ta ngược lại muốn nhìn, hôm nay giữa ngươi ta, đến cùng ai sống ai chết. Tiêu Trường Phong mà nói, để cho ánh trăng sáng giận tím mặt, đôi mắt đẹp hàm sát. Tiêu ngạo của nàng sớm đã xâm nhập trong xương cốt, căn bản xem thường Tiêu Trường Phong. Bởi vậy Tiêu Trường Phong mà nói, đối với nàng mà nói chính là một loại vũ nhục vạn hóa binh sát quyết. Ánh trăng sáng đem Tử Kim Bát Quái Kính giơ lên cao cao, chợt toàn thân thần lực vận chuyển, quy tắc chi lực hiển hóa, đậm đà đạo vận vờn quanh quanh thân, ra tay toàn lực. Ba ba ba. Chỉ thấy từng đạo tiên thiên tử quang từ trong Tử Kim Bát Quái Kính bay ra, số lượng rất nhiều, hàng ngàn hàng vạn. Mà những thứ này tiên thiên tử quang tại ánh trăng sáng điều khiển phía dưới, vậy mà cấp tốc biến hóa, đã biến thành đao thương côn đồng các loại binh khí, phản phất hơn vạn kiện binh khí đồng thời đánh ra, phô thiên cái địa hướng về Tiêu Trường Phong oanh kích mà đi. Thất thải bát hoang tiên ấn. Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh, đưa tay một chảo, chính là lấy ra thất thải bát hoang tiên ấn, đem hắn kích hoạt, hóa thành 3000 mét lớn nhỏ, giống như một tòa thái cổ thần nhạc đương đương đương. Chỉ thấy những thứ này tử quang binh khí đánh vào thất thải bát hoang tiên ấn phía trên, phát ra tiếng leng keng, nhưng lại căn bản là không có cách đánh vỡ thất thải bát hoang tiên ấn. Bởi vì thất thải bát hoang tiên ấn cũng là cực phẩm tiên khí, hơn nữa còn ẩn chứa một tia thổ chi bản nguyên, xa không phải đồng dạng thần khí so sánh cái gì, lại là một kiện cực phẩm thần khí. Ánh trăng sáng giật nảy cả mình, tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Trường Phong trong tay không chỉ có cực phẩm thần khí, hơn nữa còn không chỉ một kiện. Lúc này thất thải bát hoang tiên ấn đem tất cả tử quang binh khí ngăn cản tới sau, lại là thế đi không giảm, tiếp tục hướng về ánh trăng sáng chấn áp tới. Ánh trăng sáng sắc mặt có chút khó coi, nhưng lại ra tay toàn lực, đem Tử Kim Bát Quái Kính thôi động đến giống như một vòng màu tím thái dương, rực rỡ vô cùng, rực rỡ dị thường ầm ầm. Thất thải bát hoang tiên ấn cùng Tử Kim Bát Quái Kính hung hăng đụng vào nhau. Nhưng Tử Kim Bát Quái Kính cùng thất thải bát hoang tiên ấn tượng so, lại là hơi kém một chút, lúc này vậy mà ngăn cản 10 phần gian khổ ngũ hành đạo trạm. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Phong nhất tâm nhị dụng, đồng thời thúc dục hư không tiên kiếm. Lập tức hư không tiên kiếm gào thét mà ra, hóa thành một đạo huy hoàng kiếm mang, mang theo ngũ hành kiếm ý cùng kiếm đạo đạo vận, thẳng đến ánh trăng sáng chém tới. Một kiếm này, để cho ánh trăng sáng cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Chương 4301. Vô lượng kim cương pháp luân. Chương 4301, vô lượng kim cương pháp luân đáng chết, ngươi đây là đang buộc ta à? Ánh trăng sáng sắc mặt khó coi đến cực hạn. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Trường Phong thực lực vậy mà cường đại như thế, hơn nữa còn có hai cái cực phẩm thần khí. Lúc này trong tay nàng tử kim bắt quái kính bị Tiêu Trường Phong thất thải bát hoang tiên ấn ngăn cản xuống, mà hư không tiên kiếm nhưng là thẳng đến chính mình đánh tới. Cái này khiến ánh trăng sáng vì đánh giá sai Tiêu Trường Phong thực lực mà bỏ ra đại giới. Nhưng nàng tất nhiên đến từ thiên đỉnh, hơn nữa còn đến nơi này, tự nhiên cũng là có chính mình thủ đoạn cùng năng lực. Lúc này đối mặt với cấp tốc ép tới gần hư không tiên kiếm, nàng không dám chần chờ, cấp tốc đưa tay chộp một cái, đồng dạng lấy ra kiện thứ hai cực phẩm thần khí vô lượng kim cương pháp luân. Một đạo to bằng cái thất kim sắc pháp luân hiện ra, kim quang chói mắt, tản ra chí cương chí dương, chí kim chí thuần vô lượng khí tức. Cái này không chỉ có là một kiện cực phẩm thần khí, hơn nữa còn là lấy 9 loại khác biệt thần kim chế tạo mà thành, ẩn chứa cực mạnh kim chi thần lực. Không chỉ có như thế, Tiêu Trường Phong thậm chí còn từ đạo này vô lượng kim cương pháp luân bên trong cảm ứng được một tia đặc thù bản nguyên khí tức. Không tệ, chính là bản nguyên khí tức. Tiêu Trường Phong ở kiếp trước chính là tạo hóa tiên đế, đối với bản nguyên chi lực rất tin tưởng. Hơn nữa lần này hắn lại lấy được thất thải bát hoang tiên ấn cùng thái khư đế kiếm, đối với bản nguyên khí tức cảm ứng cũng 10 phần siêu phàm. Cái này giống như cùng bát hoang thần đế thổ chi bản nguyên khác biệt, dường như là kim chi bản nguyên. Xem ra đây cũng là thiên đình bên trong thần khí. Như vậy xem ra thiên đình người sáng lập hẳn là tiên thiên thần đế hoặc chí tôn thần đế. Tiêu Trường Phong con mắt híp lại, căn cứ vào cái này một tia bản nguyên khí tức cấp tốc suy đoán ra thiên đình người sáng lập. Dù sao địa phủ người sáng lập là cửu u thần đế, mà bát hoang thần đế nhưng là nắm giữ thổ chi bản nguyên. Như vậy cái này kim chi bản nguyên khí tức liền hẳn là đến từ hai vị khác thần đế. Chỉ là cụ thể là ai Tiêu Trường Phong tạm thời còn không cách nào xác định. Làm. Chỉ thấy ánh trăng sáng đem vô lượng kim cương pháp luân thôi động, lập tức thần quang rực rỡ, giống như một vòng mặt trời màu vàng, huy hoàng diệu thế, chiếu rọi chư thiên. Hư không tiên kiếm chạm tại vô lượng kim cương pháp luân phía trên, cư nhiên bị ngăn cản xuống. Một tiếng chấn động thời không sắt thép va chạm tiếng vang lên, đem chúng quanh thời không đều đánh chấn động không ngừng, vết dạn từng đạo. Mà cái này một mãnh liệt chiến đấu ba động, cũng đưa tới khác ba vị cường giả chú ý, bất quá có nguyên tử thần quang che đậy, bọn hắn cũng chỉ là nghe được âm thanh, cảm ứng được một tia yếu ớt ba động, nhưng căn bản không cách nào thấy rõ chiến trường chân chính, càng không biết là ai tại giao chiến. Xem ra thiên đình rất giàu có, ngươi thế mà người mang hai cái cực phẩm thần khí. Tiêu Trường Phong ánh mắt ngưng lại, đánh ra ánh trăng sáng. Cực phẩm thần khí cũng không phải là người bình thường có thể có được ánh trăng sáng, bất quá chỉ là thần tôn cảnh tam trọng, không chỉ có nắm giữ cực phẩm thần khí, hơn nữa còn là hai cái. Rõ ràng sau lưng nàng thiên đình, nội tình phong phú, cực kỳ bất phàm. Tiêu Trường Phong, thiên đình cường đại không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ta biết ngươi cũng sáng lập thế lực của mình, tên là Thiên Minh. Ta đã từng đi Thiên Minh nhìn qua, bất quá ngươi Thiên Minh quá yếu. Cùng thiên đình so sánh, ngươi Thiên Minh giống như là voi dưới chân một con run rế, nhỏ bé không chịu nổi, tùy thời đều có thể nhẹ nhõm nghiền chết. Ánh trăng sáng ngạo nghễ mở miệng, rõ ràng đối với thiên đình rất có lòng tin. Mà Tiêu Trường Phong nhưng là bén nhạy bắt được từ mấu chốt. Cái này ánh trăng sáng lại còn đi qua Thiên Minh. Xem ra để mắt tới Thiên Minh người, không chỉ là giới ngoại thần linh, còn có một số ngưu quỷ xà thần. Huyền hoàng đại thế giới linh khí khôi phục, đối với toàn bộ sinh linh tới nói, cũng là một lần cực lớn cơ duyên. Vô luận là cái thời đại này thần ma, vẫn là người trong lịch sử vật, toàn bộ đều tập trung ở khoảng thời gian này bạo phát. Phía trước Tiêu Trường Phong liền gặp không thiếu, không nghĩ tới theo linh khí hồi phục càng ngày càng nghiêm trọng, loại tình huống này vậy mà càng thêm rõ ràng. Thiên đình, địa phủ, trong nhân thế. Cái này ba cái từ thần đế cảnh cường giả khai sáng thế lực, trong lịch sử lưu lại nồng đậm một bút. Bây giờ, bọn hắn muốn lần nữa xuất thế, cùng người của cái thời đại này vật lần nữa tranh đoạt. Xem ra, cái kia nghe đồn thật sự, linh khí hồi phục huyền hoàng đại thế giới, có thể thật sự có thể đản sinh ra một vị tân thần đế. Này đối Tiêu Trường Phong tới nói, là một chuyện tốt, nhưng cũng là một chuyện xấu. Chuyện tốt là bởi vì Tiêu Trường Phong có thể nhờ vào đó tăng cao thực lực, khôi phục lại ở kiếp trước tạo hóa tiên đế. Chuyện xấu là bởi vì các phương thần thánh đồng thời hiện thân, khiến cho toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đều thành vùng giao tranh, cũng khiến cho các nơi càng thêm hỗn loạn. Mà chính mình thân bằng hảo hữu, đều tại huyền hoàng đại thế giới, tất nhiên đều biết bị liên lụy. Thì như phụ hoàng, lại tỷ như tam muội, còn có Lâm Lực Vũ. Cho nên Tiêu Trường Phong không thể ngừng xuống bước chân, nhất định phải không ngừng trở nên cường đại, đuổi kịp thiên đạo giải cấm tốc độ, tiếp đó che chở nổi người nhà của mình. Cái này chính là Tiêu Trường Phong tâm nguyện sâu kiến. Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua một câu nói, muốn kiến nhiều cắn chết voi sao? Huống chi thiên đình sớm đã mục nát, là thời đại trước tàn đảng, bây giờ là chúng ta thời đại. Tiêu Trường Phong cười lạnh một tiếng, mặc dù hắn biết thiên đình chắc chắn rất cường đại, nhưng không có chút nào e ngại. Dù sao hắn nắm giữ một khỏa tiên đế chi tâm, xa không phải người bình thường có thể tưởng tượng con cóc áp, khẩu khí thật lớn. Ánh trăng sáng cười nhạo, cho rằng Tiêu Trường Phong là tại mạnh miệng nói mạnh miệng. Lúc này nàng đưa tay vung lên, lập tức thần lực gia trì, thúc giục vô lượng kim cương pháp luân, ngang nhiên hướng về Tiêu Trường Phong hư không tiên kiếm nghiền ép mà đi. Lúc này Tiêu Trường Phong nắm giữ lấy hai cái cực phẩm tiên khí, mà ánh trăng sáng cũng nắm giữ hai cái cực phẩm thần khí. Muốn đánh bại ánh trăng sáng, rõ ràng cần dùng thủ đoạn khác đại ngũ hành thiên đạo quyền. Tiêu Trường Phong đưa tay, tay phải nắm chặt thành quyền, trực tiếp một quyền đánh ra ầm ầm. Lập tức quyền mang như sao, rực rỡ, trực tiếp đánh bể thời không, đánh nát nguyên tử thần quang, giống như lưu tinh thiên rơi, trực tiếp hướng về ánh trăng sáng đánh tới. Ánh trăng sáng thế lực mặc dù không kém, nhưng cuối cùng cũng chỉ là thần tôn cảnh tam trọng thôi. Hơn nữa nhục thể của nàng tuyệt đối không bằng Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể, bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là cường thế ra tay, không có ý định cho ánh trăng sáng dễ rủa cơ hội thượng phẩm thần thuật, trăng sáng treo cao. Ánh trăng sáng biết mình nhục thân không phải mạnh chỗ, bởi vậy không có tính toán cùng Tiêu Trường Phong cứng đối cứng, mà là cấp tốc lui lại, chợt đưa tay vung lên, thần lực vận chuyển, nguyệt quang như nước thủy triều, hội tụ thành một vầng minh nguyệt trong sáng. Giang giác. Tiêu Trường Phong một quyền đánh ra, cường thế mà bá đạo, trực tiếp đem cái này luận trong sáng minh nguyệt đánh sụp đổ vỡ vụn, triệt để bạo toái ngũ hành đại thủ lớn. Tiêu Trường Phong thừa thắng xông lên, xuất thủ lần nữa, lập tức ngũ hành tiên khí bắn ra, hóa thành một cái vạn mét lớn nhỏ bàn tay to lớn, mang theo ngũ hành chi lực từ trên trời giáng xuống, cấp tốc hướng về ánh trăng sáng chấn áp tới. Ánh trăng sáng mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng cùng Tiêu Trường Phong so sánh nhưng vẫn là không bằng, rất nhanh liền bị đánh bay ngược ra ngoài, khóe miệng chảy máu, thủ thương không nhẹ. Chương 4302, thân ngoại hóa thân. Chương 4302, thân ngoại hóa thân, ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Tiêu Trường Phong lấn người mà tiến, cư cao lâm hạ quan sát ánh trăng sáng. Cái này ánh trăng sáng thực lực mặc dù so với bình thường thần tôn cảnh cường giả mạnh hơn một chút, thế nhưng cùng Tiêu Trường Phong loại này yêu nghiệt so sánh, nhưng vẫn là kém xa tí tắp. Cho dù trong tay nàng có hai cái cực phẩm thần khí, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được Tiêu Trường Phong mãnh liệt tiến công thượng phẩm thần thuật, vô cực thiên âm. Ánh trăng sáng lao đi vết máu ở khóe miệng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Nàng đến từ cao cao tại thượng thiên đỉnh, quan sát chúng thần như sâu kiến. Lúc này lại bị Tiêu Trường Phong đả thương, cái này khiến nàng viên kia lòng kiêu ngạo không thể nào tiếp thu được. Lúc này nàng há mồm phun một cái, phát ra đặc thù thiên âm. Cái này thiên âm ở vào khoảng giữa thần thuật cùng thần thông ở giữa, có thể đem thần lực cùng thần niệm dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một loại đặc thù âm ba công kích, thậm chí ẩn chứa đạo vận, có một loại miệng ngậm thiên hiến diệu dụng. Chỉ thấy ánh trăng sáng không tách ra miệng, giống như đọc, tựa như ngâm sướng, lập tức vô hình sóng âm mang theo thiên uy hạo đãng khí tức, cấp tốc hướng về Tiêu Trường Phong công kích mà đi. Hổ khiếu long âm. Đối mặt ánh trăng sáng sóng âm thần thuật, Tiêu Trường Phong không hề sợ hãi, há miệng kêu một tiếng. Lập tức tiếng hổ gầm cùng tiếng long âm đồng thời từ Tiêu Trường Phong trong miệng truyền ra, hổ khiếu kinh thiên, long âm trần thế, càng sắp nhập vào lôi đỉnh tiên thức, nắm giữ đáng sợ hủy diệt lực bộc phát. Hai loại khác biệt sóng âm ở giữa không trung đụng vào nhau, vậy mà tạo thành một mảnh vặn méo hư không. Cho dù là nguyên tử thần quang cũng không chịu nổi, cấp tốc bị bóp méo sụp đổ. Ánh trăng sáng cảm nhận được áp lực, lúc này ra tay toàn lực, thần niệm bắn ra. Nhưng nàng thần niệm lại như thế nào có thể so với đến bên trên Tiêu Trường Phong lôi đỉnh tiên thức, rất nhanh liền không chịu nổi. Oeng! Lập tức vô cực thiên âm sụp đổ, mà hổ khiếu long âm biến thành đáng sợ sóng âm, nhưng là cấp tốc xung kích ra, đánh vào ánh trăng sáng trên thân phốc. Ánh trăng sáng không chịu nổi, cả người bị đánh bay ngược mà ra, phun ra một miệng lớn thần huyết, đem mạng che mặt đều nhiễm đỏ tiên thức chi kiếm. Tiêu Trường Phong nhưng không có dự định thương hương tiếc ngọc. Thức hải bên trong lôi đỉnh tiên thức cấp tốc hội tụ, hóa thành một thanh tiên thức chi kiếm, cấp tốc bay ra mi tâm, giống như lưu quang sấm sét, thẳng đến ánh trăng sáng thức hải đâm tới thần niệm quan tưởng. Cảm nhận được tiên thức chi kiếm đáng sợ, ánh trăng sáng sắc mặt đại biến, kéo lấy trọng thương thân thể mệt mỏi, cấp tốc thôi động thần niệm. Chỉ thấy nàng thần niệm ngoại phóng, quan tưởng ra một tòa uy nghiêm thần thánh, rực rỡ vô cùng thiên cung. Nàng muốn dùng tòa này quan tưởng đi ra ngoài thần niệm thiên cung để ngăn cản Tiêu Trường Phong tiên thức chi kiếm. Giang giác. Tiên thức chi kiếm gào thét mà ra, chém vào thần niệm trên thiên cung. Cái này thần niệm quan tưởng pháp rất không tầm thường, nhưng ánh trăng sáng thần niệm quá yếu, căn bản không chịu nổi Tiêu Trường Phong tiên thức chi kiếm. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, thần niệm thiên cung bị chém nứt ra, cấp tốc bị đánh trở thành hai nửa. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ ánh trăng sáng trong miệng truyền ra. Nàng thần niệm bị thương nặng, lúc này thất khiếu chảy máu, cả người nhìn vô cùng thê thảm cơ hội tới. Thấy vậy một màn, Tiêu Trường Phong cấp tốc xông ra, chập ngón tay như kiếm, lăng không nhất chạm. Lập tức kiếm khí như hồng, chém vào ánh trăng sáng trên thân, đem nàng trên người màu trắng quần áo chém ra một đường vết rách, càng là chạm phá ra thịt, chém ra một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Phanh! Tiêu Trường Phong cấp tốc xuất kích, một cước giẫm ở ánh trăng sáng trên thân, đem nàng chấn áp tại dưới chân thả ta ra. Ánh trăng sáng điên cuồng dãy rủa, nhưng nàng thực lực không bằng, lúc này lại bị Tiêu Trường Phong đánh thành trọng thương, căn bản không tránh thoát được, cuối cùng bị triệt để chấn áp lại siêu hồn thuật. Tiêu Trường Phong quyết định thật nhanh, cấp tốc thi triển siêu hồn thuật, muốn điều tra ánh trăng sáng ký ức, tìm kiếm có liên quan tiên đỉnh manh mối. Dù sao đối với thiên đỉnh, Tiêu Trường Phong nhận thức thực sự quá ít, mà tất nhiên ánh trăng sáng đã xuất hiện, lời thuyết minh thiên đỉnh những người khác cũng biết xuất hiện. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, ngươi đừng hòng biết bất cứ tin tức gì. Ánh trăng sáng cảm ứng được Tiêu Trường Phong siêu hồn thuật, lập tức nghiến răng nghiến lợi, toàn thân khí tức cuồng bạo. Nàng vậy mà muốn tự bạo ánh trăng sáng, dù sao cũng là thần tôn cảnh tam trọng cường giả, hắn tự bạo uy lực không thể khinh thường, cho dù là Tiêu Trường Phong cũng không thể không nhìn ngũ hành đạo quyền. Tiêu Trường Phong đưa tay, một quyền đánh về phía ánh trăng sáng đan điền, muốn trọng thương nàng thần khu, để cho nàng không cách nào tự bạo. Nhưng Tiêu Trường Phong nắm đấm rơi xuống, lại là căn bản là không có cách ngăn cản, ngược lại ánh trăng sáng tự bạo khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Ngươi không phải chân thân, ngươi là thân ngoại hóa thân. Tiêu Trường Phong đột nhiên con ngươi đột nhiên co lại, xem thấu ánh trăng sáng chân thực tình huống. Thân ngoại hóa thân là một loại đặc thù thần thuật, cùng phân thân thuật khác biệt, không giống với Tiêu Trường Phong nhất khí hóa tam thanh cũng. Phân thân thuật là dùng năng lượng chế tạo phân thân, nhưng có sức mạnh không mạnh, hơn nữa thời gian kéo dài cũng không dài. Tiêu Trường Phong nhất khí hóa tam thanh mặc dù có thể có được hai cỗ cùng bản thể giống nhau như lúc pháp thân, nhưng lại không thể rời đi chính mình bản thể quá xa, nếu không không cách nào cảm ứng. Mà thân ngoại hóa thân, nhưng là đem hồn phách của mình một phân thành hai, giống đoạt sát phương thức, thu được thứ hai cỗ thân thể. Cỗ thân thể này có máu có thịt, thậm chí còn có tối tinh thần cùng hồn phách, hơn nữa còn có thể bản thân tu luyện, tương đương với độc lập sinh linh. Chỉ có điều chịu đến bản thể điều khiển, tương tự với tinh thần phân liệt đồng dạng. Dạng này thân ngoại hóa thân, không chỉ có thể bản thân tu luyện, hơn nữa còn có thể rời xa bản thể, bên ngoài hoạt động. Bất quá thân ngoại hóa thân tu luyện độ khó cực lớn, thứ hai cỗ hóa thân cũng cần thận trọng lựa chọn. Cho tới bây giờ, Tiêu Trường Phong gặp qua phân thân thuật, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thân ngoại hóa thân. Trước mắt cái này ánh trăng sáng, nàng đích xác là chân chính thần linh, bằng không Tiêu Trường Phong hỏa nhãn kim tinh trước tiên liền có thể xem thấu nàng thật giả. Nhưng nàng cũng chỉ là một bộ thân ngoại hóa thân thôi, cũng không phải là chân thân bản thể Tiêu Trường Phong, ta muốn lôi kéo ngươi đồng quy vu tận. Thiên đỉnh cường đại hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng, thiên tuyển chi tử cũng không phải ngươi. Ngươi dám phá hỏng ta chuyện tốt, vậy ngươi liền đi chết đi. Ánh trăng sáng hai con ngươi phun lửa, một mặt căm hận nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, đã ngươi không chịu bị ta siêu hồn, vậy ngươi liền đi chết đi. Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn qua ánh trăng sáng. Hắn nguyên bản còn muốn dùng siêu hồn thuật tới điều tra ánh trăng sáng ký ức, nhưng hiện tại xem ra không thể nào. Hoặc là hắn sớm đánh giết ánh trăng sáng, hoặc là liền đợi đến ánh trăng sáng tự bạo. Tiêu Trường Phong còn muốn đối mặt khác ba vị cường địch, hơn nữa còn tưởng thu phục Nguyên Từ Sơn, tự nhiên không muốn tại ánh trăng sáng ở đây thụ thương. Thế là hắn không chần chờ nữa, lôi đỉnh tiên thức lần nữa bắn ra, hóa thành tiên thức chi kiếm, càng thêm nắm lấy một tia tiên đạo khí tức, giống như một chi mũi tên, nhanh hơn sấm sét hướng về ánh trăng sáng mi tâm xuyên tới. Ánh trăng sáng lúc này bị Tiêu Trường Phong trấn áp tại dưới chân, căn bản là không có cách dãy rủa, đành phải trơ mắt nhìn tiên thức chi kiếm chém vào thức hải của mình. Tiêu Trường Phong, ngươi giết ta thân ngoại hóa thân, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ánh trăng sáng phát ra sau cùng gầm thét, chợt liền bị tiên thức chi kiếm xuyên thủng mi tâm, chết thẳng cẳng. Chương 4303, leo núi. Chương 4303, leo núi. Bạch Nguyệt Quang chết, nhưng cũng chỉ là thân ngoại hóa thân thôi. Nàng chân thân không biết ở nơi nào. Bất quá nàng tổn thất cố này thân ngoại hóa thân, thực lực bản thân cũng bị cực lớn tổn thương. Quan trọng nhất là, nàng lần này mang tới hai cái cực phẩm thần khí, cũng lưu lại. Tiêu Trường Phong đưa tay trộm một cái, lập tức tử kim bắt quái kính cùng vô lượng kim cương pháp luân cùng nhau đã rơi vào trong tay hắn. Một bộ thân ngoại hóa thân, liền có hai cái cực phẩm thần khí, thiên đình nội tình thật đúng là thâm hậu. Bất quá cũng có khả năng là vì tòa này Nguyên Từ Sơn mà chuyên môn chuẩn bị. Đạo này vô lượng kim cương pháp luân chính là lấy 9 loại thần kim chế tạo mà thành, tòa này Nguyên Từ Sơn cũng đại biểu cho ngũ hành chi kim, nói không chừng dùng cái này vô lượng kim cương pháp luân có thể khắc chế hoặc hấp dẫn Nguyên Từ Sơn. Tiêu Trường Phong nắm ngũ hành kim cương pháp luân, nhìn qua cách đó không xa Nguyên Từ Sơn, trong lòng ẩn ẩn có ngờ tới. Nhưng ngờ tới chỉ là ngờ tới, cụ thể là có phải có công hiệu, hắn còn phải đích thân leo lên Nguyên Từ Sơn sau đó, lại đi kiểm nghiệm một chút. Lần này mục tiêu của ta chỉ là Nguyên Từ Sơn, không nghĩ tới còn có ngoài ý muốn niềm vui. Thiên đình Bạch Nguyệt Quang, cùng với hai cái cực phẩm thần khí. Bất quá thiên đình vừa mới nổi lên mặt nước, kế tiếp chắc chắn còn sẽ có càng nhiều nhân vật ra sân. Quan trọng nhất là, cái này thiên đình, tựa hồ đối với ta cùng thiên minh địch ý rất lớn. Cho dù ta có thể ngăn cản, nhưng thiên minh vẫn là một gốc mầm non, không chắc chắn có thể đủ chống đỡ được thiên đình thế công. Cũng không biết thiên cơ tiên tôn bọn hắn, phải chăng đã phát giác thiên đình tồn tại. Lần này trở về, ta phải thật tốt cùng bọn hắn nói một chút. Tiêu Trường Phong trong lòng cảm giác nặng nề, đem thiên đình coi là uy hiếp. Bất quá đó đều là sự tình phía sau. Bây giờ hắn giải quyết Bạch Nguyệt Quang, nhưng không có vạn sự đại cát. Hắn còn phải lại giải quyết khác ba vị cường giả, quan trọng nhất là hắn muốn đoạt lấy Nguyên Từ Sơn a. Tiêu Trường Phong khẽ ồ lên một tiếng. Hắn thi triển Hỏa Nhãn Kim Tinh, hướng về không bị ràng buộc kiếm tôn ba người chỗ phương hướng nhìn lại. Nguyên bản ba người bọn họ cách Nguyên Từ Sơn còn có khoảng mấy trăm thước, nhưng bây giờ, ba người bọn họ cách Nguyên Từ Sơn cũng đã rất gần, đều không đến trăm mét. Rõ ràng bọn hắn cũng cảm nhận được cảm giác cấp bách, thi triển thủ đoạn, cố gắng tới gần ta cũng muốn mau chóng leo lên Nguyên Từ Sơn, nếu không thì muốn bị bọn hắn bắt mất. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra tinh mang, hắn cũng không muốn chậm người một bước. Lúc này hắn đã giải quyết Bạch Nguyệt Quang uy hiếp, hơn nữa tự thân Hỏa Nhãn Kim Tinh cũng đã lấy được thủy biến. Thế là hắn chống ra ngũ hành đạo giới từng bước một hướng về Nguyên Từ Sơn đi đến. Càng đến gần Nguyên Từ Sơn, cái kia đang sợ lực lượng nguyên tử lại càng mãnh liệt. Liên Tiêu Trường Phong ngũ hành đạo giới đều tại lực lượng nguyên tử ảnh hưởng dưới, trở nên không ngừng bắt đầu vặn mẹo, giống như là trong gió ánh nến, không ngừng biến ảo hình dạng, như muốn triệt để dập tắt đồng dạng. Tiêu Trường Phong cảm nhận được lực lượng nguyên tử đáng sợ, thế là hắn cắn chặt răng, chống đỡ ngũ hành đạo giới toàn lực hướng về phía trước mà đi. Theo tới gần Nguyên Từ Sơn, ba người khác thân ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng phá cho ta. Tiêu Trường Phong một tiếng nhẹ tra, toàn lực xông ra, cuối cùng vượt qua cuối cùng một em mở khoảng cách, thành công bước lên Nguyên Từ Sơn. Oeng. Vừa mới đạp vào, lập tức một cỗ kinh khủng nguyên tử năng lượng, liền trong nháy mắt tác dụng tại Tiêu Trường Phong. Lập tức Tiêu Trường Phong liền cảm giác chính mình giống như là đưa thân vào biển động bão bên trong, lúc la lúc lắc, căn bản là không có cách đứng vững. Nếu không phải hắn ngũ hành tiên thể đủ cường đại, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi cỗ này nguyên tử năng lượng, huyết nhục băng liệt, xương cốt đứt gãy, toàn thân bị đè ép thành thịt nát. Nhưng kể cả như thế, Tiêu Trường Phong vẫn như cũ cảm nhận được áp lực cường đại. Hắn đứng tại trên Nguyên Từ Sơn, giơ tay nhấc chân đều trở nên vô cùng gian nan, giống như là toàn thân đổ chỉ thật là đáng sợ lực lượng nguyên tử. Có thể trách có thể tạo thành mảnh này thần quang từ trường, càng có thể ảnh hưởng phương viên 3000 dặm thiên địa sơn hạ. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra kinh ngạc, bị Nguyên Từ Sơn bên trong lực lượng nguyên tử làm chấn kinh. Liền hắn đều gian nan như vậy, chớ nói chi là những người khác. Nếu là bình thường thần tôn cảnh cường giả ở đây, chỉ sợ căn bản là không có cách tiếp nhận, thậm chí ngay cả leo núi đều không thể làm đến. Ba ba ba. Lúc này không bị ràng buộc kiếm tôn ba người, nhìn thấy Tiêu Trường Phong thân ảnh, không khỏi mắt lộ ra kinh ngạc. Mà phản ứng của bọn hắn rất nhanh, thi triển thủ đoạn, ra tay toàn lực, tăng thêm tốc độ, tuần tự cũng leo lên Nguyên Từ Sơn. Bốn người tại khác biệt vị trí, nhưng giữa hai bên nhưng lại cách không xa. Rõ ràng phương vị này là cả tòa trong Nguyên Từ Sơn, lực lượng nguyên tử yếu kém nhất chỗ. Không bị ràng buộc kiếm tôn ba người vừa mới leo lên Nguyên Từ Sơn, tất cả cảm nhận được đáng sợ lực lượng nguyên tử, từng cái thân hình lảo đảo, rất lâu mới ổn định lại ân. Đột nhiên Tiêu Trường Phong cảm ứng được một cỗ cường đại lực lượng nguyên tử tại nắm kéo chính mình, giống như là có một con bàn tay vô hình lôi kéo chính mình đi tới. Cỗ này lực lượng nguyên tử quá mạnh mẽ, Tiêu Trường Phong vậy mà không cách nào tránh thoát. Mà đổi thành một bên, không bị ràng buộc kiếm tôn ba người, vậy mà cũng nhận đồng dạng lực lượng nguyên tử lôi kéo. Mà cỗ này lực lượng nguyên tử, vậy mà đem Tiêu Trường Phong bốn người hướng về một cái phương hướng lôi kéo. Rất nhanh, bốn người liền đụng nhau. Đây là Nguyên Từ Sơn thần niệm đang thao túng, cố ý để chúng ta bốn người cùng một chỗ. Hắn muốn cho trong chúng ta đấu, tiếp đó hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Tiêu Trường Phong nhíu mày, cấp tốc đoán được chân tướng của sự thật. Mà lúc này không bị ràng buộc kiếm tôn ba người, cũng tương tự có ý nghĩ như vậy chứ vị, Nguyên Từ Sơn sớm đã sinh ra ý thức của mình, hắn muốn cho chúng ta lẫn nhau nội đấu. Không bằng chúng ta cùng một chỗ liên thủ, trước tiên trấn áp tòa này, Nguyên Tử Sơn lại nói. Các ngươi cảm thấy thế nào? Không bị ràng buộc, Kiếm Tôn chủ động mở miệng, đưa ra liên thủ. Mục đích của bọn hắn cũng là Nguyên Tử Sơn, nhưng giữa hai bên lẫn nhau có phòng bị. Hơn nữa bọn hắn cũng không thể để Nguyên Tử Sơn phải nguyện. Cho nên liên thủ trước tiên trấn áp Nguyên Tử Sơn mới là lựa chọn tốt nhất. A Di Đà Phật, Bần tăng đồng ý cái này một biện pháp. Tế Thế Phật Bản Tôn mở miệng, mục tiêu của hắn đồng dạng là Nguyên Tử Sơn. Mà hắn cũng biết, Nguyên Tử Sơn không phải dễ dàng như vậy thu phục, nếu có thể trước tiên đem hắn trấn áp, tiếp đó bốn người bọn họ lại phân ra thắng bại, dù sao cũng so trước tiên nội đấu, để cho Nguyên Tử Sơn nhặt cái tiện nghi muốn mạnh đã như vậy, cái kia tựa như không bị ràng buộc, Kiếm Tôn nói tới. Văn Khúc Nho Bản Tôn gật gật đầu, cũng tạm thời đáp ứng không bị ràng buộc, Kiếm Tôn đề nghị. Ba người bọn họ ở ngoại giới chính là người quen, cho dù không phải bằng hữu, nhưng cũng lẫn nhau hiểu rõ. Bất quá nơi này có bốn người, cho nên bọn họ cùng nhau đem ánh mắt nhìn phía Tiêu Trường Phong, đã các ngươi đều cảm thấy có thể liên thủ, vậy ta cũng đáp ứng. Tiêu Trường Phong gật gật đầu. Hắn biết Nguyên Tử Sơn nếu là muốn chạy trốn, có thể hóa thành một khỏa hạt cát, bỏ trốn mất dạng. Cho nên hắn cũng hy vọng trước tiên trấn áp Nguyên Tử Sơn, để cho hắn trốn không thoát, tiếp đó lại đến cùng Tam Đại Cường Giả phân cao thấp đã như vậy, vậy chúng ta liền xuất thủ một lượt đi. Bốn người đã đạt thành nhất trí, liền không nói thêm lời, đồng loạt ra tay. Bá. Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, lấy ra vô lượng kim cương pháp luân, hắn muốn thử xem, cái này cực phẩm thần khí, phải chăng có thể ảnh hưởng Nguyên Tử Sơn. Chương 4304. Ba người liên thủ. Chương 4304. Ba người liên thủ. Tự tại Kiếm Tôn đám người cũng không biết Tiêu Trường Phong trong tay vô lượng kim cương pháp luân là từ ánh trăng sáng trong tay lấy được. Bọn hắn lúc này cũng nhất nhất lấy ra chính mình sớm chuẩn bị tốt bảo vật Thái Ức Kim Tinh Thần Thạch. Tự tại Kiếm Tôn đưa tay một chảo, lấy ra một khỏa màu bạch kim trạch thần thạch. Cái này cũng là kim thuộc tính bảo vật, chính là Thái Ức thần kim bên trong để luyện ra. Mặc dù viên này thần thạch chỉ có to bằng năm đấm trẻ con, nhưng lại cực kỳ chân quý. A Di Đà Phật, Bần tăng trong tay chỉ có một khỏa kim cương xá lợi. Tế Thế Phật Tôn đưa tay phải ra, tại hắn lòng bàn tay có một khỏa kim quang chói mắt xá lợi. Viên này xá lợi cực kỳ mượt mà, giống như thượng đẳng nhất bảo châu. Kim quang như dương, rực rỡ ngời ngời, càng có một cỗ đặc thù Phật tính tản ra. Cẩn thận nhìn lại, còn có thể phát hiện tại trong viên này xá lợi có vô số thật nhỏ phản văn, giống như là từng cái nho nhỏ tinh linh, lộng lẫy, thần diệu vô biên. Một cỗ kim cương khí tức bất hủ tản ra, làm cho người không tự chủ được chịu đến Phật tính ảnh hưởng chấn thư thạch. Văn Khúc Nho Tôn đưa tay một gốc, lấy ra một khối vương vức, toàn thân thành màu mực thần thạch. Viên này thần thạch cùng tự tại Kiếm Tôn Thái Ức Kim Tinh thần thạch khác biệt, trong đó cũng không kim loại khí tức, ngược lại tràn đầy thổ thuộc tính, là một khỏa chân chính tảng đá. Bất quá khối này chấn thư thạch nhìn như không lớn, lại là nặng nề như núi. Một khối nho nhỏ, so một tòa vạn trượng sơn nhạc còn trầm trọng hơn nhiều lắm. Hơn nữa khối này chấn thư thạch bên trong còn ẩn chứa nho đạo tinh khí thần. Phản phất có một tôn nho đạo thần thánh đặt mình vào trong đó, có thể chấn áp hết thể tà ma ngoại đạo. Thái Ức Kim Tinh thần thạch, kim cương xá lợi, chấn thư thạch, lại thêm Tiêu Trường Phong trong tay vô lượng kim cương pháp luân. Cái này bốn kiện bảo vật đều là vô cùng chân quý. Mà lần này, bọn hắn đồng thời ra tay, nó mục đích chỉ có một cái, vậy thì trấn áp Nguyên Tử Sơn. Bá. Tự tại Kiếm Tôn bọn người cấp tốc thôi động bảo vật trong tay. Mà Tiêu Trường Phong cũng không có khoanh tay đứng nhìn, hắn vận chuyển tiên khí, rót vào trong vô lượng kim cương pháp luân, bắt đầu thôi động. Cái này vô lượng kim cương pháp luân mặc dù là cực phẩm thần khí, trong đó lưu lại thần niệm là cấn, nhưng ở Tiêu Trường Phong lôi đỉnh tiên thức phía dưới, lại là rất nhanh liền đánh tan bên trong thần niệm là cấn, có thể đem hoàn toàn thôi động. Tại Tiêu Trường Phong thôi động phía dưới, vô lượng kim cương pháp luân phóng ra sáng chói kim sắc thần quang, chín loại khác biệt thần kim, lúc này phóng ra chín loại khác biệt màu sắc, nhưng những thứ này màu sắc lại là 10 phần tương cận. Chín loại màu sắc hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại đặc thù kim sắc, tràn đầy khí tức thần thánh đi. Tiêu Trường Phong không chần chờ, thao túng vô lượng kim cương pháp luân, hướng về Nguyên Tử Sơn chấn áp tới. Cùng lúc đó, tự tại Kiếm Tôn ba người cũng đồng thời ra tay, riêng phần mình đem bảo vật của mình chấn áp tại phía trên Nguyên Tử Sơn. Bốn người đồng thời ra tay, nhưng lại chấn áp tại phương hướng khác nhau, tạo thành một cái tứ giác chi vị. Nguyên Tử Sơn lúc này cũng cảm ứng được tình huống không đúng, lập tức lực lượng nguyên tử bộc phát, ngọn núi chấn động kịch liệt, tựa hồ muốn đem Tiêu Trường Phong bốn người bước lui. Nhưng hắn bây giờ lại ra tay, cũng đã chậm. Chỉ thấy Tiêu Trường Phong bốn người bảo vật toàn bộ chấn áp tại Nguyên Tử Sơn ngọn núi phía trên. Lập tức Nguyên Tử Sơn liền nhận lấy cực lớn áp chế. Không chỉ có lực lượng nguyên tử trở nên yếu kém, liền bản thể đều không thể lại tiếp tục thu nhỏ thành hạt cát thành công. Cảm ứng được Nguyên Tử Sơn biến hóa, Tiêu Trường Phong mắt lộ ra vui mừng. Tự tại Kiếm Tôn ba người đồng dạng mừng rỡ không thôi. Rõ ràng bọn hắn cũng biết Nguyên Tử Sơn là có năng lực chạy trốn. Bây giờ bọn hắn vận dụng bốn kiện bảo vật, đem Nguyên Tử Sơn tạm thời trấn áp, để cho không cách nào đào thoát. Bất quá Nguyên Tử Sơn bị trấn áp, bốn người ở giữa bầu không khí liền trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Dù sao bốn người bọn họ cũng là người cạnh tranh. Bây giờ không có Nguyên Tử Sơn quấy nhiễu, giữa bọn họ với nhau liền muốn phân ra cái thắng bại. Dù sao Nguyên Tử Sơn chỉ có một tòa, mà bọn hắn lại có bốn người chư vị, chúng ta đều đến từ Tam Đại Thần Tông, chỉ có một mình hắn là giới này thổ dân sinh linh. Hơn nữa hắn vẫn là huyền hoàng đại thế giới thiên tuyển chi tử, vạn nhất để cho hắn lưu đến cuối cùng, nói không chừng tòa này Nguyên Tử Sơn cuối cùng liền sẽ rơi vào trong tay của hắn. Cho nên ta đề nghị ba người chúng ta liên thủ, trước tiên diệt trừ hắn, tiếp đó ba người chúng ta lại tiến hành tranh đoạt. Không biết các ngươi ý như thế nào? Tự tại Kiếm Tôn chủ động mở miệng, lôi kéo lấy Tế Thế Phật Tôn cùng Văn Khúc Nho Tôn. Ba người bọn họ nhận biết nhiều năm, biết gốc biết rễ. Quan trọng nhất là Tiêu Trường Phong vẫn là đại đạo thần tông tội phạm truy nã. Nếu là có thể nhân cơ hội này diệt trừ Tiêu Trường Phong, đối với tự tại Kiếm Tôn tới nói, tuyệt đối là một cái công lớn. A Di Đà Phật, ta Như Lai Phật Tông tại Tây Mạc Bồ Tát, bị Tiêu Trường Phong tru diệt không thiếu. Thế gian vạn sự vạn vật đều có nhân quả báo ứng. Tiêu thí chủ, ngươi tất nhiên tại Tây Mạc gieo bởi vì liền muốn ở đây tự thực các quả. Tế thế Phật Tôn vừa mới tiến vào Huyền Hoàng đại thế giới, phía trước nhưng là tại trong chư thiên vạn giới. Mà Tiêu Trường Phong tại Tây Mạc bên trong hành vi, sớm đã truyền về Như Lai Phật Tông, hắn tự nhiên nghe nói qua, hơn nữa đối với Tiêu Trường Phong có một loại cố chấp sát nghiệm. Kim cương giận dữ, máu nhuộm thanh thiên. Tế thế Phật Tôn đều gật đầu đáp ứng, thế là tự tại kiếm tôn xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía Văn Khúc Nho Tôn. Dù sao Nho Đạo Thần Tông Lý Thư Sinh, cùng Tiêu Trường Phong quan hệ tâm đầu ý hợp. Bởi vậy tại trong Nho Đạo Thần Tông, có hai loại người tồn tại. Một loại cùng Lý Thư Sinh một dạng, thân cận Tiêu Trường Phong. Còn có một loại nhưng là cùng phần lớn giới ngoại thần minh một dạng, căm thủ lấy Tiêu Trường Phong. Mà Văn Khúc Nho Tôn đến cùng là loại người nào, ai cũng không rõ ràng bản tọa cùng các ngươi cùng một chỗ liên thủ. Huyền Hoàng đại thế giới, không nên xuất hiện loại này biến số, bằng không đối với chúng ta ba đại thần tông tới nói, cũng là cái cực lớn tai họa ngầm. Văn Khúc Nho Tôn mở miệng, nói ra cái nhìn của mình. Rất rõ ràng, hắn là căm thủ Tiêu Trường Phong cái chủng loại kia người. Mà nghe Văn Khúc Nho Tôn lời nói, tự tại kiếm tôn cười đối với kết quả này, hắn rất hài lòng. Lúc này ba người bọn họ đạt tới nhất trí, chuẩn bị liên thủ. Mà ba người bọn họ, tất cả đều là thần tôn cảnh tứ trọng cường giả, hơn nữa đến từ Tam đại thần tông, nội tình lạ thường, thực lực cường đại. Trái lại Tiêu Trường Phong, mặc dù hung danh bên ngoài, nhưng cuối cùng chỉ có thần tôn cảnh tam trọng thôi. Hơn nữa hắn còn chỉ có một người. Tự tại kiếm tôn không cho rằng, Tiêu Trường Phong lấy một địch ba, có thể đối phó được ba người bọn họ liên thủ Tiêu Trường Phong, tử kỳ của ngươi đến. Tự tại kiếm tôn đưa tay chộp một cái, thần kiếm nơi tay, kiếm khí lăng lệ. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, trên mặt đã lộ ra cười lạnh, đối với một trận chiến này tràn đầy lòng tin. Tế thế Phật Tôn cùng Văn Khúc Nho Tôn cũng riêng phần mình lấy ra chính mình thần khí, ba người hiện lên xếp theo hình tam giác đem Tiêu Trường Phong vây quanh ở trung ương ba người các ngươi thật đúng là cấu kết với nhau làm việc xấu. Bất quá các ngươi cho là mình nắm vững thắng lợi sao? Đối mặt tự tại kiếm tôn ba người liên thủ vây công, Tiêu Trường Phong trên mặt lại là không có chút nào bối rối. Chương 4305, khai chiến. Chương 4305, khai chiến sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, thực sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ à? Tự tại kiếm tôn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, cho rằng Tiêu Trường Phong là đang hư trường thành thế thôi giết. Tự tại kiếm tôn không nói nhảm, xuất thủ trước. Chỉ thấy tay hắn nắm thanh kim thần kiếm, toàn thân thần lực vận chuyển, kiếm khí bắn ra thượng phẩm thần thuật, Tiệt Thiên Nhất Kiếm. Tự tại kiếm tôn đưa tay vung lên, lập tức một đạo sáng lạn vô cùng kiếm sắc bén mang từ trong tay của hắn bắn ra, tựa hồ có thể đem toàn bộ thiên khung đều đoạn thành hai đoạn, cấp tốc hướng về Tiêu Trường Phong chém tới. Tự tại kiếm tôn thế nhưng là thần tôn cảnh tứ trọng cường giả, không kém gì Tiêu Trường Phong phía trước gặp phải Kim Dương thần tôn cùng Âm Nguyệt thần tôn. Lúc này một kiếm này, chém thiên địa thất sắc, nhật nguyệt tạm đạm a di đà Phật. Tế thế Phật tôn tuyên một tiếng Phật hiệu, hắn há mồm phun một cái, lập tức tiểu sắc tài vận tất cả đều hiện ra thượng phẩm thần thuật, ngũ trọng ô huyết khí. Tế thế Phật tôn mặc dù là Như Lai Phật tông thái thượng trưởng lão, nhưng hắn tu Phật pháp lại là người bình thường đệ tử Phật môn khác biệt. Hắn ngày bình thường rượu thị xuyên qua tràng, tại thể nội ẩn dưỡng lấy một loại đặc thù ngũ trọng chi khí. Lúc này hắn đem cái này trọng khí phun ra, giống như một đạo thất luyện, tựa như một đấu thiên hà, vượt qua thời không cách trở, cấp tốc hướng về Tiêu Trường Phong bao phủ tới. Cái này ngũ trọng ô huyết khí có thể ăn mòn nhục thân, ô nhiễm thần hồn, để cho người ta chịu đến ảnh hưởng cực lớn, thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng thượng phẩm thần thuật, thánh nhân răn dạy. Văn Khúc Nho Tôn đưa tay một chảo, trong tay nhiều hơn một thanh thước. Phía trên khắc rõ không thiếu văn tự, mỗi một cái đều dạng người rực rỡ, chính là một kiện thượng phẩm thần khí. Thước phía trên ẩn chứa một cỗ đặc thù răn dạy chi lực, tựa hồ bất luận cái gì tại trước mặt, đều chỉ có thể như bạn học sinh đồng dạng trung thực. Tự tại kiếm tôn ba người cũng là thần tôn cảnh tứ trọng cường giả, lúc này đồng thời ra tay, từ ba cái phương hướng khác nhau hướng về Tiêu Trường Phong công kích mà đi. Cho dù Tiêu Trường Phong thực lực siêu quần, có thể ngăn cản một người, nhưng cũng ngăn cản không nổi ba người liên thủ vây công Tiêu Trường Phong, người nhất định phải chết. Tự tại kiếm tôn mắt lộ ra tinh mang, đối với thực lực của mình tràn đầy tự tin. Mà lúc này Tiêu Trường Phong, đối mặt tự tại kiếm tôn ba người liên thủ vây công, lại là không hề sợ hãi bản mệnh thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Tiêu Trường Phong trực tiếp ra tay, thi triển bản mệnh thần thông. Lập tức hai cỗ pháp thân từ trong cơ thể của hắn đi ra, hóa thành Thanh Long pháp thân cùng Bạch Hổ pháp thân ầm ầm. Tiêu Trường Phong cùng hai cỗ pháp thân đồng thời ra tay, nên kích lấy ba vị cường giả công kích. Lập tức anh minh chấn thiên, ba động mênh mang, mảnh không gian này đều bị đánh phá thành mảnh nhỏ, trung quanh nguyên tử thần quang đều cấp tốc cảm đạm tiêu tan, căn bản là không có cách ngăn cản. Nếu không phải nguyên tử sơn bản thân không thể phá vỡ, chỉ sợ cũng ngay cả mặt đất dưới chân đều phải chịu đến cực lớn tổn thương. Đây là cái gì? Tự tại kiếm tôn giật nảy cả mình, không dám tin nhìn qua Tiêu Trường Phong hai cỗ pháp thân. Hắn vốn cho rằng ba người liên thủ có thể nhẹ nhõm đánh bại Tiêu Trường Phong, thậm chí đem hắn chém giết nơi này, nhưng hắn vẫn tuyệt đối không ngờ rằng Tiêu Trường Phong vẫn còn có loại thủ đoạn này phân thân chi thuật. Nhưng mà cái này hai cỗ phân thân làm sao lại nắm giữ cùng bản thể một dạng thực lực? Chẳng lẽ là thân ngoại hóa thân? Văn Khúc Nho Tôn cùng Tế Thế Phật Tôn cũng đều lấy làm kinh hãi. Loại thủ đoạn này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Dù sao vô luận là phân thân chi thuật vẫn là thân ngoại hóa thân, đều khó có khả năng cùng bản thể nắm giữ một dạng thực lực. Nhưng Tiêu Trường Phong cái này hai cỗ pháp thân lại là như thế, thực lực siêu tuyệt hắn coi như nắm giữ hai cỗ phân thân, nhưng cảnh giới của hắn cuối cùng chỉ là thần tôn cảnh tam trọng, kém xa chúng ta. Đồng loạt ra tay, đem hắn triệt để chém giết nơi này, bằng không đợi hắn đột phá đến thần tôn cảnh tứ trọng, chúng ta nhưng là không phải là đối thủ của hắn. Tự tại kiếm tôn cấp tốc phản ứng lại, mở miệng kinh hô, nhắc nhở lấy hai người. Lúc này tự tại kiếm tôn trong lòng sinh ra một vòng may mắn cảm giác. May mắn ba người bọn họ liên thủ, trước tiên đối phó Tiêu Trường Phong. Bằng không đợi đến cuối cùng, Tiêu Trường Phong lại thi triển cái này một bản mệnh thần thông, chỉ sợ bọn họ dù ai cũng không cách nào ngăn cản hảo. Tế Thế Phật Tôn cùng Văn Khúc Nho Tôn cấp tốc phản ứng lại, bọn hắn cũng sinh ra cùng tự tại kiếm tôn một dạng ý nghĩ. Nhìn qua Tiêu Trường Phong cùng hắn hai đạo pháp thần, Tế Thế Phật Tôn cùng Văn Khúc Nho Tôn liền biết trận chiến này gian khổ, ba người không dám chần chờ, xuất thủ lần nữa, thề phải đánh bại Tiêu Trường Phong, đem hắn chém giết nơi này đã các ngươi muốn tự tìm cái chết, vậy ta trước hết tiễn đưa các ngươi lên đường. Tiêu Trường Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Hắn tâm niệm khẽ động, lập tức Thanh Long pháp thân cùng Bạch Hổ pháp thân nên chiến lấy Văn Khúc Nho Tôn cùng Tế Thế Phật Tôn. Lấy Tiêu Trường Phong hai cỗ pháp thân thực lực, muốn đánh bại Văn Khúc Nho Tôn cùng Tế Thế Phật Tôn, độ khó cực lớn. Nhưng chỉ là ngăn chặn bọn hắn, lại là dư xài. Mà lúc này Tiêu Trường Phong bản thể, nhưng là thẳng đến Tự Tại Kiếm Tôn mà đi. Trong ba người, chỉ cần trước hết giết một người, còn lại hai cái liền dễ dàng đối phó được nhiều. Mà Tự Tại Kiếm Tôn, khắp nơi nhằm vào, tâm tư kín não, nhất định phải trước tiên diệt trừ hắn ngũ hành đạo trảm. Tiêu Trường Phong há mồm phun một cái, lập tức hư không tiên kiếm bay ra, hóa thành một đạo huy hoàng kiếm mang, phóng lên trời, mang theo ngũ hành kiếm ý, cấp tốc hướng về Tự Tại Kiếm Tôn chém tới cùng ta so kiếm. Tự Tại Kiếm Tôn cười, cho rằng Tiêu Trường Phong đây là tại múa dịu qua mắt thợ. Hắn theo võ đạo bắt đầu, chính là một vị kiếm tu. Thành thân sau đó, càng là trở thành một vị kiếm thần. Bây giờ kiếm pháp của hắn không chỉ có đăng phong tạo cực, hơn nữa còn chạm tới kiếm chi đại đạo, nắm giữ một tia kiếm đạo đạo vận. Bởi vậy hắn căn bản không sợ Tiêu Trường Phong hư không tiên kiếm, ngược lại nắm chặt thanh kim thần kiếm, cấp tốc ra tay, thi triển kiếm thuật, chém về phía hư không tiên kiếm. Nhưng rất nhanh, hắn liền biết mình sai. Chỉ thấy hắn thanh kim thần kiếm cùng hư không tiên kiếm va chạm, hắn thanh kim thần kiếm vậy mà ngăn cản không nổi, bị một kiếm chém bay, kiếm thế đê mê lây là cực phẩm thần khí. Tự Tại Kiếm Tôn giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới Tiêu Trường Phong trong tay vậy mà nắm giữ cực phẩm thần khí. Hơn nữa hư không trong tiên kiếm cũng ẩn chứa kiếm đạo đạo vận đã như thế, hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo đạo vận, liền không ở xem như ưu thế nhất kiếm trạng hư vô. Tiêu Trường Phong không có cho Tự Tại Kiếm Tôn thời gian suy tính, hắn há mồm phun một cái, lập tức tiên khí bắn ra, rót vào hư không trong tiên kiếm. Lập tức hư không tiên kiếm cấp tốc ngưng kết, hóa thành một đạo sợi tóc kích thước kim sắc kia kiếm đạo này kim sắc kia kiếm gào thét mà ra, cắt đứt càn khôn, chặt đứt hoàn vũ, cấp tốc hướng về Tự Tại Kiếm Tôn chém tới không tốt. Tự Tại Kiếm Tôn biến sắc, không thể không toàn lực thôi động thanh kim thần kiếm ngăn cản. Nhưng hắn thanh kim thần kiếm căn bản không phải hư không tiên kiếm đối thủ. Chỉ thấy hai đạo cầu vồng kiếm ở giữa không trung giao thoa mà qua, chợt răng rắc một tiếng, thanh thúy đứt gãy tiếng vang lên. Chỉ thấy Tự Tại Kiếm Tôn trong tay thanh kim thần kiếm, lúc này cư nhiên bị Tiêu Trường Phong trong tay hư không tiên kiếm phách chạm trở thành hai khúc cái gì? Cái này sao có thể? Tự Tại Kiếm Tôn nhìn lấy trong tay kiếm gãy, hãi nhiên thất sắc. Chương 4306. Trấn áp thô bạo. Chương 4306. Trấn áp thô bạo. Tự Tại Kiếm Tôn trong tay thanh kim thần kiếm, là hắn dựa vào thành danh thần binh lợi khí. Cho tới nay, kèm theo Tự Tại Kiếm Tôn, không biết trải qua bao nhiêu lần chật vật chiến đấu, chém giết qua bao nhiêu cường địch. Không nghĩ tới lần này vậy mà thất bại ở đây, bị Tiêu Trường Phong hư không tiên kiếm chém thành hai đoạn. Cái này khiến Tự Tại Kiếm Tôn trong lúc nhất thời khó có thể chịu đựng. Nhưng Tiêu Trường Phong cũng sẽ không cho hắn thời gian phản ứng. Tại chặt đứt thanh kim thần kiếm đồng thời, Tiêu Trường Phong chính là đưa tay chộp một cái, lấy ra Thất Thải Bát Hoang Tiên Ấn. Lập tức Thất Thải Bát Hoang Tiên Ấn đón gió tăng trưởng, cấp tốc biến lớn, hướng về Tự Tại Kiếm Tôn đập tới. Giống như là một khỏa thiên thạch, đánh xuyên tầng khí quyển, từ trên trời giáng xuống, đủ để đem sơn hà đánh xuyên, càn khôn phá toái không tốt. Tự Tại Kiếm Tôn cảm ứng được Thất Thải Bát Hoang Tiên Ấn cường đại, lập tức sắc mặt đại biến, cấp tốc thôi động rượu của mình hồ lô, đây là hắn dựa vào thành danh kiện thứ hai bảo vật, đồng dạng là thượng phẩm thần khí. Hắn mặc dù là thần tôn cảnh tứ trọng cường giả, nhưng cũng không có thích hợp bản thân cực phẩm thần khí. Ngược lại là thanh kim thần kiếm cùng hồ lô rượu thích hợp nhất. Hồ lô rượu bị thúc dục, lập tức ngàn vạn đạo rượu mãnh liệt bắn mà ra. Những rượu này hóa thành từng đạo rượu kiếm khí, trùng trùng điệp điệp, giống như một đạo kiếm khí trường hà, mang theo trảm thiên đoạn địa kinh khủng phong mang, cấp tốc nên kích lấy Thất Thải Bát Hoang Tiên Ấn. Nhưng Tự Tại Kiếm Tôn vẫn là khinh thường Tiêu Trường Phong trong tay Thất Thải Bát Hoang Tiên Ấn, đây chính là cực phẩm tiên khí, như thế nào hắn cái này nhỏ nhỏ hồ lô rượu có thể so sánh. Chỉ thấy Thất Thải Bát Hoang Tiên Ấn toàn thân tỏa ra thất thải tiên huy, càng tản ra thổ chi bản nguyên chân áp đạo vận, trực tiếp đem cái kia đến mênh mông quần quần kiếm khí trường hạ, trực tiếp ngăn cản xuống. Chợt Thất Thải Bát Hoang Tiên Ấn thế đi không giảm, tiếp tục hướng về hồ lô rượu chấn áp tới. Hồ lô rượu không ngừng phun ra rượu kiếm khí, nhưng lại căn bản ngăn cản không nổi, đến cuối cùng cư nhiên bị Thất Thải Bát Hoang Tiên Ấn vững vàng chấn áp lại cực phẩm thần khí. Hơn nữa còn là hai cái. Cái này sao có thể? Tự Tại Kiếm Tôn trong mắt đều phải trợn lồi ra, trong mắt tràn đầy sâu đậm rung động cùng mãnh liệt không dám tin. Hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, Tiêu Trường Phong một cái thổ dân sinh linh, làm sao có thể nắm giữ hai cái cực phẩm thần khí? Phải biết cực phẩm thần khí không chỉ có vô cùng chân quý, hơn nữa người bình thường rất khó thôi động. Cũng không phải là mỗi một kiện cực phẩm thần khí cũng là tốt, chỉ có thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Bằng không lấy Tự Tại Kiếm Tôn tại trong Đại Đạo Thần Tông thân phận, muốn có được một kiện cực phẩm thần khí, mặc dù khó khăn, nhưng cũng không phải không có khả năng. Nhưng hắn vẫn là lấy thanh kim thần kiếm cùng hồ lô rượu làm chủ. Nhưng mà Tiêu Trường Phong trong tay cái này hai cái cực phẩm thần khí, không chỉ có phẩm giai cực cao, uy lực cực mạnh, hơn nữa Tiêu Trường Phong thi triển ra cũng cực kỳ thuận tay, cái này coi như không bình thường lắm. Tự Tại Kiếm Tôn như thế nào biết, vô luận là hư không tiên kiếm vẫn là Thất Thải Bát Hoang Tiên Ấn, cũng là Tiêu Trường Phong tự tay luyện chế được, tự nhiên thuận buồm xuôi gió, như điều khiển cánh tay người quá phí lời. Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh nhạt, không chút do dự một quyền đánh ra Đại Ngũ Hành Tiên Đạo Quyền. Một quyền này, ẩn chứa ngũ hành đạo vận, lại thêm ngũ hành tiên thể gia trì, nếu là ở trong chư thiên vạn giới, đủ để đánh nổ một khoảng ngôi sao loại nhỏ lớn Tự Tại Huyền Kim kiếm khí. Tự Tại Kiếm Tôn hãi nhiên, cấp tốc ra tay ngăn cản. Chỉ thấy hắn chập ngón tay như kiếm, cấp tốc một kiếm chém ra. Lập tức một đạo kim sắc kiếm mang từ đầu ngón tay của hắn hoạch chạm mà ra, chém về phía Tiêu Trường Phong nằm đấm. Muốn ngăn cản tới đây là hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo thủ đoạn, cũng là hắn lấy chính mình nhiều năm tu luyện quy tắc chi lực cùng đạo vận dung hợp mà thành. Trong kiếm mang có được đặc thù huyền kim chi lực, vô tận kiếm đạo chi áo nghĩa, có được tuyệt đối phong mang cùng chặt đứt chi lực. Làm. Lỡ tự tại huyền kim kiếm khí tinh chuẩn chém trúng Tiêu Trường Phong nằm đấm, nhưng lại phát ra sắt thép va chạm âm thanh. Phản phất chính mình chém trúng không phải huyết nục nằm đấm, mà là một kiện bền chắc không thể gãy thần khí. Đáng sợ nhất chính là, một kiếm này rơi vào Tiêu Trường Phong trên nắm tay, thậm chí ngay cả làn da cũng không có vạch phá. Cái này sao có thể? Tự tại kiếm tôn cái cằm đều chấn kinh trên mặt đất. Hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn lớn tự tại huyền kim kiếm khí, chính là hắn khổ tu nhiều năm tuyệt kỹ thành danh. Kỳ phong mang có thể so với thượng phẩm thần kiếm một kích toàn lực. Mà Tiêu Trường Phong hư không tiên kiếm cùng thất thải bát hoang tiên ấn đều không dùng, chỉ bằng vào huyết nục của hắn nắm đấm, vậy mà liền đỡ được kiếm khí của mình. Hắn thần khu chẳng lẽ có thể so với thượng phẩm thần khí sao? Tự tại kiếm tôn trợn mắt hốt mồm, mà lúc này Tiêu Trường Phong lại là không có cho hắn cơ hội phản ứng. Chỉ thấy Tiêu Trường Phong đưa tay một cước, giống như thần long bãi vi đồng dạng, tinh chuẩn đá vào tự tại kiếm tôn trên thân. Lập tức tự tại kiếm tôn không chịu nổi, cảm giác chính mình giống như là bị một ngôi sao đập trúng, cả người bay ngược mà ra, nhập vào trên nguyên tử sơn, đem trọn tọa nguyên tử sơn đều nện đến kịch liệt chấn động. Mà tự tại kiếm tôn không chịu nổi một cước này sức mạnh, lúc này cư nhiên bị đạp miệng phun thần huyết, lồng ngực lon ta làm sao lại thua với ngươi đây? Cực phẩm thần thuật, một kiếm khai thiên. Tự tại kiếm tôn không thể nào tiếp thu được kết quả này, lúc này gào thét liên tục, toàn thân thần lực sôi trào, kiếm khí bộc phát. Chỉ thấy hắn đem chính mình tinh khí thần hội tụ thành một thanh hư ảo thần kiếm. Chôi này hư ảo thần kiếm chừng vạn mét lớn nhỏ, giống như kình thiên trụ lớn, thẳng tắp chọc trời, kiếm khí như nước thủy triều, phản phất một kiếm này có thể đem thiên khung đều chém thành hai khúc chạm. Tự tại kiếm tôn toàn thân kiếm khí phun trào, giống như một tôn tuyệt thế kiếm thần. Hắn cư cao lâm hạ quan sát Tiêu Trường Phong, ra tay toàn lực, thể phải một kiếm chém giết Tiêu Trường Phong, vĩnh trừ hậu họa. Bá. Chỉ thấy chôi này vạn mét lớn nhỏ hư huyễn thần kiếm, mang theo vô tận kiếm khí phong mang, cấp tốc chém xuống ngũ hành đạo trảm, đi. Nhìn qua cấp tốc ép tới gần hư huyễn thần kiếm, Tiêu Trường Phong không hề sợ hãi, tâm niệm khẽ động, liền thao túng hư không thiên kiếm, hướng hắn chém tới. Một kiếm này, thế như trẻ tre, ngũ hành kiếm ý bắn ra, tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa thời không đều phách chạm trở thành hai nửa. Chỉ thấy hư không tiên kiếm phóng lên trời, vậy mà đem đạo kia vạn mét lớn nhỏ hư huyễn thần kiếm phách chạm trở thành hai nửa. Chợt thế đi không giảm, tiếp tục hướng về tự tại kiếm tôn chém tới. Tự tại kiếm tôn né tránh không kịp, lại không có Tiêu Trường Phong cường đại như vậy nhục thân, căn bản ngăn cản không nổi, trong nháy mắt liền bị xuyên thủng bả vai, thần huyết bao tô tung tóe mà ra thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Thuốc Linh Sơn, cho ta trấn áp lại hắn. Tiêu Trường Phong cố ý lấy bản thể tới đối phó tự tại kiếm tôn, nó mục đích chỉ có một cái, đó chính là giết hắn. Lúc này tự tại kiếm tôn hai cái thần khí cũng đã bị trấn áp, chính hắn cũng đã bị chính mình chém bị thương, chính là giết hắn cơ hội tốt nhất. Mà Tiêu Trường Phong vì tự tại kiếm tôn chuẩn bị đòn sát thủ, chính là Thuốc Linh Sơn. Thuốc Linh Sơn mặc dù không có nguyên tử sơn tính công kích mạnh như vậy, nhưng dù sao cũng là một trong cựu đại thần sơn, nặng nề vô cùng, đủ để chấn áp vạn dặm sơn hà ầm ầm. Chỉ thấy Thuốc Linh Sơn cấp tốc bay ra, rơi vào tự tại kiếm tôn trên thân, trực tiếp đem hắn chấn áp tại dưới núi. Chương 4307, chạy tứ tán. Chương 4307, chạy tứ tán đây là cái gì? Tự tại kiếm tôn bị Dược Linh Sơn chấn áp, cảm nhận được Dược Linh Sơn cường đại cùng bất phàm, lập tức trợn mắt hốt mồm. Hắn toàn thân thần lực sôi trào, kiếm khí như nước thủy triều, muốn chống ra Dược Linh Sơn, tránh thoát gò bó. Nhưng mặc cho hắn dùng lực như thế nào, nhưng căn bản không cách nào tránh ra, giống như là bị trấn áp tại Ngũ Hành Sơn ở dưới Tôn Hầu Tử. Dược Linh Sơn mặc dù là bị Tiêu Trường Phong thu phục, nhưng bản thân lại là không có biến hóa. Nó vốn là một trong cựu đại thần sơn, hơn nữa còn nắm giữ thần tôn cảnh tứ trọng thực lực. Lúc này Dược Linh Sơn trấn áp tại tự tại kiếm tôn trên thân, thì tương đương với một vị thần tôn cảnh tứ trọng cường giả đang tại trấn áp tự tại kiếm tôn. Tự tại kiếm tôn cho là mình chỉ là tại cùng một cái Tiêu Trường Phong chiến đấu, nhưng lại không biết hắn lúc này tương đương với tại cùng hai tên thần tôn cảnh cường giả tại chiến. Mà thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào lấy một chọi hai. Mà bị Dược Linh Sơn trấn áp tự tại kiếm tôn, lúc này một thân thực lực, mười không còn một, ngay cả Dược Linh Sơn đều không thể tránh thoát, chớ nói chi là cùng Tiêu Trường Phong tiếp tục chiến đấu một kiếm này, tiện đưa ngươi xuống địa ngục. Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh nhạt, tiên khí phun một cái, rót vào hư không trong tiên kiếm. Lập tức hư không tiên kiếm ngưng kết trở thành một đạo sợi tóc kích thước kim sắc tiêu kiếm. Chính là nhất kiếm trảm hư vô. Hư không tiên kiếm chính là cực phẩm tiên khí, càng là Tiêu Trường Phong bản mệnh tiên khí, trong đó càng là ẩn chứa kiếm đạo đạo vận. Lúc này Tiêu Trường Phong toàn lực thôi động, một kiếm chém ra, tựa hồ có thể đem toàn bộ thiên địa thời không đều chém thành hai khúc. Tự tại kiếm tôn tuy mạnh, nhưng hắn bị Dược Linh Sơn trấn áp, căn bản là không có cách tránh thoát, chớ nói chi là ngăn cản một kiếm này nhanh cứu ta. Tự tại kiếm tôn lớn tiếng kêu cứu, hy vọng Tế Thế Phật Bản Tôn cùng Văn Khúc Nho Bản Tôn có thể xuất thủ cứu giúp. Nhưng lúc này Tế Thế Phật Bản Tôn cùng Văn Khúc Nho Bản Tôn lại là đều bị Tiêu Trường Phong hai cỗ pháp thân cuốn lấy, căn bản là không có cách tới cứu viện tự tại kiếm tôn, đành phải trơ mắt nhìn hư không tiên kiếm chém về phía tự tại kiếm tôn Tiêu Trường Phong. Ngươi không thể giết ta, ta là Đại Đạo Thần Tông Thái Thượng trưởng lão, ngươi dám giết ta Đại Đạo Thần Tông từ trên xuống dưới tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Gặp Tế Thế Phật Bản Tôn cùng Văn Khúc Nho Bản Tôn đều không thể cứu viện chính mình, tự tại kiếm tôn chỉ có thể lớn tiếng mở miệng, dùng Đại Đạo Thần Tông tới uy hiếp Tiêu Trường Phong, hy vọng có thể ngăn lại Tiêu Trường Phong cử động. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là mặt không đổi sắc, hư không tiên kiếm cũng không có chút nào dừng lại. Hắn đã sớm cùng Đại Đạo Thần Tông trở mặt rồi, không chỉ có chém giết không thiếu Đại Đạo Thần Tông cường giả, hơn nữa Đại Đạo Thần Tông còn đối với hắn ban bố treo thưởng truy sát. Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không lại e ngại Đại Đạo Thần Tông. Gặp Đại Đạo Thần Tông uy hiếp vô dụng, tự tại kiếm tôn rõ ràng luống cuống. Hắn thật vất vả mới đợi đến tiên đạo giải cấm, tiến vào huyền hoàng đại thế giới. Vốn cho rằng ở đây khắp nơi là cơ duyên, lấy thực lực của mình có thể nhẹ nhõm thu hoạch đủ loại cơ duyên bảo vật. Không nghĩ tới chính mình vừa tiến vào huyền hoàng đại thế giới không bao lâu, liền muốn chết ở đây. Hắn không muốn chết ở chỗ này, càng không muốn chết ở Tiêu Trường Phong dưới kiếm Tiêu Trường Phong. Chúng ta thương lượng một chút, ngươi tha ta một mạng, ta không cùng ngươi tranh tòa này Nguyên Từ Sơn. Hơn nữa ta đem trên người của ta tất cả bảo vật tất cả đưa cho ngươi xem như tiền chuộc. Tự Tại Kiếm Tôn gặp uy hiếp vô dụng, liền mở miệng cầu xin tha thứ, hy vọng có thể dùng bảo vật tới chuộc về tính mạng của mình. Mặc dù dạng này hắn sẽ nghèo rất một tơi, nhưng dù sao cũng so bây giờ liền mất mạng muốn mạnh. Dù sao mất mạng, nhưng là cái gì cũng không còn ngươi những thứ này nói nhảm, vẫn là giữ lại nói cho Diêm Vương ra nghe đi. Tiêu Trường Phong cười lạnh một tiếng, căn bản không có đem Tự Tại Kiếm Tôn những thứ này nói nhảm để ở trong lòng. Hắn lấy Lôi Đình Tiên Thức thao túng hư không tiên kiếm, không chút do dự thẳng đến Tự Tại Kiếm Tôn mi tâm mà đi, ta và ngươi liều mạng. Gặp uy hiếp cùng cầu xin tha thứ đều không dùng, Tự Tại Kiếm Tôn tâm thái sập, hắn trợn tròn đôi mắt, điên cuồng giãy giụa, muốn liều chết một trận chiến, giữ được tính mạng. Nhưng hắn đầu tiên là bị Tiêu Trường Phong đả thương, lúc này lại bị Dược Linh Sơn trấn áp. Căn bản không phải Tiêu Trường Phong đối thủ, lúc này đành phải trơ mắt nhìn hư không tiên kiếm tới gần. Siêu. Cuối cùng, hư không tiên kiếm biến thành kim sắc tiêu kiếm, tinh chuẩn trúng đích mi tâm của hắn, đem thức hải của hắn xuyên thủng, từ sau trong đầu bay ra. Một kiếm này, không chỉ có chặt đứt Tự Tại Kiếm Tôn sinh cơ, cũng chặt đứt thức hải của hắn, càng chặt đứt thần hồn của hắn. Tự Tại Kiếm Tôn mặc dù có cái gì thủ đoạn nghịch thiên, cũng không cách nào thi triển ra, tay chỉ có thể rơi vào vô tận vực sâu tử vong cái gì. Tự Tại Kiếm Tôn chết. Cảm ứng được Tự Tại Kiếm Tôn sinh cơ triệt để đoạn tuyệt, Văn Khúc Nho bản tôn hãi nhiên thất sắc, không dám tin nhìn qua Tự Tại Kiếm Tôn thi thể. Ba người bọn họ mặc dù đến từ bất đồng thần tông, nhưng cho tới nay cũng hết sức quen thuộc, tương hỗ là đối thủ. Bởi vậy bọn hắn vô cùng rõ ràng Tự Tại Kiếm Tôn thực lực cương đại. Nhưng bọn hắn lại không có nghĩ đến, lúc này ba người bọn họ liên thủ, không chỉ có bắt không được một cái tiên tôn cảnh tam trọng Tiêu Trường Phong, ngược lại là Tự Tại Kiếm Tôn chết ở Tiêu Trường Phong trong tay. Này, đây quả thực là chuyện ngàn lẻ một đêm. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, Văn Khúc Nho bản tôn cũng không thể tin vào hai mắt của mình. A Di Đà Phật. Tế Thế Phật bản tôn tuyên một tiếng Phật hiệu, túi đầu, che giấu trong mắt mình chấn kinh cùng nội tâm hãi nhiên. Hắn đồng dạng không nghĩ tới, Tự Tại Kiếm Tôn vậy mà không địch lại, bị Tiêu Trường Phong nhất kiếm chém giết đã như thế, ba người bọn họ liền chỉ còn lại có hai người. Mà Tiêu Trường Phong không chỉ có hai cỗ pháp thân, càng có cường đại bản thể cùng Dược Linh Sơn. Thế cục đối với Văn Khúc Nho bản tôn cùng Tế Thế Phật bản tôn tới nói, mười phần bất lợi tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế. Văn Khúc Nho bản tôn quyết định thật nhanh, bỏ Tiêu Trường Phong thanh long pháp thân, quay người trốn ra phía ngoài đi. Hắn cũng không muốn chết ở chỗ này, thậm chí hắn ngay cả trấn sách thạch đô không kịp thu lấy. Dù sao bảo vật tuy tốt, nhưng mình tính mệnh càng trọng yếu hơn. Nếu là không nỡ trấn sách thạch, như vậy Tự Tại Kiếm Tôn chính là vết xe đổ. Một bên khác, Tế Thế Phật bản tôn cũng là ý tưởng giống nhau. Hắn không nói một lời, nhưng lại hướng về một phương hướng khác bỏ chạy, rõ ràng muốn cùng Văn Khúc Nho bản tôn dịch ra, để cho Tiêu Trường Phong trước sau đều khó khăn các ngươi không trốn thoát được. Tiêu Trường Phong tất nhiên ra tay rồi, há lại sẽ để cho bọn hắn chạy ra lòng bàn tay của mình. Chỉ thấy Thanh Long pháp thân cùng Bạch Hổ pháp thân cùng một chỗ, hướng về Văn Khúc Nho bản tôn truy sát mà đi. Mà Tiêu Trường Phong bản thể, nhưng là mang theo Dược Linh Sơn, hướng về Tế Thế Phật bản tôn truy sát mà đi. Vô luận là Tế Thế Phật bản tôn vẫn là Văn Khúc Nho bản tôn, Tiêu Trường Phong đều phải cái chết của bọn hắn. A Di Đà Phật, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tiêu thí chủ, Bần tăng đã bỏ đi tranh đoạt Nguyên Từ Sơn, ngươi vì cái gì không chịu thả ta rời đi? Tế Thế Phật bản tôn mở miệng, nhìn như cầu xin tha thứ, nhưng trong thanh âm tràn đầy Phật tính cùng quy y chi lực, muốn quấy nhiễu Tiêu Trường Phong tinh thần, để cho bản thân có thể bỏ trốn mất dạng đáng tiếc, rời đi Nguyên Từ Sơn, còn có một tòa 10 vạn mét lớn nhỏ thần quang từ trường. Mà tại trong thần quang từ trường, Tiêu Trường Phong hỏa nhãn kim tinh có thể rõ ràng khóa chặt Tế Thế Phật bản tôn. Kết quả là, Tiêu Trường Phong thi triển đế bộ, cấp tốc xông ra. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong liền đuổi kịp Tế Thế Phật bản tôn, chương 4308. Tế Thế Phật tôn. Chương 4308, Tế Thế Phật tôn. Tế Thế Phật tôn, ngươi trốn không thoát đâu. Tiêu Trường Phong giơ tay vung lên, lập tức Dược Linh Sơn bay ra, hướng về Tế Thế Phật tôn chấn áp mà đi đồng thời, Tiêu Trường Phong lần nữa thôi động Thất Thải Bát Hoang Tiên Ấn, khiến nó hóa thành 3000 mét, hướng về Tế Thế Phật tôn chấn áp mà đi. Dược Linh Sơn và Thất Thải Bát Hoang Tiên Ấn song trọng chấn áp, trực tiếp đem không gian Tế Thế Phật tôn ở ngưng kết lại, phản phất bị đóng băng thành một khối thép tấm. Tiêu thí chủ, Bần tăng vô ý cùng ngươi là địch, còn xin thí chủ hành cái phương tiện. Tế Thế Phật tôn nhíu mày, muốn cùng Tiêu Trường Phong hảo hảo đàm luận. Nhưng Tiêu Trường Phong không chỉ cùng Đại Đạo Thần Tông quan hệ không tốt, cùng như Lai Phật Tông quan hệ đồng dạng không tốt ở Tây Mạc, trên tay Tiêu Trường Phong nhưng dính đầy thần huyết của đệ tử Phật môn. Hiện tại đối mặt Tế Thế Phật tôn, Tiêu Trường Phong tự nhiên sẽ không mềm lòng, đây cũng là vì sao hắn bản thể truy sát Tế Thế Phật tôn, mà chỉ để hai cỗ pháp thân đi đối phó Văn Khúc Nho tôn. Tuy rằng Văn Khúc Nho tôn đối với Tiêu Trường Phong mang theo địch ý, nhưng xem ở mặt mũi Lý Thư Sinh, Tiêu Trường Phong không có trước giết hắn. Nếu Văn Khúc Nho tôn có thực lực có thể thoát khỏi hai cỗ pháp thân truy sát, vậy Tiêu Trường Phong cũng liền nhận đương nhiên. Nếu Văn Khúc Nho tôn trốn không thoát, Tiêu Trường Phong cũng sẽ không mềm lòng. Mà đối với Tế Thế Phật tôn, Tiêu Trường Phong liền sẽ không khách khí. Ngoại trừ Dược Linh Sơn và Thất Thải Bát Hoang Tiên Ấn, Tiêu Trường Phong lần nữa tâm niệm vừa động, thao túng hư không tiên kiếm, hóa thành một đạo kiếm mang chói lọi, xông thẳng lên trời, hướng về Tế Thế Phật tôn chém giết mà đi. Tiêu Trường Phong dùng hành động thực tế trả lời Tế Thế Phật tôn. Như vậy, Tế Thế Phật tôn cũng liền không còn ôm bất kỳ hy vọng nào. Cực phẩm thân thuật, Ô Hế Hắc Liên. Tế Thế Phật tôn giơ tay, toàn thân nở rộ Phật quang rực rỡ, nhưng lại tràn ngập lực lượng Ô Hế. Chỉ thấy vô tận lực lượng Ô Hế hội tụ, hóa thành một đóa Hắc Liên 3000 mét, đóa Hắc Liên này dường như ẩn chứa tất cả Ô Hế của thế gian, cùng Phật môn thần thánh thuần khiết hoàn toàn khác biệt. Nhưng uy lực của nó lại là vô cùng đáng sợ. Chỉ thấy đóa Ô Hế Hắc Liên này đi đến đâu, không gian vặn mèo, nguyên tử thần quang bị Ô Hế, ngay cả thần quang của Dược Linh Sơn và tiên huy của Thất Thải Bát Hoang Tiên Ấn đều bị ảnh hưởng, trở nên ảm đạm ầm ầm. Chỉ thấy Ô Hế Hắc Liên lại có thể ngăn cản Dược Linh Sơn, đương nhiên, Ô Hế Hắc Liên chỉ là một đạo cực phẩm thần thuật, vốn là không thể ngăn cản Dược Linh Sơn tương đương với thần tôn cảnh tứ trọng. Nhưng Dược Linh Sơn thuộc mộc, mà Ô Hế Hắc Liên thì là lực lượng tà ác Ô Hế, hai bên thế như nước lửa. Vì vậy Ô Hế Hắc Liên miễn cưỡng có thể ngăn cản Dược Linh Sơn, tuy rằng thời gian sẽ không quá dài, nhưng đối với Tế Thế Phật Tôn mà nói, lại đã là vô cùng gian nan. Hồng Chân Phật Châu. Tế Thế Phật Tôn vươn tay ra, lấy ra một viên Phật Châu, đem nó thôi độc lên. Lập tức trong Phật Châu, có hình ảnh Hồng Trần chúng sinh hiện hóa ra, có chúng sinh, có Hồng Trần tục thế, bên trong ẩn chứa khí tức đặc biệt. Phản phất là chuyên môn thu thập nghiệp lực Hồng Trần thế gian mà thành. Viên Hồng Trần Phật Châu này lúc này bay ra, ngăn cản Thất Thải Bát Hoang Tiên Ấn. Bất quá lực lượng trong Hồng Trần Phật Châu có hạn, chỉ có thể ngăn cản nhất thời, cũng không thể vẫn luôn ngăn cản. Dù sao Hồng Trần Phật Châu tuy mạnh, nhưng Thất Thải Bát Hoang Tiên Ấn của Tiêu Trường Phong lại là cực phẩm tiên khí, hai bên không thể so sánh. Tế Thế Phật Tôn không hổ là nhân vật như Lai Phật Tông phái đến trung thổ để tranh đoạt địa bàn, thực lực của hắn quả nhiên vô cùng cường hãn. Lúc này lại có thể dùng Ô Hế Hắc Liên ngăn cản Dược Linh Sơn, dùng Hồng Trần Phật Châu ngăn cản Thất Thải Bát Hoang Tiên Ấn. Nếu là cường giả thần tôn cảnh bình thường, e là thật sự không phải là đối thủ của hắn. Nhưng lần này hắn gặp phải lại là Tiêu Trường Phong. Ngoại trừ Dược Linh Sơn và Thất Thải Bát Hoang Tiên Ấn, Tiêu Trường Phong còn có Hư Không Tiên Kiếm. Lúc này Hư Không Tiên Kiếm thi triển ngũ hành đạo trảm, hóa thành một đạo kiếm mang ngũ sắc, xông thẳng lên trời, trùng trùng điệp điệp nhanh chóng hướng về Tế Thế Phật Tôn chém tới. Tam Thiên Phiền Não Ti. Đối mặt Hư Không Tiên Kiếm sắc bén vô cùng, Tế Thế Phật Tôn giơ lên bổ phiến trong tay, lập tức từng đạo Phật quang thô như sợi tóc gào thét mà ra, đủ có 3000 căn, giống như phiền não ti trên đỉnh đầu người. Lúc này Tam Thiên Phiền Não Ti gào thét mà ra, giống như một con sông lớn, ngăn cản phong mang của Hư Không Tiên Kiếm. Bất quá bổ phiến trong tay Tế Thế Phật Tôn cũng không phải là cực phẩm thần khí, lúc này đối mặt phong mang của Hư Không Tiên Kiếm, vẫn là có chút khó khăn, khó có thể ngăn cản ầm. Tế Thế Phật Tôn bị đánh bay mấy trăm mét, thân hình có chút lảo đảo. Có chút bản lĩnh, không hổ là cường giả của Như Lai Phật Tông. Bất quá ta giết nhiều Bồ Tát và La Hán như vậy, cũng không thiếu ngươi một người. Ta vẫn là đưa ngươi sớm lên Tây Phương Cực Lạc thế giới đi. Sự cường đại của Tế Thế Phật Tôn khiến Tiêu Trường Phong hơi có chút kinh ngạc, nhưng hắn lại không để trong lòng, bởi vì hắn có lòng tin có thể chém giết Tế Thế Phật Tôn. Cho dù hắn là cường giả thần tôn cảnh tứ trọng, nhưng thì sao? Hư Không Tiên Kiếm ở dưới sự thôi động của Tiêu Trường Phong, lần nữa hướng về Tế Thế Phật Tôn chém tới. Lập tức Tam Thiên Phiền Não Ti bị không ngừng chém đứt, bộ phiến trong tay Tế Thế Phật Tôn cũng đã có chút không ngăn được. Cực phẩm thần thuật, Vạn Tự Phật Ấn. Tế Thế Phật Tôn cũng cảm nhận được sự cường đại và khó chơi của Tiêu Trường Phong, lúc này không dám sơ ý, lần nữa vận chuyển Phật lực, toàn lực ra tay, thi triển cực phẩm thần thuật. Chỉ thấy Phật quang màu vàng và lực lượng Ô Hế màu đen lại kết hợp lại với nhau, hóa thành một đạo Vạn Tự Phật Ấn nửa đen nửa vàng. Đạo Vạn Tự Phật Ấn này ngưng nếu thực chất, nở rộ ánh sáng rực rỡ, tản ra khí tức thần uy mãnh liệt, dường như có thể phong ấn chư thiên, trấn áp vạn giới, nhanh chóng hướng về Tiêu Trường Phong trấn áp mà đi. Ngũ Hành Đại Thủ Ấn. Đối mặt công kích của Tế Thế Phật Tôn, Tiêu Trường Phong không hề sợ hãi, giơ tay lên là một trường. Lập tức một chỉ Ngũ Hành Đại Thủ Ấn vạn mét ngưng tụ mà ra, giống như bàn tay của thượng thường, ẩn chứa đạo vận ngũ hành, trùng trùng điệp điệp vô kích ra, đem Vạn Tự Phật Ấn hoàn toàn ngăn cản lại. Ngươi lấy thần tôn cảnh tam trọng, lại có thể đối kháng thần tôn cảnh tứ trọng của Bần Tăng. Tế Thế Phật Tôn lần nữa kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng mình có thể dùng cảnh giới để áp chế Tiêu Trường Phong, lại không ngờ rằng cảnh giới của Tiêu Trường Phong tuy rằng không bằng mình, nhưng tiên khí của hắn lại mạnh hơn thần lực của mình. Điều này khiến Tế Thế Phật Tôn cảm nhận được sự khó khăn, cũng hiểu được vì sao Tự Tại Kiếm Tôn lại vẫn là đối mặt Tiêu Trường Phong thực lực cường đại, bảo vật nhiều, hơn nữa sát phạt quyết đoán này, thật sự có chút khó mà tiếp tục. Cầm ầm ầm. Tiêu Trường Phong và Tế Thế Phật Tôn liên tục ra tay, không ngừng đánh kích. Tế Thế Phật Tôn tuy mạnh, nhưng hắn chung quy chỉ có một người. Mà Tiêu Trường Phong ngoại trừ bản thể của mình ra, còn có Dược Linh Sơn tương trợ. Lúc này Dược Linh Sơn rất nhanh liền áp đảo Ô Hế Hắc Liên, cùng Tiêu Trường Phong trước sau giáp kích, cuối cùng bức Tế Thế Phật Tôn vào tuyệt cảnh. Nhìn thế cục chắc chắn phải chết, Tế Thế Phật Tôn ngược lại bình tĩnh lại. Hắn hai tay hợp lại, dáng vẻ trang nghiêm trong mắt không có sợ hãi đối với cái chết, ngược lại vô cùng bình tĩnh. Ta không xuống địa ngục, thì ai xuống địa ngục? Chương 4309. Ô Hế Hắc Hỏa. Chương 4309. Ô Hế Hắc Hỏa. Bá. Tế Thế Phật bản tôn tiếng nói vừa ra, trên người hắn liền có ngọn lửa màu đen trống rông xuất hiện. Ngọn lửa màu đen này vậy mà tại đốt Tế Thế Phật bản tôn nhục thân, giống như một cây cực lớn ngọn nến Ô Hế chi lực. Tiêu Trường Phong hỏa nhãn kim tinh thi triển, một mắt liền nhìn ra ngọn lửa màu đen này chân tướng, đây là Ô Hế chi lực biến thành hỏa diễm, đốt Tế Thế Phật bản tôn nhục thân, nhưng lại cũng không phải là đơn giản bản thân hủy diệt, mà là giống như tự bạo một dạng, hỏa thế lớn dần, cấp tốc hóa thành một hỏa nhân, càng có ngọn lửa màu đen mãnh liệt, hóa thành màu đen biển lửa. Cái này Ô Hế hắc hỏa đang không ngừng tiêu đốt, đem chung quanh thời không đều đốt cháy trở thành hư vô. Ô Hế hắc hỏa cũng tại không ngừng lan tràn, hóa thành biển lửa, nóng bỏng sôi trào, cấp tốc hướng về Tiêu Trường Phong bao phủ mà đi, rõ ràng muốn đem Tiêu Trường Phong bao khỏa trong đó, kẹt ở biển lửa bên trong, cháy hương hực. Cái này Ô Hế hắc hỏa cực kỳ đáng sợ, cho dù là nguyên tử thần quang cũng không chịu nổi, bị cấp tốc đốt cháy thành hư vô. Nếu là rơi vào thần ma trên thân, cho dù là thần tôn cảnh cường giả, cũng sẽ có nguy cơ tử vong cựu thải chu tức viêm. Đối mặt Tế Thế Phật bản tôn tự đốt Ô Hế hắc hỏa, Tiêu Trường Phong nhíu mày, lui về phía sau, nhưng lại há mồm phun một cái, lập tức cựu thải chu tức viêm gào thét mà ra. Tế Thế Phật bản tôn cho là Tiêu Trường Phong cũng chỉ có những thủ đoạn này, nhưng lại không biết Tiêu Trường Phong trong tay còn có cựu thải chu tức viêm. Cựu thải chu tức viêm chính là dung hợp 9 loại đỉnh cấp thần hỏa mà thành, hơn nữa sinh ra linh trí của mình cùng sinh mệnh. Lúc này cựu thải chu tức viêm gào thét mà ra, hóa thành một đầu hỏa diễm chu tức, giang hai cánh ra, biển lửa ngập trời, hướng về Tế Thế Phật bản tôn mà đi. Lập tức biển lửa đối kháng biển lửa, xa xa nhìn lại, giống như là hai tòa biển lửa tại va chạm, đang cuộn trào mãnh liệt, tại hủy diệt. Tế Thế Phật bản tôn Ô Hế hắc hỏa sát thực rất mạnh, có thể xưng cực phẩm thần hỏa. Nhưng Tiêu Trường Phong cựu thải chu tức viêm lại là càng thêm cường đại. Lúc này hỏa diễm chu tức gào thét mà ra, nhẹ nhõm xuyên qua màu đen biển lửa, thẳng đến Tế Thế Phật Bản Tôn mà đi. Đây là cái gì? Tế Thế Phật Bản Tôn lúc này mặc dù tại tự đốt, nhưng không có hoàn toàn chết đi, ý thức của hắn còn tại. Lúc này nhìn qua cấp tốc ép tới gần Cựu Thải Chu Tức Viêm, cảm nhận được một cỗ chí cương chí dương hỏa diễm chi lực. Hắn ô hế hắc hỏa, vậy mà ngăn cản không nổi, bị ngọn lửa chu tức nhẹ nhõm phá diệt. Sau đó hỏa diễm chu tức đi tới Tế Thế Phật Bản Tôn trước người, hai cánh như lao, gắng sức chém xuống. Xoẹt. Hỏa diễm chu tức hai cánh như lao, tinh chuẩn chém vào Tế Thế Phật Bản Tôn trên thân. Lập tức Tế Thế Phật Bản Tôn trước người bị chém ra một đạo vết thương sâu tới xương, nhưng lại có càng nhiều ô hế hắc hỏa mãnh liệt tuôn ra, để cho Tế Thế Phật Bản Tôn tiêu hủy càng thêm mãnh liệt. Tế Thế Phật Bản Tôn đã hạ quyết tâm bản thân viên tịch, bởi vậy hắn cũng không sợ tử vong của mình. Nhưng lúc này hỏa diễm chu tức vừa hướng hắn phát động công kích, một bên hấp thu ô hế hắc hỏa. Tế Thế Phật Bản Tôn thi triển ra màu đen biển lửa, lúc này đã bị áp xúc đến trăm thước phạm vi, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn còn tiếp tục áp xúc giảm nhỏ. Này đối Tế Thế Phật Bản Tôn tới nói, mới là tối chuyện không thể nào tiếp thu được. Nhưng hắn vẫn là khinh thường Cựu Thải Chu Tức Viêm biến thành hỏa diễm chu tức. Chỉ thấy hỏa diễm chu tức không ngừng áp chế, không ngừng hấp thu, không ngừng luyện hóa. Màu đen biển lửa cuối cùng bị áp chế hoàn toàn, mà trên người hắn thiêu đốt ố hế hắc hỏa, cũng cho hỏa diễm chu tức không ngừng chôn vùi, căn bản là không có cách làm bị thương Tiêu Trường Phong A Di Đà Phật. Bần tăng cho dù viên tịch, nhặt bà ổ nhìn ta như Lai Phật Tông, tự có chân Phật có thể hàng phục ngươi cái này tà ma ngoại đạo. Tế Thế Phật Bản Tôn biết mình chắc chắn phải chết, hơn nữa không cách nào lôi kéo Tiêu Trường Phong đồng quy vô tận. Thế là hắn chỉ có thể nhắm mắt lại, an tĩnh tiếp nhận tử vong của mình. Nhưng ở trong lòng của hắn, vẫn như cũ tin tưởng vững chắc như Lai Phật Tông những người khác, nhất định có thể báo thù cho chính mình, giết chết Tiêu Trường Phong, ngươi an tâm đi chết đi. Đến nỗi ta, ngươi vĩnh viễn cũng chờ không đến ta. Tiêu Trường Phong cười lạnh một tiếng, hỏa diễm chu tức đột nhiên mở cái miệng rộng, hấp thu ô hế hắc hỏa đến cuối cùng, Tế Thế Phật Bản Tôn cả người giống như cháy hết ngọn nến, bị không ngừng đốt cháy thành tro, chỉ còn lại từng mảng lớn ô hế hắc hỏa. Thế nhưng là những thứ này ô hế hắc hỏa nhưng lại tất cả đều bị Cựu Thải Chu Tức Viêm hấp thu hầu như không còn, nửa điểm không dư thừa. Cuối cùng, tất cả ô hế hắc hỏa đều bị ngọn lửa chu tức hấp thu không còn một ngống. Tế Thế Phật Bản Tôn chết, ngay cả thi thể cũng không có lưu lại. Nhưng ở hắn viên tịch chỗ, Tiêu Trường Phong lại là phát hiện một khỏa kim sắc xá lợi không nghĩ tới rượu thị xuyên qua tràng, một thân ô hế chi lực Tế Thế Phật Bản Tôn, lại còn có thể lưu lại một khỏa tinh khiết kim sắc xá lợi. Viên này kim sắc xá lợi ẩn chứa thuần túy mà đậm đà Phật lực, ngược lại là có thể xem như tài liệu luyện đan. Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, viên này kim sắc xá lợi liền đã rơi vào trong tay hắn. Nhìn qua lòng bàn tay kim sắc xá lợi, Tiêu Trường Phong hơi hơi kinh ngạc. Chợt đem hắn thu vào thứ nguyên trong thời không tự tại kiếm tôn cùng Tế Thế Phật Bản Tôn cũng đã chết, bây giờ cũng chỉ còn lại có một cái văn khúc nho bản tôn. Không biết hai cỗ pháp thân có thể hay không đánh bại hắn bắt. Tiêu Trường Phong thu hồi dược linh sơn cùng thất thải bát hoang tiên ấn, lại thu hồi hư không tiên kiếm cùng cựu thải chu tất viêm, quay người hướng về văn khúc nho tôn chi phía trước chạy trốn phương hướng mà đi. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong liền tìm tới chính mình hai cỗ pháp thân. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là, văn khúc nho bản tôn vậy mà trốn ra mảnh này thần quang từ trường ân. Tiêu Trường Phong nhíu mày, mắt lộ ra kinh ngạc. Hắn đem hai cỗ pháp thân thu hồi thể nội, rất nhanh liền biết được trí nhớ của bọn hắn. Thì ra Thanh Long pháp thân cùng Bạch Hổ pháp thân nguyên bản vốn đã đuổi kịp Văn Khúc Nho bản tôn, hơn nữa đem hắn cuốn lấy. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, Văn Khúc Nho bản tôn lấy ra một tấm thượng cổ thần thánh pháp chỉ, thành công trốn ra thần quang từ trường, bỏ trốn mất dạng đáng tiếc, để cho hắn chó chạy thoát rồi. Tiêu Trường Phong mặc dù có chỗ chuẩn bị tâm lý, nhưng biết được kết quả này thời điểm vẫn còn có chút tiếc hận. Lần này hắn đã thành công chém giết ánh trăng sáng thân ngoại hóa thân, cũng chém giết tự tại kiếm tôn cùng Tế Thế Phật bản tôn, chỉ còn lại một cái Văn Khúc Nho bản tôn tính toán, hắn trốn được 1, chạy không khỏi 15. Chỉ cần hắn còn tại trung thổ, sớm muộn chúng ta đều biết gặp nhau lần nữa, đến lúc đó chính là tử kỳ của hắn. Tiêu Trường Phong mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng lại cũng không nhục chí, bởi vì trong tay hắn đã có đầy đủ thần dược, hoàn toàn có thể luyện chế tiên đan, đột phá đến tiên tôn cảnh tứ trọng, đến lúc đó thực lực của hắn nhất định đem càng thêm cường đại, lại đối phó Văn Khúc Nho bản tôn, tự nhiên càng thêm nhẹ nhõm. Mà bây giờ, so truy sát Văn Khúc Nho bản tôn chuyện trọng yếu hơn, là thu phục Nguyên Tử Sơn ầm ầm. Nhưng vào lúc này, nguyên bản bị trấn áp lại Nguyên Tử Sơn, đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Chỉ thấy nguyên bản trấn áp tại Nguyên Tử Sơn trên người vô lượng kim cương pháp luân các loại bảo vật, vậy mà không cách nào tiếp tục trấn áp, khiến cho Nguyên Tử Sơn mặc dù không cách nào biến tiểu thành một khỏa hạt cát, nhưng lại có thể hoành không bay đi. Toàn này Nguyên Tử Sơn, nó vậy mà muốn chạy trốn, ta thật vất vả mới tìm được ngươi, làm sao có thể nhường ngươi chạy ra lòng bàn tay của ta đâu. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra tinh mang, cấp tốc hướng về Nguyên Tử Sơn bay đi. Chương 4310, kịch chiến Nguyên Tử Sơn. Chương 4310, kịch chiến Nguyên Tử Sơn dược linh sơn, ngăn hắn lại cho ta. Tiêu Trường Phong đưa tay vung lên, đem dược linh sơn ném ra ngoài. Lập tức dược linh sơn đón gió tăng trưởng, cấp tốc biến lớn, khôi phục nguyên bản vạn mét lớn nhỏ. Dược linh sơn đồng dạng là một trong cựu đại thần sơn, hắn thực lực không kém gì Nguyên Tử Sơn. Lúc này dược linh sơn ngăn cản tại Nguyên Tử Sơn phía trước, để cho Nguyên Tử Sơn rất khó đào thoát dược linh sơn. Ngươi vậy mà thần phục tại một cái nhân loại nho nhỏ dưới chân, ngươi là chúng ta thần sơn sỉ nhục, cút ngay cho ta. Trong Nguyên Tử Sơn truyền ra một cỗ mãnh liệt thần niệm ba động. Rõ ràng tòa này Nguyên Tử Sơn cũng đã đản sinh ra chính mình thần niệm, nhưng lúc trước hắn một mực chưa từng hiển hóa, thậm chí cũng không có bại lộ ra chính mình. Xem ra đây là một cái đa mưu túc trí lao hồ ly, cố ý muốn để cho Tiêu Trường Phong bọn người tự giết lẫn nhau, tiếp đó hắn dễ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chỉ là hắn đoán sai Tiêu Trường Phong thực lực, không nghĩ tới cuối cùng Tiêu Trường Phong một người trở thành bên thắng, hơn nữa tự thân cũng không gặp trọng thương. Nguyên Tử Sơn mắt thấy Tiêu Trường Phong mạnh mẽ quá đáng, lúc này mới nhịn không được, nghĩ muốn trốn khỏi nơi đây. Nguyên Tử Sơn, ngươi đã trốn không thoát, ngoan ngoãn hướng đại nhân thần phục a. Dược Linh Sơn phi thường thức thời vụ, như là đã lựa chọn thần phục, liền muốn lấy Tiêu Trường Phong lợi ích làm đầu đến nội Nguyên Tử Sơn, mặc dù bọn hắn cùng là một trong cựu đại thần sơn, nhưng đối hắn tới nói, lại là không có cái gì quá lớn giao tình. Cho nên Dược Linh Sơn vô cùng nguyện ý giúp đỡ Tiêu Trường Phong ngăn lại Nguyên Tử Sơn. Dược Linh Sơn, đã ngươi bất nhân, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi bất nghĩa. Nguyên Tử Sơn cảm ứng được cấp tốc truy sát mà đến Tiêu Trường Phong, lập tức lòng nóng như lửa đốt. Nếu như nói phía trước hắn đối với Tiêu Trường Phong vẫn chỉ là một tia kiêng kỵ, vậy bây giờ hắn gặp được Dược Linh Sơn, trong lòng kiêng kỵ hóa thành sợ hãi. Tiêu Trường Phong ngay cả Dược Linh Sơn đều có thể thu phục, khẳng định có thực lực có thể trấn áp chính mình. Không người nào nguyện ý nhận người khác làm chủ. Nguyên Tử Sơn xem như một trong cựu đại thần sơn, cũng giống như thế. Bởi vậy hắn muốn tránh thoát Dược Linh Sơn ngăn cản, chạy thoát Nguyên Tử Thần Quang Pháo. Nguyên Tử Sơn ra tay rồi. Hắn cùng với Dược Linh Sơn khác biệt, Dược Linh Sơn ngũ hành thuộc mộc, lấy sinh cơ cùng sinh mệnh làm chủ, thích hợp dùng để trồng thần dược, nhưng sức chiến đấu lại là phải kém hơn một chút. Mà Nguyên Tử Sơn lại là ngũ hành thuộc tính kim, am hiểu nhất chính là công kích. Lúc này cả tòa Nguyên Tử Sơn tia sáng đại trán, ngàn vạn đạo nguyên tử thần quang hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo nguyên tử thần quang pháo. Đạo này nguyên tử thần quang pháo mặc dù chỉ có ngàn mét lớn nhỏ, nhưng lại ngưng động như thực chất, giống như một vành mặt trời, rực rỡ lóa mắt, rực rỡ chói mắt, cút ngay cho ta. Nguyên Tử Sơn giống giận, lập tức viên kia ngàn mét lớn nhỏ nguyên tử thần quang pháo, tựa như là đại nhật rơi xuống đất, ầm vang đập về phía Dược Linh Sơn. Dược Linh trên núi sinh trưởng đông đạo thần dược, càng có 3 cây hạ phẩm đạo thuốc, vô cùng chân quý. Bởi vậy Dược Linh Sơn không dám ngạnh kháng đạo này nguyên tử thần quang pháo. Chỉ thấy Dược Linh Sơn toàn thân tỏa ra thanh kim sắc thần quang, đem hết toàn lực ngăn cản. Nhưng kể cả như thế, Dược Linh Sơn vẫn như cũng bị nguyên tử thần quang pháo bức lui. 9 đại thần sơn đều có diệu dụng, năng lực khác biệt. Bàn về sức chiến đấu, Dược Linh Sơn mặc dù có thể so với thần tôn cảnh tứ trọng cường giả, nhưng cùng Nguyên Tử Sơn so sánh, nhưng vẫn là phải kém hơn không thiếu. Lúc này Nguyên Tử Sơn thành công lợi dụng nguyên tử thần quang pháo bức lui Dược Linh Sơn. Nhưng Dược Linh Sơn nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành. Tiêu Trường Phong nguyên bản cũng chỉ là dự định để cho hắn ngăn cản Nguyên Tử Sơn đào thoát. Lúc này Dược Linh Sơn mặc dù không cách nào ngăn cản Nguyên Tử thần quang pháo, nhưng Tiêu Trường Phong toàn lực thi triển đế bộ, lại là đã thành công đuổi theo Nguyên Tử Sơn, ngươi không chỗ có thể trốn, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Trong mắt Tiêu Trường Phong hỏa diễm hừng hực, cao giọng mở miệng, uy hiếp lấy Nguyên Tử Sơn muốn để cho ta thúc thủ chịu trói. Là ngươi xuân tu đại mộng đi thôi. Nguyên Tử Sơn thần niệm ba động cực kỳ kịch liệt, giống như là một cái người tính tình nóng nảy loại, căn bản không có đem Tiêu Trường Phong uy hiếp để ở trong lòng. Thần quang từ trường, Nguyên Tử Sơn chủ động thao túng 10 vạn mét lớn nhỏ thần quang từ trường, lập tức Tiêu Trường Phong cả người liền bị bao phủ đi vào. Từng đạo nguyên tử thần quang giống như từng trôi sắc bén thần kiếm, như muốn xuyên thủng cả khôn, chạm phá thanh minh. Chỉ thấy tất cả nguyên tử thần quang đều hướng về Tiêu Trường Phong chém giết đi, muốn đem Tiêu Trường Phong chém thành muôn mảnh. Cái này nguyên tử thần quang không chỉ có vô cùng sắc bén, hơn nữa tràn ngập từ tính, có thể vặn vẹo thiên địa thời không, thậm chí vặn vẹo cảm giác con người cùng tư duy ngũ hành đạo giới. Tiêu Trường Phong thua thiệt qua, tự nhiên biết nguyên tử thần quang đáng sợ, lúc này tâm niệm khẽ động, trước tiên chống ra ngũ hành đạo giới ngăn cản từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến nguyên tử thần quang tử kim bát quái kính. Lúc này Tiêu Trường Phong ngoại trừ ngũ hành đạo giới còn lấy ra ánh trăng sáng tử kim bát quái kính. Phía trước, ánh trăng sáng chính là bằng vào cái này một bảo vật, thành công chặn lại nguyên tử thần quang, hơn nữa thiếu chút nữa thì bước lên nguyên tử sơn ngọn núi. Bây giờ món bảo vật này rơi vào Tiêu Trường Phong trong tay, bị Tiêu Trường Phong lấy tiên khí thôi động, uy lực vậy mà càng thêm cường đại. Chỉ thấy tiên thiên tử quang bắn ra mà ra, thao thao bất tuyệt, giống như một mảnh tử sắc quang hải không ngừng ngăn cản nguyên tử thần quang, để cho không cách nào làm bị thương chính mình. Mà bị động bị đánh cũng không phải Tiêu Trường Phong tính cách, hắn tại ngăn cản được nguyên tử thần quang công kích sau đó, chính là đưa tay chộp một cái, lấy ra thất thải bát hoang tiên ấn, đem hắn thôi động, hướng về nguyên tử sơn chấn áp tới. Đương nhiên, nguyên tử sơn ngọn núi chính là lấy đặc thù nguyên tử thần kim ngưng kết mà thành, tầm thường thần binh lợi khí chỉ sợ không cách nào đối nó tạo thành tổn thương. Mà Tiêu Trường Phong hư không tiên kiếm mặc dù uy lực cực mạnh, nhưng Tiêu Trường Phong nhưng cũng không muốn thương tổn đến nguyên tử sơn. Cho nên muốn đánh bại nguyên tử sơn, thậm chí là thu phục nguyên tử sơn, Tiêu Trường Phong chỉ có thể xem mèo vẽ hổ, dùng trước đây thu phục Dược Linh Sơn phương pháp tới nếm thử tiên thức chi kiếm. Ra. Tiêu Trường Phong tâm niệm khẽ động, lập tức trong thức hải, mênh mông lôi đỉnh tiên thức mãnh liệt tuôn ra, cấp tốc hội tụ, hóa thành một thanh ngưng động như thực chất tiên thức chi kiếm. Chôi này tiên thức chi kiếm chí cương chí dương, ẩn chứa lôi đỉnh lực lượng hủy diệt, uy lực của nó mạnh, đủ để chém giết một chút âm hồn dương phách trạng. Tiêu Trường Phong tâm niệm khẽ động, lập tức tiên thức chi kiếm gào thét mà ra, hóa thành một đạo kiếm vô hình mang, thẳng đến nguyên tử sơn ngọn núi mà đi. Mà trong mắt của hắn hỏa diễm tiêu đốt, sớm đã thi triển hỏa nhãn kim tinh, dùng để dò xét trong cơ thể của nguyên tử sơn thần nhập chỗ. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong lấy ngũ hành đạo giới cùng tử kim bát quái kính chặn lại thần quang từ trường, lại dùng thất thải bát hoang tiên ấn cùng Dược Linh Sơn ngăn cản cùng trấn áp lại nguyên tử sơn. Lại thêm phía trước Tiêu Trường Phong cùng tự tại kiếm tôn bọn người đánh vào trên núi vô lượng kim cương pháp luân các loại bảo vật, đem nguyên tử sơn gắt gao trấn áp lại. Đã như thế, liền cho tiên thức chi kiếm sáng tạo ra cơ hội. Chỉ thấy tiên thức chi kiếm gào thét, thành công chém vào nguyên tử sơn, hơn nữa thẳng đến trong cơ thể của nguyên tử sơn thần niệm mà đi. Rất nhanh, một tiếng thê lương thần niệm ba động từ trong cơ thể của nguyên tử sơn truyền ra. Chương 4311 sơn thần chi hồn. Chương 4311 sơn thần chi hồn. Nguyên tử sơn mặc dù cường đại, nhưng lúc này ở rất nhiều bảo vật trấn áp phía dưới, cũng như bị trói buộc tay chân, không cách nào chuyển động. Mà Tiêu Trường Phong lôi đỉnh tiên thức không chỉ có chí cương chí dương, hơn nữa còn ẩn chứa lôi đỉnh chi uy. Bây giờ càng là tại Tiêu Trường Phong điều khiển phía dưới, ngưng kết trở thành một thanh tiên thức chi kiếm, không gì không phá, không có gì không phá. Nguyên tử sơn thần niệm tuy mạnh, nhưng ở Tiêu Trường Phong tiên thức chi kiếm trước mặt, nhưng vẫn là yếu ớt như tờ giấy. Lúc này Nguyên tử sơn thần niệm nhận lấy trọng thương, đối với Tiêu Trường Phong tới nói, chính là tin tức tốt nhất thần phục hoặc tử vong. Tiêu Trường Phong thi triển đế bộ, cấp tốc đuổi kịp Nguyên Từ Sơn, hơn nữa chân đạp ngọn núi, đem hắn triệt để trấn áp lại. Lúc này đặt tại Nguyên Từ Sơn trước mặt, chỉ có hai con đường, hoặc là cùng Dược Linh Sơn một dạng, thần phục với Tiêu Trường Phong dưới chân, hoặc là liền bị Tiêu Trường Phong chém tới thần niệm ta cận kề cái chết không hàng. Cùng Dược Linh Sơn khác biệt, Nguyên Từ Sơn thần niệm mười phần kiên định, cho dù là đối mặt cái chết uy hiếp, hắn cũng không nguyện ý khuất phục gần. Tiêu Trường Phong nhíu mày, tiên thức chi kiếm lần nữa chém ra, trực tiếp chém chết một nửa thần niệm. Cái này khiến Nguyên Từ Sơn thần niệm nhận lấy trọng thương, tiếp tục nữa, hắn thật sự sẽ chết, ngươi coi như diệt thần niệm của ta, cũng không phá được ta chân thân. Nguyên Từ Sơn hoàn toàn như trước đây mạnh miệng, thái độ cường thế mà kiên định. Hai lần thăm dò, Tiêu Trường Phong biết rõ, Nguyên Từ Sơn chỉ sợ là thật sự không chịu túi đầu đã như vậy, vậy thì không cần thiết lãng phí thời gian nữa, ta đã cho ngươi một lần cơ hội, nhưng ngươi không hiểu được chân quý. Đã như vậy ngươi liền đi chết đi. Tiêu Trường Phong lạnh giọng mở miệng, tiên thức chi kiếm gào thét mà ra, không có nương tay, cấp tốc đem Nguyên Từ Sơn thần niệm triệt để chém chết. Đã như thế, Nguyên Từ Sơn liền đã mất đi thần niệm, khôi phục trở thành một tòa không có ý thức ngọn núi đại nhân. Nguyên Từ Sơn đã mất đi thần niệm, liền không cách nào lại rút nhỏ. Dược Linh Sơn nhìn thấy Tiêu Trường Phong như thế quả quyết tàn nhẫn, trong lòng cũng là đột nhiên run lên, may mắn chính mình lúc trước sáng suốt lựa chọn, nhưng lúc này mới nan đề bày tại trước mặt. Nguyên Từ Sơn thần niệm bị chém chết, liền không cách nào thu nhỏ thành hạt cát lớn nhỏ. Tiêu Trường Phong muốn mang đi mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng sức mạnh của mình sĩ sơn mà đi. Không nói trước dạng này phải tiêu hao bao nhiêu tiên khí. Nguyên Tử Sơn chừng vạn mét lớn nhỏ, càng có 10 vạn mét thần quang từ trường. Cứ như vậy nên ngang ngang ngược tại thế, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số ánh mắt, đến lúc đó các phương thế lực, vô số cường giả đều biết vây tụ đi lên. Này đối Tiêu Trường Phong tới nói, tuyệt đối là cực kỳ chuyện bất lợi, ngươi nói không sai, Nguyên Tử Sơn không cách nào thu nhỏ, liền khó có thể bên người mang theo. Cho nên ta mặt khác suy nghĩ một cái biện pháp. Tiêu Trường Phong phía trước cũng đã nghĩ tới điểm này, nhưng Nguyên Tử Sơn thần niệm quá mức cường ngạnh, bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng không thể không đem hắn chém chết biện pháp gì. Dược Linh Sơn nghi hoặc không hiểu, ta muốn sắc phong một vị sơn thần. Tiêu Trường Phong mở miệng, nói ra ý nghĩ của mình. Sắc phong sơn thần? Cái này sao có thể? Dược Linh núi lớn vì chấn kinh, không dám tin. Nguyên Tử Sơn thần niệm đã bị Tiêu Trường Phong chém giết, hắn chẳng lẽ muốn vô căn cứ đắp nặn ra một đạo thần niệm tới chấp trưởng Nguyên Tử Sơn sao? Nhưng loại này sự tình, có thể xưng từ không sinh có, đã vượt qua thông thường phạm chủ, căn bản làm cho người khó có thể tưởng tượng a. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là sớm đã có dự định. Thần thuật đích xác không cách nào làm đến, nhưng hắn nắm giữ lại là tiên pháp. Bá. Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, đem ánh trăng sáng, tự tại kiếm tôn cùng tế thế Phật bản tôn ba bộ thi thể lấy ra ngoài. Nhục thể của bọn hắn đã chết, thần hồn ngủ say. Nhưng đối với Tiêu Trường Phong tới nói, thi thể cũng là linh dược một loại. Hắn có thể lợi dụng cái này ba bộ thi thể, luyện chế ra huyết nhục tiên đan. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong mong muốn, không phải huyết nhục tiên đan, mà là một đạo sơn thần chi hồn rút hồn thuật. Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng, trong mắt hỏa diễm thiêu đốt, toàn thân tiên huy rực rỡ. Hắn lấy tiên khí làm dẫn, vận chuyển lôi đỉnh tiên thức, thi triển đặc thù tiên pháp. Siêu hồn thuật có thể điều tra hồn phách, biết được tin tức cùng ký ức. Mà rút hồn thuật nhưng là có thể rút ra tam hồn thất phách. Chỉ có điều tam hồn thất phách 10 phần yếu ớt, cho dù là thần hồn, một khi rời đi nhục thân, cũng liền không cách nào ở lâu, sẽ bị trong minh minh sinh tử luân hồi hút đi, luân hồi chuyển thế. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong lại là lấy đặc thù tiên pháp, đem ba người thần hồn toàn bộ rút lấy đi ra thiên địa đan đỉnh thuật. Tiêu Trường Phong xuất thủ lần nữa, nhất tâm nhị dụng, thi triển thiên địa đan đỉnh thuật. Lập tức lấy thiên địa làm đỉnh, lấy âm dương làm than, lấy tạo hóa làm công, một tôn đỉnh thiên lập địa, khổng lồ thiên địa như núi đan đỉnh, liền lộ ra tại trước mặt Tiêu Trường Phong đi. Tiêu Trường Phong đưa tay vung lên, lập tức đem ánh trăng sáng ba người thần hồn toàn bộ đầu nhập vào thiên địa đan đỉnh bên trong. Cái này ba đạo thần hồn sớm đã yên lặng, đã mất đi bản thân ý thức, thậm chí còn bị Tiêu Trường Phong trọng thương Cựu Thải Chu Tức Viêm. Tiêu Trường Phong há mồm phun một cái, lập tức Cựu Thải Chu Tức Viêm gào thét mà ra, hóa thành một mảnh cựu sắc biển lửa, trùng trùng điệp điệp, đem toàn bộ thiên địa đan đỉnh đều bao vào thần niệm chi lực. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Phong xuất thủ lần nữa, đem Nguyên Tử Sơn bị chém vỡ thần niệm dẫn động mà đến. Những thứ này thần niệm vỡ vụn thành tạt bã, từng tia từng sợi, nhưng lại bị Tiêu Trường Phong trường khống, đồng dạng đầu nhập vào thiên địa đan đỉnh bên trong. Ba đạo thần hồn lại thêm bể tan cảnh Nguyên Từ Sơn thần niệm, toàn bộ đặt chung một chỗ, lấy thiên địa đan đỉnh dung nạp, tiếp đó lấy thủ pháp đặc thù luyện chế. Nhưng vô luận là thần hồn vẫn là thần niệm chi lực, bọn hắn cũng đã chết đi, không có ý thức, cũng không có sinh mệnh. Bởi vậy Tiêu Trường Phong muốn luyện chế ra sơn thần chi hồn, còn cần cuối cùng sinh cơ. Nếu không có sinh cơ, luyện chế được sơn thần chi hồn chính là một cái khối lỗi, bất quá là một cái ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếp gần cả thôi. Nhưng Tiêu Trường Phong mong muốn, cũng không phải một cái khối lỗi. Thế là hắn đột nhiên vô ngực một cái miệng, bước ra một giọt tâm đầu huyết. Một giọt này tâm đầu huyết so với tinh huyết càng thêm chân quý, vừa mới đánh ra, Tiêu Trường Phong liền sắc mặt trắng bệnh, giống như sinh một hồi bệnh nặng. Mà một giọt này tâm đầu huyết lại là so một cái tiên đan ẩn chứa năng lượng to lớn hơn, trong đó không chỉ có ẩn chứa Tiêu Trường Phong sinh cơ, càng ẩn chứa ngũ hành tiên thể chi lực đi. Tiêu Trường Phong không chần chờ, đem một giọt này tâm đầu huyết cũng đầu nhập vào thiên địa đan đỉnh bên trong. Sau đó hắn không để ý chính mình suy yếu, nín hơi ngưng thần, toàn lực luyện chế. Dược Linh Sơn chưa từng gặp qua luyện đan thuật, cũng không biết Tiêu Trường Phong đang làm cái gì, nhưng trong lòng hắn lại là tràn đầy hoài nghi. Dù sao vạn vật có linh, chính là thiên địa mà sinh, không ai có thể tạo vật. Mà Tiêu Trường Phong muốn làm, chính là nghịch thiên tạo vật, luyện chế ra một đạo rất sống động sơn thần chi hồn. Loại chuyện này, đừng nói thấy, chính là nghe cũng không có nghe nói qua. Hơn nữa Dược Linh Sơn cũng rất lo lắng, nếu như Tiêu Trường Phong thật sự thành công, cái kia có thể hay không cũng bị mới sơn thần chi hồn thay thế. Chương 4312, Nguyên Tử Sơn Thần. Chương 4312, Nguyên Tử Sơn Thần. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tiêu Trường Phong một lần này luyện chế, kéo dài đến 10 ngày 10 đêm. Mà Dược Linh Sơn cũng tại nóng nảy vượt qua 10 ngày. 10 ngày sau, thiên địa đan đỉnh bên trong, đột nhiên tia sáng đại trán, phản phất một vòng mới tinh thái dương sinh ra mà ra, lại phản phất dựng dục sinh mạng mới. Sự chú ý của Dược Linh Sơn trước tiên bị hấp dẫn, mang lòng thấp thỏm bất an tỉnh, nhìn phía đoàn kia kim quang sáng chói. Kim quang rực rỡ chói mắt, giống như mặt trời màu vàng, lại thật giống như một tôn kim giáp thần linh. Một cỗ sinh mệnh khí tức tản ra, để cho Dược Linh Sơn trong lòng run lên, chẳng lẽ hắn thật sự thành công? Dược Linh Sơn vì mình tình cảnh mà cảm thấy lo nghĩ. Nhưng lúc này sinh tử của hắn sớm đã nắm giữ bị Tiêu Trường Phong trong tay, cho dù hắn có dị dạng tâm tư, cũng căn bản không cách nào kháng cự, chỉ có thể yên lặng chờ đợi vận mệnh của mình. Bá. Tiêu Trường Phong đằng không mà lên, đứng ngạo nghễ vất tiêu, hắn cư cao lâm hạ quan sát cái này đoàn kim quang, trong mắt tràn đầy vui mừng chấm lấy tiên đế chi danh, ban thưởng ngươi sinh mệnh, sắp phong ngươi vì nguyên tử sân thần. Tiêu Trường Phong cao giọng mở miệng, giống như miệng ngậm thiên hiến, luôn xuất pháp tùy chỉ thấy hắn lời này vừa nói ra, giữa thiên địa đạo văn hiển hóa, dị tượng xuất hiện đoàn kia nguyên bản không có hình thái kim quang, lúc này vậy mà cấp tốc biến ảo. Tại Dược Linh Sơn trong ánh mắt rung động, kim quang dần dần hóa thành một đạo kim sắc thân ảnh, tứ chi kiện toàn, ngũ quan rõ ràng đến cuối cùng, đoàn kim quang kia triệt để hóa thành một tôn kim giáp chiến thần. Tôn này kim giáp chiến thần cao lớn uy mãnh, thần thánh siêu phàm, mặc trên người uy nghiêm kim sắc thần giáp, nhưng lại tản ra đặc biệt nguyên tử khí tức. Quan trọng nhất là, tôn này kim giáp chiến thần mặc dù cũng không thực thể, nhưng lại cho người ta một cỗ cường đại sinh mệnh lực lượng, phản phất nó không phải một cái bóng mờ, mà là một cái chân chính sinh mệnh sinh nghe đế lệnh. Nguyên tử Sơn thần quỳ một chân trên đất, hướng về Tiêu Trường Phong cung kính hành lễ, đón nhận sắc phong. Sắc phong hai chữ, ẩn chứa thiên địa đại đạo, bao quát tạo hóa cùng vận mệnh, không tầm thường. Người bình thường căn bản là không có cách sắc phong, chỉ có thần đế cảnh cùng tiên đế cảnh cường giả đã nắm giữ bản nguyên chi lực, lúc này mới có thể sắc phong. Tiêu Trường Phong mặc dù còn chưa khôi phục lại tiên đế cảnh thực lực, nhưng trong cơ thể hắn có tiên đế tàn hồn, miễn cưỡng còn có thể thi triển sắc phong chi thuật đi thôi. Tiêu Trường Phong khoát tay áo, lập tức Nguyên Tử Sơn thần liền hóa thành một đạo kim sắc, bay vào trong Nguyên Tử Sơn. Tôn này Nguyên Tử Sơn thần thể nội ẩn chứa Nguyên Tử Sơn nguyên bản là đản sinh ra thần niệm chi lực, bởi vậy dung nhập Nguyên Tử Sơn 10 phần thuận lợi, cũng không có cái gì bài xích tình huống phát sinh. Bất quá Nguyên Tử Sơn thần dù sao cũng là vừa mới sinh ra, muốn hoàn toàn trưởng khống cả tòa Nguyên Tử Sơn, còn cần một đoạn thời gian. Nhưng có Nguyên Tử Sơn thần, Tiêu Trường Phong không chỉ có thể trưởng khống Nguyên Tử Sơn, hơn nữa còn không cần phải lo lắng phản bội vấn đề. Hơn nữa Nguyên Tử Sơn thần là độc lập sinh mệnh, Nhật Ba hẳn hoàn toàn có thể thoát ly Tiêu Trường Phong, tự mình tồn tại, thậm chí tự mình tu luyện này. Cái này sao có thể? Dược Linh Sơn chính mắt thấy đây hết thảy, hơn nữa cảm giác được Nguyên Tử Sơn thần cường đại cùng đặc thù, cái này khiến hắn trợn mắt hốt mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Mà Nguyên Tử Sơn thần xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa mình nếu là không thể ngoan ngoãn nghe lời, Tiêu Trường Phong mặc dù có thể diệt chính mình, tiếp đó luyện chế ra một tôn mới Sơn thần chi hồn. Dược Linh Sơn trong lòng tràn đầy cảm giác nguy cơ, nhưng hắn bị Tiêu Trường Phong gieo tiên thức hạt giống, căn bản không dám phản kháng, cũng không dám đào thoát, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta thì sẽ không động tới ngươi. Nhưng ngươi nếu là dám cùng ta lá mặt lá trái, như vậy Nguyên Tử Sơn thần niệm chính là ngươi vết xe đổ. Tiêu Trường Phong đoán được Dược Linh Sơn tâm tư, thế là mở miệng nhắc nhở, "Ân uy tình thi, có một lần này thành công kinh nghiệm, hắn đích xác có thể luyện chế một cái mới Sơn thần chi hồn tới lấy thay Dược Linh Sơn thần niệm. Nhưng Sơn thần chi hồn cũng không phải vạn năng, còn có ba cái vô cùng nghiêm trọng tai hại. Thứ nhất, Sơn thần chi hồn luyện chế 10 phần gian khổ, không chỉ cần phải cường đại thần hồn, còn cần nguyên bản thần sơn thần niệm, cuối cùng còn cần Tiêu Trường Phong tâm huyết. Ba cái này thiếu một thứ cũng không được, mà thần hồn hiếm thấy, thần sơn thần niệm càng là khó mà phá toái, quan trọng nhất là Tiêu Trường Phong tâm huyết ẩn chứa căn nguyên của hắn tinh hoa, mỗi một giọt đều đầy đủ chân quý. Thứ hai cái, Sơn thần chi hồn mặc dù là độc lập sinh mệnh, nhưng dù sao cũng là hậu thiên luyện chế mà thành, đối với thần sơn trường khống, vẫn là không bằng tiên tiên đản sinh thần niệm. Sai một ly, kém chi ngàn dặm, đạo lý này, Tiêu Trường Phong vẫn hiểu. Cái thứ ba, Tiêu Trường Phong mong muốn là tập hợp đủ thần sơn, đem hắn hội tụ vào một chỗ, tạo thành một mảnh đặc thù tràng vực thánh địa. Mà Tiêu Trường Phong không cách nào cam đoan, tự mình luyện chế đi ra ngoài sơn thần chi hồn, phải chăng có thể cùng với những cái khác thần sơn thần niệm kết hợp với nhau. Cho nên cái này ba cái tai hại, đều để Tiêu Trường Phong có chút đau đầu. Lần này cũng là bởi vì Nguyên Tử Sơn thần niệm xương cốt quá cứng, hơn nữa Tiêu Trường Phong còn muốn nghĩ biện pháp mang về Thiên Minh, dưới tình huống khẩn cấp, hắn mới không thể không ra hạ sách này đương nhiên, những chuyện này Dược Linh Sơn không biết, cho nên Tiêu Trường Phong cũng không để ý lợi dụng một cơ hội duy nhất này, thật tốt gõ một chút Dược Linh Sơn, miễn cho hắn cùng chính mình ngang ngạnh chủ nhân xin yên tâm, ta nhất định trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng. Dược Linh Sơn quả nhiên mắc lửa, vội vàng mở miệng biểu trung tâm. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, đối với kết quả này rất hài lòng. Lần này hắn không chỉ có thu phục Nguyên Tử Sơn, hơn nữa còn chém giết ánh trăng sáng ba người, mặc dù để cho Văn Khúc Nho bản tôn chạy thoát rồi, nhưng cũng không bị thương Phong Nhã Nguyên Tử Sơn thần nhất thời bán hội nhi hoàn không cách nào hoàn toàn trưởng khống tòa này Nguyên Tử Sơn, như vậy liền không cách nào đem hắn thu nhỏ mang đi. Nhân cơ hội này, ta đi trước tìm kiếm nữ võ thần bọn hắn, sau đó lại trở về mang đi Nguyên Tử Sơn. Tiêu Trường Phong không có quên nữ võ thần ba người. Bọn hắn phía trước chịu đến lực lượng nguyên tử quấy nhiễu, không biết tung tích. Bây giờ Nguyên Tử Sơn đã bị Tiêu Trường Phong thu phục, tự nhiên có hy vọng có thể tìm được bọn hắn. Nhớ tới nơi này, Tiêu Trường Phong liền đem Dược Linh Sơn một lần nữa hóa thành hạt cát lớn nhỏ, thu vào trong lòng đến nỗi Nguyên Tử Sơn, Tiêu Trường Phong tạm thời không cách nào mang đi, liền đem hắn lưu tại nơi này. Nguyên Tử Sơn thần đã sắp phong hoàn tất, sơ bộ nắm trong tay tòa này Nguyên Tử Sơn. Nguyên Tử Sơn vốn là thập phần cường đại, còn có 10 vạn mét lớn nhỏ thần quang từ trường. Tầm thường thần tôn cảnh cường giả căn bản không phải đối thủ. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng yên tâm đưa nó lưu tại nơi này. Bất quá phía trước dùng để trấn áp Nguyên Tử Sơn 4 kiện bảo vật, Tiêu Trường Phong lại là không có để lại, thu sạch. Vô Lượng Kim Cương Pháp Luân chính là cực phẩm thần khí, mặt khác Thái Ức Kim Tinh Thần Thạch các loại bảo vật cũng đều là phẩm giai cực cao thần vật, những thứ này cũng có thể dùng để luyện khí, Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không buông tha hy vọng nữ võ thần ba người bọn họ đều cùng một chỗ, không có đi tán. Bằng không thì mà nói, cũng có chút phiền toái. Tiêu Trường Phong đem tất cả bảo vật cất kỹ sau đó, liền rời đi Nguyên Tử Sơn, bay ra thần quang tử trường. Hắn thi triển hỏa nhãn kim tinh, một đường hướng ra phía ngoài tìm kiếm mà đi. Chương 4313. Hôn mê thiếu niên. Chương 4313. Hôn mê thiếu niên. Tiêu Trường Phong có một chút không có đoán sai. Nữ võ thần đích sắc cùng Nguyệt Giao Đàn, đường 13 cùng một chỗ. Ba người các nàng rời đi thuốc linh sân sau, liền nhận lấy từ trường quấy nhiễu, ngay từ đầu còn đi rời ra, nhưng bằng mượn nữ võ thần cường đại thân nghiệm, cuối cùng vẫn đem bọn hắn hai người tìm trở về. Nhưng bọn hắn ba người mặc dù là ở cùng một chỗ, lại tìm không thấy Tiêu Trường Phong. Ngay từ đầu, ba người bọn họ chịu đến từ trường ảnh hưởng, tìm không thấy đi thuốc linh sân lộ. Về sau Nguyên Tử Sơn bị Tiêu Trường Phong thu phục, từ trường ảnh hưởng liền dần dần yếu bớt. Nữ võ thần mang theo Nguyệt Giao Đàn cùng đường 13, rốt cuộc tìm được thuốc linh sơn vị trí. Nhưng chờ bọn hắn đi thời điểm, thuốc linh sơn đã sớm bị Tiêu Trường Phong thu phục mang đi đến nội Tiêu Trường Phong, bọn hắn cũng không có gặp phải. Nhưng bọn hắn không có khả năng cứ đi thẳng như thế. Thế là ba người hội tụ vào một chỗ, bắt đầu tìm kiếm Tiêu Trường Phong. Nữ võ thần đại nhân, ngài nói minh chủ có thể hay không chịu đến trước đây từ trường ảnh hưởng, theo chúng ta đi tản. Nếu là như vậy, trời đất bao la, chúng ta nên đi nơi nào tìm kiếm minh chủ đâu? Nguyệt Giao Đàn đại mi cau lại. Từ trường ảnh hưởng nàng là đích thân thể nghiệm qua, đó là không phân rõ đông nam tây bắc, giống như là mê cung, vĩnh viễn chạy không thoát tới. Rõ ràng là thẳng tắp đi lên phía trước, nhưng đi tới, nhưng lại về tới vị trí ban đầu. Cũng chính bởi vì vậy, ba người bọn họ mới đi tản. Bây giờ từ trường ảnh hưởng mặc dù biến mất, nhưng bởi vì bọn hắn đi trước quá tán, tìm trở về cũng hao tốn không thiếu thời gian. Lúc này lại nghĩ tìm kiếm Tiêu Trường Phong, độ khó cũng tăng lên, vừa rồi cái kia quỷ dị từ trường ảnh hưởng, không biết vì cái gì tiêu thất, cũng không biết là không còn có thể xuất hiện lần nữa. Cho nên chúng ta ba người không thể tách ra, bằng không lại không biết lúc nào mới có thể đoàn tụ. Mặc dù chúng ta cùng Tiêu Trường Phong đi rời ra, nhưng chúng ta chỗ cần đến là giống nhau, có thể chúng ta dọc theo Thiên Minh vị trí đi tới, liền có thể cùng hắn tụ hợp. Nữ võ thần nói ra ý nghĩ của mình, ý nghĩ của nàng là trước mắt duy nhất chính xác ý nghĩ, đương nhiên, cũng có khả năng bởi vì thời gian và không gian khác biệt, dẫn đến song phương vĩnh viễn cũng gặp không được. Nếu nói như thế, nữ võ thần cũng không có biện pháp khác. Phía trước có cá nhân hôn mê ngã xuống đất. Đường 13 bỗng nhiên mở miệng, phát hiện cái gì? Chỉ thấy tại phía trước cách đó không xa, có một người té xỉu ở ven đường. Lấy ba người bọn họ thực lực, bình thường sinh linh cùng thần ma, tự nhiên không vào được pháp nhãn của bọn họ, nhưng người này nhưng có chút đặc thù. Ba người cấp tốc tới gần, ngưng mắt nhìn lại. Chỉ thấy té xỉu người, là một cái 14-15 tuổi thiếu niên. Thiếu niên quần áo tả tơi, mình đầy thương tích, hơn nữa sắc mặt trắng bệnh, khí tức suy yếu, giống như là chạy nạn nạn dân. Nhìn, thiếu niên này chỉ là một nhân loại bình thường sinh linh thôi, nhưng ở trong cơ thể của hắn lại ẩn chứa một cỗ để cho nữ võ thần cũng vì đó tim đập nhanh khí tức khủng bố. Cỗ khí tức này dường như là bị phong ấn lấy, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó tràn lan ra một tia thôi. Phải biết nữ võ thần thế nhưng là thần tôn cảnh tam trọng cường giả, có thể làm cho nàng cũng vì đó tim đập nhanh, có thể thấy được cái này sợi khí tức kinh khủng. Nhưng thiếu niên này bản thân nhưng lại không đầy đủ vô cùng, phản phất một ngón tay liền có thể nghiền chết sâu kiến. Dạng này tương phản, để cho nữ võ thần run lên trong lòng, cảm thấy thiếu niên này tất nhiên lai lịch lạ thường. Bất quá lúc này gã thiếu niên này đã hôn mê, muốn biết được hắn thân phận lai lịch, phải đợi hắn thức tỉnh sau đó lại nói. Hắn chỉ là thể xác phàm tục, không chịu nổi mạnh mẽ quá đáng năng lượng, đừng nói thân lực, chính là đan dược đều không thể phục dụng, chỉ có thể trước tiên dùng linh khí thay hắn tầm bổ, để cho hắn trước tiên khôi phục thương thế, tỉnh lại. Mặc dù không biết thiếu niên lai lịch, nhưng nữ võ thần vẫn là có ý định đem hắn cứu tỉnh, sau đó lại xem tình huống. Nếu là địch nhân, nàng tự nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Nếu là vô tội bách tính, có thể đem hắn nhận lấy, chậm rãi tìm tòi nghiên cứu trên người bí mật. Bá. Nhưng vào lúc này, xa thiên chỗ có không gian chấn động, chợt một đạo thần hồng đạp không mà ra, đối phương cảm ứng một hồi, trong nháy mắt liền để mắt tới hôn mê thiếu niên, chợt thần hồng bạch phá bầu trời, chạy thẳng tới không tốt, là thần tôn cảnh tứ trọng cường địch. Nữ võ thần biến sắc, cấp tốc ngẩng đầu nhìn lại. Lấy nàng thực lực, tự nhiên có thể thấy rõ thần hồng bên trong thân ảnh đó là một tên kim giáp chiến thần, mặc trên người một kiện áo giáp màu vàng nóng, ngay cả mặt mũi bộ đều có mặt nạ bao trùm. Trong tay nắm một thanh kim long trường thương, long uy chấn động, thần uy cái thế. Mà hắn thực lực, rõ ràng là thần tôn cảnh tứ trọng, so nữ võ thần còn phải cao hơn nhất trọng. Giao ra người này, tha các ngươi không chết. Kim giáp chiến thần cũng phát hiện nữ võ thần ba người, lập tức phát ra âm thanh. Thanh âm của hắn uy nghiêm mà trầm trọng, giống như thiên uy hạo đãng, làm cho người không khỏi lòng sinh kính sợ, phảng phất thiên binh thiên tướng hạ phàm, làm cho người không dám phản kháng. Nữ võ thần không biết tôn này kim giáp chiến thần là ai, cũng không biết đối phương tại sao lại truy sát như thế một cái thiếu niên yếu đuối. Nhưng nàng lại biết, có thể làm cho một vị thần tôn cảnh tứ trọng cường giả truy sát, cái này vừa vặn nói rõ trên người thiếu niên bí mật không phải bình thường. Đã như vậy, kia liền càng không thể để cho kim giáp chiến thần được như ý, các ngươi dẫn hắn đi trước, để ta ở lại cản hắn. Nữ võ thần đưa tay chộp một cái, lấy ra hư vô thần thương, trực tiếp một thương đâm về kim giáp chiến thần. Nguyệt Giao Đàn cùng đường 13 thực lực thấp, lúc này biết lưu lại cũng chỉ có thể cản trở, thế là ôm thiếu niên cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy. Mấy người các ngươi sâu kiến, cũng dám ngỗ nghịch bản tướng mệnh lệnh, mạo phạm thiên uy, thực sự là không biết sống chết. Nữ võ thần ba người cử động, để cho kim giáp chiến thần tức giận. Tay hắn nắm kim long trường thương, toàn thân kim quang đại trán, giống như một tôn thái dương thần minh. Thần tôn cảnh tứ trọng thần uy bộc phát mà đến, chấn thiên động địa, đem phiến thiên địa này đều chấn động không ngừng, thời không cũng hơi nhăn nhó. Bá. Kim giáp chiến thần không chút do dự ra tay, lập tức đâm ra một thương, hóa thành một đầu kim sắc thần long, dương nhanh múa vớt, thần tuấn dị thường, xé rách hư không, thẳng đến nữ võ thần. Nữ võ thần cảm nhận được kim giáp chiến thần cường đại, nhưng lúc này nàng lại là cắn chặt răng, ra tay toàn lực, thể phải ngăn lại kim giáp chiến thần. Làm. Hư vô thần thương cùng kim long trường thương đụng vào nhau, kinh khủng phong mang hóa thành phong bạo, bao phủ bát phương, đem chúng quanh sông núi cỏ cây toàn bộ chấn vỡ. Nữ võ thần cuối cùng không địch lại, lúc này bị đánh lùi lại trăm mét, đã rơi vào hạ phong. Mà lúc này kim giáp chiến thần lại là cũng không lui lại, mà là xuất thủ lần nữa, trường thương như rồng, thần uy hạo đãng, ra tay lăng lệ mà bá đạo, đem nữ võ thần đánh liên tục bại lui 18 địa ngục tháp. Nữ võ thần đưa tay chộp một cái, lấy ra từ viêm ngục trong sa mạc lấy được 18 địa ngục tháp. Lập tức 18 địa ngục tháp đón gió tăng trưởng, tản mát ra nồng nặc địa ngục khí tức địa phủ thần khí. Kim giáp chiến thần mắt lộ ra kinh ngạc nhìn 18 địa ngục tháp một mắt, nhưng lại không hề sợ hãi địa phủ tại trước mặt ta thiên đình, bất quá là rác rưởi thôi. Thế thiên hành phạt. Chương 4314. Thiên phạt. Chương 4314. Thiên phạt. Thiên đình. Cái này kim giáp chiến thần vậy mà đến từ một trong tam đại tổ chức thiên đình. Nghe kim giáp chiến thần lời nói, nữ võ thần con ngươi đột nhiên co lại, nội tâm rung động. Nàng mặc dù không có gặp phải ánh trăng sáng, nhưng ở viêm ngục trong sa mạc, lại là gặp địa phủ một cái cứ điểm đối với tam đại tổ chức, trong lịch sử cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Nữ võ thần không nghĩ tới, vậy mà lại ở đây gặp phải người của thiên đình. Nói như vậy, vừa rồi cái kia hôn mê thiếu niên cũng cùng thiên đình có liên quan. Nếu là như vậy, kia liền càng không thể để cho kim giáp chiến thần được như nguyện. Bá. Nữ võ thần ra tay toàn lực, thôi động thần lực, rót vào 18 địa ngục trong tháp. Lập tức 18 địa ngục tháp cấp tốc tăng vọt, hóa thành ngàn mét lớn nhỏ địa ngục khí tức tràn ngập, đem chúng quanh đều phủ lên trở thành một vùng tăm tối, phảng phất là nhân gian địa ngục đồng dạng. Nhưng đối mặt tòa này 18 địa ngục tháp, kim giáp chiến thần lại là không hề sợ hãi. Chỉ thấy hắn nâng tay trái, hướng lên trời khung mở ra. Lập tức thiên địa biến sắc, mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, càng có kinh khủng thiên uy hạo đãng, giống như là lao thiên gia tức giận rồi. Sau một khắc, kim giáp chiến thần ngũ chỉ đột nhiên nắm chặt, phảng phất bắt được toàn bộ thiên địa thiên phạt. Kim giáp chiến thần hét lớn một tiếng, thần thánh mà uy nghiêm, phảng phất là thiên đạo sứ giả, thay thế thiên đạo hạnh làm cho sự phạt. Giang giáp. Theo kim giáp chiến thần tay trái đột nhiên vung xuống, lập tức bên trên bầu trời, một đạo kim sắc lôi trụ từ trên trời giáng xuống, hướng về 18 địa ngục tháp oanh kích mà đi. Đạo này lôi trụ chừng ngàn mét kích thước, ngưng động như thực chất, trong đó ẩn chứa kinh khủng thiên đạo kiếp lôi, giống như thiên địa lôi kiếp, muốn hủy diệt tức vạn dặm sơn hà. Hơn nữa đạo này lôi trụ không chỉ có ẩn chứa thiên kiếp hủy diệt chi uy, càng là chí cương chí dương, cứng mãnh cực kỳ. Kim sắc lôi trụ đánh vào 18 địa ngục trên tháp, lập tức nồng nặc địa ngục khí tức bị đánh tan, giống như âm hồn gặp thái dương, căn bản ngăn cản không nổi. Sau một khắc, kim sắc lôi trụ bao phủ hoàn toàn 18 địa ngục tháp, càng là thế đi không giảm, tiếp tục hướng về nữ võ thần oanh kích mà đi không tốt. Nhìn qua cái kia cấp tốc ép tới gần kim sắc lôi trụ, nữ võ thần biến sắc, một bên lui lại tránh né, một bên thôi động hư vô thần thương ngăn cản. Nhưng nàng vẫn là khinh thường đạo này kim sắc lôi trụ kinh khủng. 18 địa ngục tháp trực tiếp bị dìm ngập, mà nữ võ thần cho dù ra tay toàn lực, vẫn như cũ ngăn cản không nổi, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài ầm ầm. Nữ võ thần bay ngược mà ra, va sụp một tòa núi lớn, nhập vào mặt đất, đem mặt đất đều đập ra một cái cự hình hố to. Mặt đất cháy đen một mảnh, có khói đen bay lên, phản phất một phiến đất hoang vu khụ khụ. Nữ võ thần dãy rủa đứng dậy, ho ra khói đen, toàn thân chật vật, thủ thương không nhẹ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía kim giáp chiến thần, ánh mắt lộ ra một vòng kinh chấn chi sắc. Đây là thủ đoạn gì, lại có thể dẫn tới thiên đạo kiếp lôi? Nữ võ thần sinh ra lòng kiêng kỵ, cái này kim giáp chiến thần thực lực quá mạnh mẽ. Hắn không chỉ có tự thân nắm giữ thần tôn cảnh tứ trọng cảnh giới, hơn nữa còn có thể dẫn động thiên đạo kiếp lôi. Này thiên đạo kiếp lôi có thể so sánh tầm thường thiên kiếp thần lôi phải cường đại hơn nhiều. Chỉ một cú đánh, nàng 18 địa ngục tháp liền chống đỡ không nổi, ngay cả chính mình cũng bị trọng thương. Dạng này kim giáp chiến thần, tuyệt đối không phải nữ võ thần có thể ngăn cản. Bất quá nữ võ thần cắn răng, lại là lần nữa phóng lên trời. Muốn ngăn cản kim giáp chiến thần đối với thiên đình, nữ võ thần mặc dù chưa từng tiếp xúc qua, nhưng cũng từ trong lịch sử đã nghe qua một vài tin đồn đây là một cái tự xưng là chính nghĩa, đại biểu thiên đạo tổ chức. Bọn hắn mặc dù không có địa phủ như vậy âm u lạnh lẽo hắc ám, nhưng lại lấy cái gọi là chính nghĩa đi bá đạo quyền lực. Cái kia hôn mê thiếu niên không biết là thân phận gì, nhưng lại bị tôn này thực lực cường đại kim giáp chiến thần truy sát, đủ thấy hắn bất phàm. Mà nữ võ thần sớm đã gia nhập thiên minh, cùng tiêu trưởng phong vinh nục cùng hưởng. Vô luận là thiên đình, vẫn là địa phủ, hay là trong nhân thế, cũng là trong lịch sử đại nhất thống thế lực. Thế lực như vậy bây giờ lần nữa hiện thế, tất nhiên là vì huyền hoàng đại thế giới tiên đế tạo hóa. Mà bọn hắn mặc dù không phải giới ngoại thần linh, nhưng bọn hắn xuất hiện, tất nhiên sẽ cùng trời minh sinh ra xung đột lợi ích. Cho nên nữ võ thần muốn cứu thiếu niên, tan rã kim giáp chiến thần ý đồ ngươi muốn nghịch thiên mà đi sao? Nhìn thấy nữ võ thần lần nữa ngăn ở trước mặt mình, kim giáp chiến thần trong mắt lệ mang lóe lên, cường thế bá đạo ha ha. Một cái thiên đình thôi, vậy mà tự xưng là đại biểu trời đạo, thực sự là nực cười. Nữ võ thần giận quá thành cười, căn bản vốn không e ngại thiên đình chi danh đã ngươi tự tìm chết, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Kim giáp chiến thần ánh mắt uy nghiêm mà hờ hững, giống như là cao cao tại thượng tự thần. Tay trái hắn nâng lên, năm ngón tay mở ra, lập tức thiên địa lần nữa biến sắc thiên phạt. Kim giáp chiến thần ra tay rồi, lần nữa thi triển thiên phạt chi thuật. Lập tức bên trên bầu trời, thiên đạo kiếp lôi xuất hiện lần nữa, hóa thành một đạo ngàn mét kích thước kim sắc lôi trụ, từ trên trời giáng xuống. Nữ võ thần lần này không có 18 địa ngục tháp, chỉ có thể bằng vào trong tay hư vô thần thương cùng một thân đạo thuật để ngăn cản. Nhưng nàng đã bị thương, lại không cách nào ngăn cản thiên đạo kiếp lôi, rất nhanh liền lần nữa bị oanh kích trên mặt đất. Mà lần này, nữ võ thần toàn thân nhuốm máu, thương thế nặng nề vô cùng. Nàng ngã vào trong vũng máu, liền hư vô thần thương đều rơi xuống ở phía xa, lại nghĩ tiếp tục một trận chiến, lại là độ khó cực lớn. Kim giáp chiến thần cư cao lâm hạ quan sát nàng, ánh mắt lạnh lùng vô tình. Hắn nắm trong tay kim long trường thương, muốn một thương diện sát nữ võ thần ân. Kim giáp chiến thần đống nhiên thần sắc khẽ động, dừng lại động tác trong tay. Chỉ thấy Nguyệt Giao Đàn cùng Đường 13 mang theo cái kia hôn mê thiếu niên, đã chạy trốn tới cực xa chỗ hử. Kim Giáp Chiến Thần lạnh rên một tiếng, từ bỏ tại trên thân nữ võ thần lãng phí thời gian. Hắn nhiệm vụ của lần này là đem cái kia hôn mê thiếu niên mang về, hắn cũng không muốn để cho thiếu niên lần nữa đào thoát. Bá. Kim Giáp Chiến Thần hóa thành một đạo kim sắc thần hồng, vạch phá thiên cung, hướng về Nguyệt Mời truy sát mà đi. Nữ võ thần ngã vào trong vũng máu, có lòng muốn dãy rủa ngăn cản, nhưng lại bất lực đứng dậy, đành phải trơ mắt nhìn Kim Giáp Chiến Thần mà đi. Kim Giáp Chiến Thần tốc độ cực nhanh, cấp tốc liền đuổi kịp Nguyệt Giao Đàn ba người không tốt, hắn đuổi tới. Nguyệt Giao Đàn sắc mặt đại biến, nàng không nghĩ tới ngay cả nữ võ thần vậy mà đều ngăn cản không nổi. Nàng và đường 13 thực lực thấp, chỉ sợ càng thêm không phải Kim Giáp Chiến Thần đối thủ. Bá. Kim Giáp Chiến Thần không nói nhảm, trực tiếp ra tay, lập tức một đạo kim sắc thần quang từ trên trời giáng xuống ta đi kéo dài thời gian. Đường 13 ra tay toàn lực, muốn ngăn cản. Nhưng hắn mặc dù đề thăng rất nhanh, nhưng ở trước mặt Kim Giáp Chiến Thần, lại là căn bản không phải đối thủ. Phanh. Đường 13 giống như là một con ruồi, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, không rõ sống chết. Mà lúc này Kim Giáp Chiến Thần xuất thủ lần nữa, kim sắc thần quang thẳng đến Nguyệt Giao Đàn cùng hôn mê thiếu niên mà đến song song, lần này chết chắc. Nhìn qua cái kia cấp tốc ép tới gần kim sắc thần quang, Nguyệt Giao Cẩm Tâm bên trong hãi nhiên. Bá. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang chợt xuất hiện, một kiếm chém chết kim sắc thần quang.